Chương 32. Ý tưởng về động cơ vĩnh cửu chứng kiến bóng lưng Tiêu Linh biến mất tại cuối thang lầu, Lâm Phỉ nhìn Thiên Cung nói, hắn kỹ thuật cũng không kém, sau này nếu còn gặp lại có thể tìm hắn hợp tác. Nàng như thế nào lại khẳng định như vậy? Thiên Cung hỏi, hắn đối với lao bà rất bội phục, nàng khôn khéo hơn so với mình nhiều lắm. Ta vừa mới hỏi hắn tới nơi này làm nhiệm vụ hay luyện cấp, còn nhớ rõ hắn trả lời ra sao không? Lâm Phỉ hỏi. Đến làm nhiệm vụ, thuận tiện luyện cấp. Thiên Cung nhớ lại nói, nhưng ta dùng đạo tặc điều tra phát hiện cấp bậc hắn mới 10 cấp, một game thủ 10 cấp có thể đến nơi này làm nhiệm vụ, hoặc là trang bị tốt lắm, hoặc là đối với chính mình rất tự tin, nhưng trang bị trên người hắn cũng không phải tốt lắm. Lâm Phỉ giải thích, trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ, hoặc hắn là kẻ ngu, nhưng Tiêu Linh tuyệt đối không ngốc, từ những lời dò xét ứng đối vừa nãy Tiêu Linh khẳng định là một người có tính cảnh giác rất cao, ít nhất hắn không ngu ngốc. Thiên Cung suy nghĩ một chút, Lâm Phỉ nói rất có đạo lý. Tiêu Linh đi vào phòng, thanh âm bên ngoài nhất thời tiêu tán không một tiếng động, trong phòng có đặt cách âm kết giới, bên ngoài ồn ào cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Linh. Tiêu Linh nằm ngửa trên giường, lặng lặng nghĩ tới con đường sau này, làm như thế nào mới vượt qua nhiều game thủ như vậy, chỉ dựa vào Hy Lai ngươi ác ma chỉ giới, Tiêu Linh có lẽ trở thành một người mạnh trong game thủ độc cấp, nhưng muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải đem cấp bậc tăng lên mới được, làm thế nào mới có thể thăng cấp nhanh hơn so với game thủ khác. Tiêu Linh suy nghĩ mông lung, lời Thiên Phi lúc trước nói quanh quẩn bên tai, lẩm bẩm, quần công ma pháp, nếu có một quần công ma pháp thì thật là tốt. Khí bạo thuật mặc dù được coi là quần công ma pháp nhưng chỉ có thể phóng ra gần người, hơn nữa ma pháp thương tổn vẫn còn kém một chút. Tiêu Linh lại nghĩ tới kỹ năng của Tam hệ thuật sĩ. Bởi vì đạt được Tam hệ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng Tiêu Linh có thể học được nhiều lắm, nhưng từng game thủ chỉ có thể học tập 30 kỹ năng, tiền để học kỹ năng nhất định phải tính kỹ, quyết định học tập kỹ năng nào thì phải mua kỹ năng thư, mà muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm cho nên phải mua kỹ năng mà mình muốn nhất. Ác ma đồng thị là cần phải mua, cái kỹ năng bị động này có thể gia tăng nhìn kỹ độ vào ban đêm, sau khi học tập kỹ năng này, Tiêu Linh có thể có nhiều thời gian thăng cấp hơn so với người khác, bằng vào chính mình cố gắng, có thể đem cấp bậc từng bước tăng lên. 24 giờ thăng cấp liên tục, không phải trở thành động cơ vĩnh cửu rồi sao? Tiêu Linh mỉm cười mà mơ ước, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, động cơ vĩnh cửu, có thể hay không thực sự trở thành một động cơ vĩnh cửu đây? Tiêu Linh nhớ đến, thống khổ thuật sĩ còn có một kỹ năng gọi là có thể đem một bộ phận cánh mạng chuyển hóa thành ma pháp giá trị. Tại lúc đánh quái, sau khi đánh chết vài quái, Tiêu Linh sẽ phải ngồi xuống để uống nước suối phục hồi ma pháp giá trị, nếu như học tập chỉ cần có đủ cánh mạng, có thể không cần lo lắng vấn đề thiếu ma pháp giá trị rồi. Ác ma thuật sĩ thống khổ thuật sĩ, đây là một cái tổ hợp đáng sợ chừng nào. Dùng ác ma mút vào bảo trì huyết lượng mạng giá trị, chờ ma pháp giá trị không đủ sử dụng, đem cánh mạng phân lưu chuyển hóa cánh mạng thành ma pháp giá trị, lại tiếp tục sử dụng hút lấy cánh mạng. Nếu như kỹ năng ác ma mút vào cùng cánh mạng phân lưu cấp bậc kỹ năng đủ cao, Tiêu Linh có thể hoàn toàn vứt bỏ bánh mì cùng nước suối, nói cách khác, Tiêu Linh có thể tiết kiệm 50 thời gian luyện cấp. Hơn nữa ác ma đồng thị kéo dài thời gian luyện cấp ra gấp đôi, Tiêu Linh có thể dùng đầu đủ 24 giờ mỗi ngày để luyện cấp, gấp 4 lần game thủ bình thường. 4 lần thời gian, Tiêu Linh rất nhanh có thể kéo gần khoảng cách với game thủ cấp cao. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com trong lúc vô ý phát hiện làm cho Tiêu Linh phảng phất thấy được ánh sáng phía trước, đây là một hướng đi đến con đường thành thần. Đây chính là tương lai của chính mình. Bất quá đắc ý bây giờ còn hơi sớm, không nói đến tánh mạng phân lưu cùng ác ma đồng thị nọ giá cả quá đắt, chính mình còn phải rèn luyện kỹ năng ác ma mút vào nhiều hơn nữa để tăng cấp bậc kỹ năng, ác ma mút vào cấp thấp chỉ là một kỹ năng cặn bã, hấp thụ huyết lượng ít đến đáng thương, cho nên Tiêu Linh phải sử dụng kỹ năng ác ma mút vào nhiều vào, để cao kỹ năng thuần thục độ, sau đó tìm thuật sĩ đạo sư tăng kỹ năng cấp bậc lên. Nhưng trò chơi đặt ra luật, phải đánh chết quái vật đẳng cấp không thua kém mình quá 2 cấp mới có thể thu được kỹ năng thuần thục độ. Cho nên tìm quái cấp thấp để rèn luyện kỹ năng thuần thục độ là không hợp lý, chỉ có lúc đang luyện cấp sử dụng nhiều kỹ năng ác ma mút vào này mới có thể tăng kỹ năng thuần thục độ lên. Nghe nói phụ cận có nơi sản xuất ác ma đồng thị kỹ năng thư, chỉ là không biết cụ thể là nơi nào, xem ra chỉ có thể đi chung quanh thử thời vận, nóng lòng không ăn được đậu hũ, định ra mục tiêu chỉ có thể từng bước thực hiện, không cần phải nóng đổi. Tiêu Linh dự định đem vài trang bị tồn trữ trong kho hàng bán đi để dùng kim tệ mua kỹ năng thư, chỉ là kỹ năng thư không phải nói mua là có thể mua được ngay, cũng phải xem vật khí, không biết lúc nào mới có thể gặp được người bán ra hai loại kỹ năng thư này. Tiêu Linh nằm trên giường trầm tư, dần dần có chút mệt mỏi, vì vậy trầm lặng mà thiếp đi. Đêm đã khuya, một đêm yên tĩnh. Sáng sớm mặt trời còn chưa lên, chân trời xa xa chỉ lộ ra một điểm ánh sáng trắng nhạt. Tiêu Linh thức dậy, từ khách sạn đi ra, hít thật sâu không khí tươi mát, một ngày mới lại bắt đầu. Tiêu Linh hướng về phía tây nam nhìn lại, chỉ thấy bốn bóng lưng hướng huyết sắc tu đạo viện đi đến. Bọn họ thật đúng là chăm chỉ, Tiêu Linh thầm nghĩ, chính mình cũng nên cố gắng. Tiêu Linh xoay người hướng lính đánh thuê công hội đi đến. Lính đánh thuê công hội khắp nơi đều là đám người rộn ràng náo nhiệt, những game thủ này đều là tới để nhận nhiệm vụ trong ngày. Tiêu Linh nhìn danh sách nhiệm vụ một chút, đại bộ phận nhiệm vụ đều là huyết sắc tu đạo viện, Tiêu Linh định nhận vài nhiệm vụ, hôm nay đem nhiệm vụ hoàn thành, lại có thể tăng lên một cấp. Danh sách nhiệm vụ có chừng hơn 300 nhiệm vụ, thưởng cho khác nhau, Tiêu Linh nhất thời không xác định được nên lựa chọn nhiệm vụ nào, đột nhiên có một nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Linh. Tìm kiếm răng nanh của heo rừng cường hóa, thu thập 30 răng nanh của heo rừng cường hóa, địa điểm tại heo rừng quặng mỏ động áo Đặc Lan Sơn Cốc. Nhiệm vụ thưởng cho 50 kim tệ, 5000 kinh nghiệm, cộng thêm một kiện làm trang pháp hệ hộ thủ 20 cấp. Thời gian nhiệm vụ 3 ngày. Không có trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con phía sau lại ghi rõ yêu cầu cấp bậc game thủ là 20 cấp. Nhiệm vụ này thưởng cho không phải phong phú, Chỉ là heo rừng quặng mỏ động bốn chữ này hấp dẫn Tiêu Linh chú ý, loại thôn quê quặng mỏ động bình thường sẽ sản xuất rất nhiều khoáng thạch phẩm chất cao, nói không chừng có thể gặp được một ít quặng mỏ hi hữu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tiêu Linh có thể có được tọa độ chính xác của heo rừng quặng mỏ động, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt. Lại nhận thêm mấy cái nhiệm vụ đánh chết huyết sắc pháp sư, huyết sắc chiến sĩ, Tiêu Linh thu thập một chút hành lý, hướng phía núi non tây nam đi đến. Tiêu Linh nhớ kỹ mục tiêu của bốn người Lâm Phỉ cũng là áo đặc Lan Sơn Cốc, không biết có gặp phải bọn họ hay không. Chương 33. Áo đặc Lan Sơn Cốc lúc đi ngang qua cửa Đề Lợi Á tiểu trấn, một cái quán bên cạnh hấp dẫn chú ý của Tiêu Linh, quán này phóng ra dao động của cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc, đựng trong những bình thủy tinh tinh xảo là một hoàn thuốc màu lam, thuần túy mà trong suốt. Cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc này đối với game thủ trợ giúp phi thường lớn, trong chiến đấu có cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc bổ sung, các người chơi mới có thể duy trì năng lực chiến đấu liên tục, mới có thể khiêu chiến bột cấp bậc càng cao, mới có thể đạt được cao cấp trang bị. Quan trọng hơn chính là cấp tốc ma pháp hoàn thuốc còn có thể dùng trong thời khắc mấu chốt để cứu mạng. Ma pháp chính là tánh mạng của pháp hệ nghề nghiệp. Mấy lời này một điểm cũng không sai, một pháp hệ nghề nghiệp không có ma pháp giá trị, đụng một game thủ hay quái vật gì có thực lực tương đương cũng chỉ có một đường chết. Cho nên có thể có được một bộ phận cấp tốc phục hồi hoàn thuốc trợ giúp đúng là khát vọng của từng pháp hệ nghề nghiệp. Nhưng cấp tốc phục hồi hoàn thuốc không phải là người nào cũng có thể dùng nổi. Bởi vì ma lực thảo quá mức thưa thớt, làm cho cấp tốc ma pháp hoàn thuốc cũng không đáp ứng cầu, cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc giá cả lại quá cao so với cấp tốc phục hồi tánh mạng hoàn thuốc, hơn cấp tốc phục hồi tánh mạng hoàn thuốc đúng 6 lần, bất quá giá cả cho dù cao thái quá, game thủ vẫn cũng không đủ cầu. Chủ nhân của quán phát ra dao động là một game thủ hơn 20 tuổi, tóc ngắn màu đen, bộ dáng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, mặc luyện kim thuật sĩ trường bào, luyện kim thuật sĩ trường bào của hắn cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ trường bào có điều bất đồng, đồ án trên cơ giới luyện kim thuật sĩ trường bào là một ít ký hiệu, mà trên luyện kim thuật sĩ trường bào của hắn có thêu một bức đồ án dây thường xuân, tượng trưng cho thân phận của hắn là một ma dược luyện kim thuật sĩ. Trên quán thả ra dao động của hơn 30 bình tiểu hình cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc, mỗi bình tiểu hình cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc giá cả khoảng 30 kim tệ. Người trẻ tuổi cao giọng hét, bán ra tiểu hình cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc, 30 kim tệ một lọ, muốn mua màu tới. Trong giọng nói có ngạo khí thản nhiên, giống như loại đồ vật như cấp tốc hồi phục ma pháp hoàn thuốc này không lo bán không ra, cho dù giá cả cao tới đâu cũng sẽ có người mua. Ma dược luyện kim thuật sĩ không có người nghèo, những lời này đúng là không sai. Ma dược luyện kim thuật sĩ lúc luyện cấp thường xuyên gặp phải một ít dược thảo, bọn họ thu thập dược thảo này, sau đó chế tạo thành các loại hoàn thuốc, một bộ phận chính mình sử dụng, một bộ phận khác phân ra bán cho người khác lấy kim tệ. Chỉ là ma pháp hoàn thuốc này, người trẻ tuổi có thể thu vào trên vạn kim tệ. Hình như trên thế giới này chỉ còn lại có Tiêu Linh là người nghèo thôi. Tiêu Linh xấu hổ, chính mình cũng không dám dùng hoàn thuốc quý như vậy, đang chuẩn bị đi, cước bộ ngừng lại một chút, đang suy nghĩ có muốn hay không mua một lọ cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc dự bị, dù sao có một lọ cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc phòng thân có thể tại thời điểm mấu chốt cứu mình một mạng, đau lòng mà lấy 30 kim tệ mua một lọ. Đem cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc thu vào trong túi, tiếp tục hướng phía tây nam đi đến. Tiêu Linh chân trước vừa mới đi, game thủ phía sau liền vây quanh cái quán này, hơn 30 bình tiểu hình cấp tốc phục hồi ma pháp hoàn thuốc bị chúng người chơi đoạt mua không còn thứ gì, có game thủ còn la hét hỏi còn có hay không. Đã bán hết. Người trẻ tuổi thản nhiên đáp, đem quán thu lại, vô hành trang, mỉm cười thầm nghĩ, có tiền này lại có thể mua không ít cao cấp trang bị rồi, một người luyện cấp đúng thật là mệt ta. Chúng game thủ nghe người trẻ tuổi nói, đám người hứng thú đều biến mất, tán đi. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con thần vụ đem huyết sắc tu đạo viện bao phủ, kiến trúc đỏ như máu tại xương mù trắng mịt mờ như ẩn như hiện, vừa thần bí vừa quỷ dị. Lần thứ hai tới nơi này, Tiêu Linh quen thuộc lắm rồi, chỉ là lần này, mục tiêu của Tiêu Linh là áo đặc Lan Sơn cốc phía sau huyện tặc tu đạo viện. Theo rừng vặn mở động, tọa độ, Đề Lợi Á, 329, 238, 506. Dựa vào tường màu đỏ bao quanh huyết sắc tu đạo viện, chậm rãi đi tới, nơi này thường xuyên có huyết sắc chiến sĩ cùng huyết sắc pháp sư lui tới, Tiêu Linh không thể không làm việc cẩn thận. Một người không thể ứng phó nhiều nguy hiểm, Tiêu Linh có chút hoài niệm cảm giác lúc cùng loạn ảnh, dù huyết, phi vũ cùng nhau tổ đội sát quái, bất quá ý niệm này rất nhanh bị khu đuổi ra khỏi đầu, tuyệt đối không thể sinh ra tâm lý ỷ lại, một khi quen cùng đoàn đội hợp tác, đối với đoàn đội sinh ra ỷ lại, thiên về đoàn đội như vậy ảnh hưởng rất lớn tới cá tính của mình. Trong đoàn đội bình thường sinh ra một ít pháp hệ nghề nghiệp ngốc điếc, bởi vì bọn họ căn bản không sử dụng bất cứ ý thức gì, phía trước có chiến sĩ chống đỡ, phía sau có mục sư tăng máu, chỉ cần tìm một góc hẻo lánh, ngốc điếc phóng ra ma pháp, đem giá trị thương tổn khống chế trong khoảng giá trị cừu hận là được rồi. Tiêu Linh không nghĩ trở thành dạng pháp hệ nghề nghiệp như vậy. Tiêu Linh nguyên buồn đi theo đường công vân, nhưng bởi vì bây giờ người chơi cấp bậc rất cao rồi, Tiêu Linh đến chiến trường chỉ có bị giết, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo con đường sắt quái chậm rãi đem cấp bậc lên. Theo tường vây màu đỏ quanh huyết sắc tu đạo viện, hướng áo đặc Lan Sơn cốc đi đến, bởi vì thần vụ chưa tan, tầm nhìn cũng không trống trải, Tiêu Linh không dám đi quá nhanh, miễn cho đụng phải nhiều quái vật làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Trên đường đánh chết không ít huyết sắc chiến sĩ cùng huyết sắc pháp sư, tuôn ra một kiện làm trang chưa xem xét, Tiêu Linh ném trang bị vào hành trang, xuyên qua cây cối trong rừng. Tiếng nước ào ào từ xa truyền đến, giống như vạn mã phi nước đại, đi theo tiếng nước, chỉ thấy giữa hai ngọn núi là một thác nước cao tới mấy chục thước, chiều rộng chừng 3-4 thước ào ào đổ xuống, bọt nước vẩy ra tại thác nước hình thành một hồ nước, nước chảy hướng phương xa chảy đi, trong hai ngọn núi là một tảng lớn bình nguyên, non xanh nước biếc, phong cảnh như tranh, đẹp không sao tả xiết. Nơi này là áo đặc Lan Sơn Cốc, một thảo nguyên đầy cây xanh trải rộng, đám sương tại trong sơn cốc không ngừng phiêu đãng, cả áo đặc Lan Sơn Cốc cú tính mà tươi đẹp giống như tiên cảnh. Tiêu Linh đứng đầu một nước, hướng xa xa nhìn lại, cả áo đặc lan sơn cốc thu hết vào đáy mắt, vách đá cao vài trăm thước hai bên cấp cho sơn cốc vài phần hùng trắng. Bên cạnh thác nước là một tiểu đạo ruột dê thông xuống phía dưới áo đặc lan sơn cốc, địa thế hiểm trở thật do người, nếu từ địa phương cao như vậy té xuống, không bị ngã chết mới là lạ. Tiêu Linh đang định theo tiểu đạo đi vào áo đặc lan sơn cốc, cây cối cách đó không xa truyền đến một ít tiếng vang. Cây cối bị đẩy ra, trong đám thần vụ, một thân ảnh hỏa hồng cấp tốc tới gần, trong tay cầm một thanh đại kiếm hàn quang loẹt loẹt, đúng là hướng chính mình mà đến. Xem bộ dáng đúng là một huyết sắc chiến sĩ, nếu chỉ có một huyết sắc chiến sĩ mà nói, Tiêu Linh cũng không lo lắng, chuẩn bị chiến đấu rất tốt. Thu. Trên bầu trời một tiếng chim hót bén nhọn như là tiếng kêu to của loại ưng nào đó, một đạo bóng ma màu đen xẹt qua trên bầu trời. Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn lại, đây là một đầu hắc ưng, sải cánh chừng một thước, toàn thân bao trùm lông vũ màu đen, bay cũng không cao, xoay quanh tại đỉnh đầu Tiêu Linh. Tiêu Linh có chút kinh nghi bất định, đầu hắc ưng này cũng là quái vật sao? Chẳng lẽ mục tiêu của nó là mình? Chương 34. Đuổi giết công kích. Huyết sát chiến sĩ kia giơ đại kiếm hướng Tiêu Linh vọt tới, kiếm thế sắc bén phá khai thần vụ, đại kiếm bắn ra quang hoa bốn phía, kình khí bay loạn. Dê căng thẳng, không nghĩ tới lại là đầu linh quái. Đầu linh quái so với bột cùng tinh anh quái thực lực thấp hơn một ít, tương đương một ít tiểu bột khu quái vật. Quái vật cỡ như thế này Tiêu Linh còn có thể chịu được. Huyết sát cùng chiến sĩ còn chưa nhào tới, kiếm khí đã tới, tiếng rít làm mảng nhĩ Tiêu Linh khá đau, chứng kiến huyết sát cùng chiến sĩ vào khoảng cách 5 mét phạm vi của mình, Tiêu Linh không chút do dự sử dụng khí bạo thuật. Huyết sát cùng chiến sĩ tốc độ chỉ thoáng chậm lại một chút, xu thế không thể chặn lại hướng phía Tiêu Linh đánh tới. Đồng dạng ma pháp, tác dụng đối với quái bình thường so với quái cấp bột hiệu quả còn kém xa. Tiêu Linh lui về phía sau, một mặt phóng ra thuần phát ma pháp, bình thường có thể tuân ra hơn trăm, thậm chí mấy trăm thương tổn ma pháp, nhưng đánh lên người huyết sắc chiến sĩ chỉ tạo thành mấy chục thương tổn, mấy cái ma pháp trôi qua, huyết sắc cùng chiến sĩ huyết lượng mới bị Tiêu Linh đánh rất ba. Loại quái vật này đúng là chuẩn bị cho tổ đội luyện cấp, chỉ dựa vào mình đúng là không có khả năng đánh bại nó. Chạy trốn. Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Linh, cùng huyết sắc chiến sĩ đánh tiếp chỉ có con đường chết, không thể lại cùng hắn dây dưa tiếp. Thình thịch, vũ khí trong tay huyết sắc cùng chiến sĩ lao qua phía Tiêu Linh tuân ra tới 200 thương tổn làm Tiêu Linh hoảng sợ. Huyết sắc cùng chiến sĩ cấp bậc hơn mình 3 cấp, công kích cao đến đáng sợ, hơn nữa phòng ngự của mình cũng không cao, một kiếm của hắn đánh rất gần nửa huyết lượng của Tiêu Linh. Kháng cự còn sáng. Một đạo còn sáng màu trắng từ bên người Tiêu Linh khuyết tán ra bên ngoài, huyết sắc cùng chiến sĩ bị ma pháp của Tiêu Linh đánh văng ra hơn 10 mét, Tiêu Linh không nói hai lời chạy vội về phía sau, nhìn thoáng qua tiểu đạo dài hẹp hiểm trở, Tiêu Linh đành phải theo tiểu đạo hướng áo đặc lan sơn cốc chạy đi. Huyết sắc cùng chiến sĩ theo sát sau đó, truy đuổi Tiêu Linh, hai đạo thân ảnh chạy vội trên sơn đạo. Phía dưới là vách núi cao mấy chục thước, nhìn xuống dưới có cảm giác chóng mặt. Thác nước bên cạnh mãnh liệt đổ xuống, bọt nước bắn lên mặt lạnh như băng. Tiêu Linh tốc độ thua huyết sắc cùng chiến sĩ quá nhiều, mắt thấy huyết cùng chiến sĩ tới gần, Tiêu Linh nóng lòng nhìn kỹ năng kháng cự quần sáng đang trong thời gian củ độ. Thu, lại là một tiếng chim hót, trên bầu trời, hắc ưng hai cánh thu lại, lao xuống như lưu tinh hướng Tiêu Linh lao đến, đây là bộ dáng săn mồi của loài ưng. Hoa vô đơn trí, hắc ưng này như thế nào lại nhắm vào mình chứ, cũng không biết rốt cuộc là quái vật cấp bậc gì. Tiêu Linh nhìn huyết lượng của mình một chút, chỉ còn chừng 40, cũng không biết có thể chống đỡ được hắc ưng công kích hay không, phía sau còn một huyết sắc cùng chiến sĩ nữa. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Kháng cự quần sáng thời gian cuốn độ chấm dứt, phía trên hắc ưng đã lao xuống tới, cách Tiêu Linh ngày càng gần, Tiêu Linh tựa hồ thấy được móng vuốt cùng mỏ sắc bén của nó. Nột ưng, 13 cấp. Loài chim khi từ trên cao đánh xuống có lực công kích gia tăng, lấy chính mình chỉ còn lại 40 huyết lượng tuyệt đối không thể đỡ được hắc ưng công kích. Chỉ mảnh treo chung, Tiêu Linh hạ quyết tâm. Kháng cự quần sáng. Quần sáng màu trắng đem nột ưng đẩy văng đi, nột ưng tại trong không trung không ngừng quay cuồng, hồi lâu mới ổn định được thân hình. Cuồng bạo chẳng kích. Huyết sắc cùng chiến sĩ phía sau đại kiếm trong tay chạm xuống, đại kiếm cùng không khí cọ sát phát ra âm thanh bén nhọn, chém tới, chém ra đao khí lớn mấy thước. Kháng cự quần sáng vừa mới dùng hết, khí bạo thuật tuyệt đối không cách nào ngăn cản được huyết sắc cùng chiến sĩ công kích, Tiêu Linh không nhịn được mắng một tiếng, thác nước gió lạnh cùng kiếm khí hỗn loạn bao trùm Tiêu Linh, Tiêu Linh thấy đã mất đường lui nhìn xuống dưới hồ sâu một chút. Lúc này đã không còn lựa chọn, Tiêu Linh thả người nhảy xuống vào trong hồ nước, lý thổi bù bù bên hai, thân thể Tiêu Linh không ngừng rơi xuống. Tiêu Linh chỉ có thể không ngừng cầu khẩn hy vọng 40 huyết lượng của mình có thể chịu được. Sớm biết vậy đã mua một ít tiểu huyết bình dự bị rồi. Phản phất, Tiêu Linh hình như thấy một ưng đứng trên vai huyết sắc cuồng chiến sĩ, mà huyết sắc cuồng chiến sĩ kia thì hướng Tiêu Linh âm lãnh mà cười. Phu phu một tiếng, Tiêu Linh cảm giác sau lưng mình chịu một lực lượng cường đại đánh sâu vào, tiết hầu ngọt ngọt, hai trong mắt, mũi, lỗ hai trong nháy mắt bị nước tràn ngập, làm Tiêu Linh hô hấp khó khăn. Tiêu Linh không ngừng giãy giụa, thân thể rốt cuộc cũng ngừng chìm xuống. Tiêu Linh mạnh mẽ nín thở, không ngừng kích thích tứ chi hướng phía trên bơi đi, tựa hồ đụng phải vật gì đó, lập tức vững vàng bắt được, từ trong nước trồi lên, nguyên lai là một khối nham thạch đột khởi bên bờ. Tiêu Linh mạnh mẽ hô hấp từng ngụm, con người bị nước kích thích muốn rơi lệ, quan sát chung quanh một chút, cũng may không có quái vật. Tiêu Linh ngừng lại không ngừng thở dốc, nhìn huyết lượng chỉ còn lại 7, bởi vì có hồ nước có tác dụng giảm sóc, lúc Tiêu Linh té xuống bị thương cũng không nghiêm trọng, nhưng huyết lượng Tiêu Linh quá mỏng rồi, từ cao mấy chục thước rơi xuống, lại rất hơn 30 huyết lượng. Thu, là tiếng kêu của một ưng. Thanh âm cắt ngang phía chân trời, Tiêu Linh trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút, một đạo bóng dáng màu đen bay vòng vòng trên bầu trời, tựa như ưu linh, bọn chúng còn không chịu bỏ qua cho mình. Tiêu Linh vội vàng trốn vào rừng cây thấp rậm rạp bên cạnh, nương theo rừng cây bí mật ngồi xuống, ăn bánh bao. Huyết lượng thong thả mà phục hồi từ từ. Nô đương vẫn chưa bay đi, vẫn bay vòng vòng trên trời như trước, có thể là đang tìm vị trí chính xác của Tiêu Linh. Thật xui xẻo mà, như thế nào lại gặp phải hai vị này? Nô Đương mặc dù cấp bậc không cao, nhưng khi bay lên tầm nhìn rất rộng rãi, hơn nữa bên cạnh còn có một huyết sắc cuồng chiến sĩ không biết đang ở chỗ nào, Tiêu Linh không thể không lo lắng cho chính mình, bọn chúng vẫn còn đuổi giết mình sao? Theo lý thuyết nếu như mình đi ra khu vực nào đó, đầu lĩnh quái phụ trách khu vực đó sẽ không có đuổi theo, chẳng lẽ mình vừa rồi giết quá nhiều huyết sắc chiến sĩ, huyết sắc cuồng chiến sĩ sinh ra cừu hận với mình. Như vậy hắn mới đuổi theo mình không buông. Tiêu Linh nhìn tọa độ bản đồ một chút, khoảng cách tới heo rừng quặng mỏ động còn hơn ngàn thước, xuyên qua một đám cây thấp. Nếu như mình tiến vào heo rừng quặng mỏ động, huyết sắc cuồng chiến sĩ kia chắc là không đuổi theo a, Tiêu Linh thầm nghĩ. Tiêu Linh vẫn chú ý ngột ứng phía trên, nương theo cây cối che chở hướng sâu vào áo đặc lan sơn cốc đi đến. Một đạo quang hoa đẹp mắt cách đó không xa sáng lên, quang mang chói mắt kích thích đồng tử Tiêu Linh có rút lại một chút. Một đạo vân đoàn nóng rực chậm rãi tụ tập tại phía xa bầu trời, bao trùm một khu vực lớn, ngọn lửa thiêu đốt không khí xung quanh, ngay sau đó từng đạo hỏa cầu đỏ rực không ngừng rơi xuống vỡ tan, dày đặc như hạt mưa, khí thế kinh người, trong không khí truyền đến trận trận mùi thối. Chương 35. Sắc quái đoàn mưa lửa nóng rực làm sương mù bốc hơi trong mấy mắt. Khí thế của hỏa diễm chi vũ làm cho người ta sợ hãi, dù là tại ngoài mấy ngàn thước ở ngoài cũng có thể chứng kiến rõ ràng, Tiêu Linh có thể tưởng tượng, nếu như bị vây trong đoàn mưa lửa sẽ có kết quả gì. Ma pháp này hẳn là lưu tinh chi diễm của hủy diệt thuật sĩ. Uy lực cường đại làm cho Tiêu Linh hâm mộ không thôi. Lúc nào mình mới có thể học được loại ma pháp có tính sát thương phạm vi lớn như thế này? Ma pháp này đúng là cường đại, quả là đồ tốt trị giá mấy ngàn kim tệ. Người nào lại ở chỗ này dùng lưu tinh chi diễm sát quái? Chẳng lẽ là bọn họ? Liên tưởng đến việc ngày hôm qua nghe thấy, Tiêu Linh cảm thấy rất có thể đó là bốn người Lâm Phỉ. Tiêu Linh sinh ra một ít tò mò, bọn họ rốt cục là sát quái như thế nào? Một băng pháp, một hủy diệt thuật sĩ, một đám mục, một đạo tặc, có thể sát quái được sao? Lòng hiếu kỳ không thể vãn hồi, Tiêu Linh bí mật nương theo cây cối hướng tới gần bên kia, lờ mờ thấy được vài bóng người, nếu như bị bọn họ biết được mình rình coi mà nói, khó tránh khỏi phi thường xấu hổ. Tiêu Linh mang theo tâm trạng phức tạp đi tới rừng cây bên cạnh, rốt cục thấy được tình huống bên ngoài. Chứng kiến tràng cảnh bên ngoài khiến Tiêu Linh trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi, khắp nơi đều là thi thể của huyết sắc chiến sĩ, chừng khoảng mấy chục khối thi thể, trên người huyết sắc chiến sĩ khắp nơi đều là dấu vết thiêu đốt, hiển nhiên là bị lưu tinh chi diễm giết chết, trên chân còn lưu lại một ít băng tinh màu trắng, cũng không biết là do ma pháp gì tạo thành. Trên mặt đất kim tệ loẻo loẻo, còn có vài kiện trang bị, Lâm Phỉ đang thu thập, Thiên Cuồng, Thiên Phi, cùng Thiên Tâm thì ngồi dưới đất uống nước suối, bọn họ rốt cục sát quái như thế nào? Thật là quá cường hãn rồi, một lần có thể giết chết mấy chục huyết sắc chiến sĩ. Hiệu suất đáng sợ như vậy, tốc độ sát quái giống như vậy Tiêu Linh nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Lâm Phỉ đem đồ vật thu thập xong, đứng lên nhìn Thiên Cuồng nói, ta tiếp tục đi rất quái. Tốt. Thiên Cuồng gật đầu, tiếp tục uống nước suối bổ sung ma pháp giá trị. Lâm Phỉ hướng huyết sắc doanh địa phía xa chạy đi. Tiêu Linh đoán ra đại khái quá trình, bất quá không biết cụ thể là làm như thế nào. Trong đội ngũ sắp đặt một băng pháp, một hủy diệt thuật sĩ, không biết rốt cục là có lợi ích gì. Tiêu Linh lặng lặng đứng ở chỗ cũ, chuẩn bị xem bọn hắn tụt cùng là sát quái như thế nào. Thu, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng chim hót, đúng là đầu nổ tương nọ, phòng trừng đầu nổ tương tại không trung phát hiện ra tình huống nơi này rồi. Thiên Cuồng ngẩng đầu nhìn nổ tương trên bầu trời một chút, mở ra tần số VM nói, bay về nhanh đi. Nó tới rồi. Lâm Phỉ ngựa đầu nhìn nổ tương trên bầu trời một chút, chậm rãi đi trở về. Nổ tương chính là đôi mắt của huyết sắc cuồng chiến sĩ, nói như vậy một hồi nữa huyết sắc cuồng chiến sĩ sẽ qua đây. Nếu như lại rất quái thì có phiền phải rồi, hay là trước hết giết chết huyết sắc cuồng chiến sĩ thì an toàn hơn. Tiêu Linh thầm tức giận, nếu như không phải nổ tương xuất hiện, Tiêu Linh có thể xem được phương thức sát quái của họ rồi. Xem phản ứng của họ, huyết sắc cuồng chiến sĩ kia hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện, đội ngũ bọn họ sắp đặt dường như không thích hợp để đánh bột, bất quá lấy năng lực của bọn họ, sắp một tiểu bột 13 cấp hẳn là không có gì khó khăn. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, đứng đây xem bọn hắn đánh bột cũng không ích gì, hay là nhanh chóng đi làm nhiệm vụ heo rừng quặng mỏ độc thôi. Tiêu Linh nhìn quét qua một chút, Lâm Phỉ đâu rồi? Mới vừa rồi còn đang tới, như thế nào lại đột nhiên biến mất? Chứng kiến Thiên Cuồng, Thiên Phi cùng Thiên Tâm hướng nơi này nhìn lại, Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn, đang chuẩn bị quay người đi bỗng dưng giật mình. Tiêu Linh cảm giác bả vai của mình bị vỗ một chút, trong lòng cả kinh, quay đầu lại đã thấy Lâm Phỉ cười như không cười mà nhìn mình. Chứng kiến Lâm Phỉ không có hảo ý tươi cười, Tiêu Linh ra đầu tê dại. Cho ngươi đi cùng chúng ta cùng nhau sát quái ngươi không chịu, như thế nào bây giờ lại len lén chạy tới đây rồi? Lâm Phỉ cười hì hì hỏi. Tiêu Linh xấu hổ không thôi, kiên trì đến cùng nói, ta đến đây làm nhiệm vụ, trùng hợp đụng các ngươi ở chỗ này. Thật à? Lâm Phỉ nghi hoặc nhìn Tiêu Linh. Suy tư trong chốc lát nói, ngươi vừa tới nơi này ư? Tiếp nhận nhiệm vụ gì? Đạo tặc là chuyên gia phản theo dõi, nếu như Tiêu Linh vẫn đi theo phía sau Lâm Phỉ mà nói, Lâm Phỉ như thế nào là không phát hiện, giải thích duy nhất chính là Tiêu Linh vừa tới nơi này, quả thật đúng là trường hợp gặp bốn người Lâm Phỉ, chỉ là Tiêu Linh chỉ là tháng 1 năm 10 cấp đêm thủ như thế nào lại đi tới địa phương này làm nhiệm vụ, chẳng lẽ Tiêu Linh đối với thực lực của mình tự tin như vậy? Nếu như Tiêu Linh nói chính mình đối với bản đồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ bốn người Lâm Phỉ như thế nào cũng không tin tưởng. Tiêu Linh không có tiền mua bản đồ, hơn nữa bình thường không cùng người nào trao đổi, tin tức rất bế tắc, tự nhiên không biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, lộ mãng đi tới nơi này. Ba người Thiên Cuồng hướng bên này đi tới, Thiên Cuồng thấy Tiêu Linh đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Linh cảm giác được cái này không phải dấu, huống chi bốn người Lâm Phỉ cũng không có ác ý gì, vừa lúc có thể làm sáng tỏ ý đồ của mình. Tiêu Linh nói, đến heo rừng quặng mỏ động đánh quái thu thập răng nanh của heo rừng quần hóa. Thiên Cuồng sắc mặt chợt biến, cùng Lâm Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Tiêu Linh một mình lại muốn đến heo rừng quặng mỏ động làm nhiệm vụ, hắn chỉ mới bài cấp. Tiêu Linh cũng không chuẩn bị nhanh như vậy làm xong nhiệm vụ, mà là chuẩn bị đến heo rừng quặng mỏ động thử thời vận, xem có thể hay không đào được vật gì. Tiêu Linh không biết hắn trong lúc vô ý nói ra làm cho Lâm Phỉ bốn người rung động. Tiêu Linh cũng không biết bốn người Lâm Phỉ đã biết cấp bậc của hắn cho nên mới thần sắc không động mà trả lời như vậy. Có muốn chúng ta giúp ngươi hay không? Thiên Cung hỏi, vừa lúc chúng ta cũng có một nhiệm vụ tại heo rừng quặng mỏ động. Thiên Cung cũng muốn biết thực lực Tiêu Linh rốt cục là như thế nào, đối với Tiêu Linh cũng tràn ngập tò mò. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, cùng bọn họ tổ đội có lợi mà vô hại, vừa lúc cũng có thể xem phong cách sát quái của họ, nếu như hắn, Thiên Cung, nói ra rồi, mình lại cự tuyệt tâm lý sẽ khó tránh khỏi khó xử. Tiêu Linh gật đầu. Hệ thống, Thiên Cung yêu cầu ngươi vào đội ngũ của hắn, ngươi đồng ý hay không?
Đồng ý.
Hệ thống, ngươi đã gia nhập Thiên Cung tiểu đội. Tiêu Linh lúc gia nhập đội ngũ có ý ẩn tàng cấp bậc, đây là quyền lợi mà từng đội viên trong đội ngũ có thể có được. Thiên Cung cùng Lâm Phỉ chứng kiến Tiêu Linh ẩn tàng cấp bậc của mình, thâm ý nhìn nhau mà cười. Tiêu Linh nhìn cấp bậc mấy người Lâm Phỉ một chút, Lâm Phỉ 17 cấp, Thiên Cung 19 cấp, Thiên Phỉ, Thiên Tâm 16 cấp, cấp bậc bọn họ so với Tiêu Linh dự đoán thấp hơn một chút. Ngươi có cái quần công ma pháp nào không? Thiên Cung hỏi. Tiêu Linh đỏ mặt lên, nói, chỉ có một khí bạo thuật. Khí bạo thuật là ma pháp sơ cấp, cơ hồ mọi hủy diệt thuật sĩ đều học qua. Thiên Cung nhìn quét qua trang bị trên người Tiêu Linh, lấy ánh mắt hắn tuyệt đối nhìn ra trang bị trên người Tiêu Linh đều là vài kim tệ. Thiên Cung hiểu rõ tình hình gật đầu, lúc chúng ta sát quái, ngươi phụ trách sát quái lọt lưới là được.
Tốt.
Lòng tò mò của Tiêu Linh càng sâu, bọn họ rốt cục là sát quái như thế nào? Xa xa truyền đến một tiếng huýt bén nhọn, đúng là huyết sắc cuồng chiến sĩ, nô đứng hướng phía bên kia bay qua. Thiên Cung mỉm cười nói, đánh tiểu bột huyết sắc cuồng chiến sĩ khai vị, thừa dịp này giải khai nghi hoặc, có thể tìm được một đội hữu thích hợp là phi thường phiền toái. Nếu như Tiêu Linh kỹ thuật thật sự tốt mà nói, Thiên Cung sẽ đem Tiêu Linh phát triển thành đội hữu của mình. Đoàn mưa lửa nóng rực làm sương mù bốc hơi trong nháy mắt. Khí thế của cơn mưa hỏa diễm khiến cho người ta phải sợ hãi mà than, dù là tại ngoài mấy ngàn thước cũng có thể chứng kiến rõ ràng, Tiêu Linh có thể tưởng tượng, nếu như bị vây trong đoàn mưa lửa như thế thì sẽ có kết quả gì. Ma pháp này hẳn là ngọn lửa sao băng của hủy diệt thuật sĩ. Uy lực cường đại làm cho Tiêu Linh hâm mộ không thôi. Lúc nào mình mới có thể học được loại ma pháp có tính sát thương phạm vi lớn như thế này a? Ma pháp này quả là cường đại, đúng là thứ trị giá mấy ngàn kim tệ có khác. Người nào lại ở chỗ này dùng ngọn lửa sao băng giết quá nhỉ? Chẳng lẽ là bọn họ? Liên tưởng đến việc ngày hôm qua nghe thấy, Tiêu Linh liền cảm thấy rất có thể đó là bốn người Lâm Phỉ. Tiêu Linh sinh ra một ít tò mò, bọn họ rốt cục là giết quái như thế nào? Một băng pháp, một hủy diệt thuật sĩ, một ám mục, một đạo tặc, có thể giết quái được sao? Không thể kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, Tiêu Linh bí mật nương theo cây cối hướng tới gần bên kia, lờ mờ thấy được vài bóng người. Nếu như bị bọn họ biết được mình rình coi mà nói, khó tránh khỏi sẽ xấu hổ phi thường. Tiêu Linh mang theo tâm trạng phức tạp đi tới rừng cây bên cạnh, rốt cục cũng thấy được tình huống bên ngoài. Chứng kiến tràng cảnh bên ngoài khiến Tiêu Linh trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi. Khắp nơi đều là thi thể của chiến sĩ màu máu, chừng khoảng mấy chục khối thi thể. Trên người chiến sĩ màu máu khắp nơi đều là dấu vết thiêu đốt, hiển nhiên là bị ngọn lửa sao băng giết chết. Trên chân còn lưu lại một ít băng tinh màu trắng, cũng không biết là do ma pháp gì tạo thành. Trên mặt đất kim tệ lập lòe, kiện trang bị rơi tới mấy kiện. Lâm Phỉ đang thu thập, Thiên Cung, Thiên Phi cùng Thiên Tâm thì ngồi dưới đất uống nước. Bọn họ rốt cục giết quái kiểu gì à? Thật là cũng quá cường hãn rồi, một lần có thể giết chết mấy chục chiến sĩ màu máu, hiệu suất đáng sợ như vậy. Tốc độ giết quái giống như vậy Tiêu Linh nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Lâm Phỉ đem đồ vật thu thập xong, đứng lên nhìn Thiên Cung nói, ta tiếp tục đi giết quái.
Được.
Thiên Cung gật đầu, tiếp tục uống nước bổ sung giá trị ma pháp. Lâm Phỉ hướng tới khu doanh trại huyết sắc phía xa chạy đi. Tiêu Linh cũng đã đoán đại khái ra được quá trình, bất quá còn chưa biết cụ thể là làm như thế nào. Trong đội ngũ sắp đặt một băng pháp, một hủy diệt thuật sĩ, không biết rốt cục là có lợi ích gì. Tiêu Linh lặng lặng đứng ở chỗ cũ, chuẩn bị xem bọn hắn tụt cùng là giết quái như thế nào. Trên bầu trời lại truyền đến một tiếng chim kêu, chính là con nổ tương nọ. Phòng trường đầu nổ tương tại không trung phát hiện ra tình huống nơi này rồi. Thiên Cung ngẩng đầu nhìn nổ tương trên bầu trời một chút, mở ra kênh tổ đội nói, mau quay về nhanh. Nó tới rồi. Lâm Phỉ ngửa đầu nhìn nổ tương trên bầu trời một chút, chậm rãi đi trở về. Nổ tương chính là đôi mắt của chiến sĩ điên cuồng màu máu, nói như vậy một hồi nữa chiến sĩ điên cuồng màu máu sẽ qua đây. Nếu như lại dẫn quái về nữa, thì sẽ phiền phải lớn. Tốt nhất là trước hết cứ giết chết chiến sĩ điên cuồng màu máu thì an toàn hơn. Tiêu Linh thầm tức giận, nếu như không phải nổ tương xuất hiện, Tiêu Linh có thể xem được phương thức sát quái của họ rồi. Xem phản ứng của họ, chiến sĩ điên cuồng màu máu kia hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện. Đội ngũ bọn họ sắp đặt dường như không thích hợp lắm để đánh bột, bất quá lấy năng lực của bọn họ, giết một con bột nhỏ cấp 13 hẳn là không có gì khó khăn. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, đứng đây xem bọn hắn đánh bột cũng chẳng có ích gì, tốt nhất vẫn cứ là nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mỏ quặng heo rừng của mình thôi. Tiêu Linh nhìn quét qua một chút, Lâm Phỉ đâu rồi? Mới vừa rồi còn thấy, như thế nào lại đột nhiên lại biến mất rồi? Chứng kiến Thiên Cung, Thiên Phi cùng Thiên Tâm hướng nơi này nhìn lại, Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn, đang chuẩn bị quay người đi bỗng dưng giật mình. Tiêu Linh cảm giác bả vai của mình bị vỗ một chút, trong lòng cả kinh, quay đầu lại đã thấy Lâm Phỉ cười như không cười mà nhìn mình. Chứng kiến Lâm Phỉ không có hảo ý tươi cười, Tiêu Linh ra đầu tê dại. Cho ngươi đi cùng chúng ta cùng nhau giết quái ngươi không chịu, như thế nào bây giờ lại len lén chạy tới đây rồi? Lâm Phỉ cười hì hì hỏi. Tiêu Linh xấu hổ không thôi, kiên trì đến cùng nói, ta đến đây làm nhiệm vụ, trùng hợp đụng các ngươi ở chỗ này. Thật à? Lâm Phỉ nghi hoặc nhìn Tiêu Linh, suy tư trong chốc lát nói, ngươi vừa tới nơi này ư? Tiếp nhận nhiệm vụ gì? Đạo tặc là chuyên gia phản theo dõi, Nếu như Tiêu Linh vẫn luôn theo dõi phía sau Lâm Phỉ mà nói, Lâm Phỉ sao có thể không phát hiện ra cơ chứ? Giải thích duy nhất chính là Tiêu Linh vừa tới nơi này mà thôi, quả thật đúng là trường hợp gặp 4 người Lâm Phỉ, chỉ là Tiêu Linh chỉ là một game thủ cấp 10 vì sao lại đi tới địa phương này làm nhiệm vụ, chẳng lẽ Tiêu Linh đối với thực lực của mình tự tin như vậy ư? Nếu như Tiêu Linh nói bản thân mình đối với bản đồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ 4 người Lâm Phỉ như thế nào cũng không tin tưởng. Tiêu Linh không có tiền mua bản đồ, hơn nữa bình thường không cùng người nào trao đổi, tin tức rất bế tắc, tự nhiên không biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, lộ mãng đi tới nơi này. Ba người Thiên Cuồng hướng bên này đi tới, Thiên Cuồng thấy Tiêu Linh đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Linh cảm giác được cái này không phải dấu, huống chi 4 người Lâm Phỉ cũng không có ác ý gì, vừa lúc có thể làm sáng tỏ ý đồ của mình. Tiêu Linh nói, đến mỏ quặng heo rừng đánh quái thu thập răng nanh của heo rừng cường hóa. Thiên Cuồng sắc mặt chợt biến, cùng Lâm Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Tiêu Linh một mình lại muốn đến mỏ quặng heo rừng làm nhiệm vụ, hắn chỉ mới có bao nhiêu cấp à? Tiêu Linh cũng không nghĩ có thể nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, mà chủ yếu là chuẩn bị đến mỏ quặng heo rừng thử thời vận mà thôi, xem có thể hay không đào được thứ gì đó. Tiêu Linh lại không biết trong lúc hắn vô ý nói ra đã làm cho 4 người Lâm Phỉ chấn động. Tiêu Linh cũng không biết 4 người Lâm Phỉ đã biết cấp bậc của hắn cho nên mới thần sắc bất động như vậy mà trả lời. Có cần chúng ta giúp ngươi hay không? Thiên Cuồng hỏi, vừa lúc chúng ta cũng có một nhiệm vụ tại mỏ quặng heo rừng. Thiên Cuồng cũng muốn biết thực lực Tiêu Linh rốt cục là như thế nào, đối với Tiêu Linh cũng tràn ngập tò mò. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, cùng bọn họ tổ đội có lợi mà vô hại, vừa lúc cũng có thể xem cách giết quái của họ, nếu như hắn đã nói ra đến thế rồi, mình lại còn cự tuyệt thì sẽ khó tránh khỏi khó xử. Tiêu Linh gật đầu. Hệ thống, Thiên Cuồng yêu cầu bạn gia nhập vào đội ngũ của hắn, bạn đồng ý hay không? Đồng ý. Hệ thống, bạn đã gia nhập tiểu đội Thiên Cuồng. Tiêu Linh lúc gia nhập đội ngũ cũng cố ý ẩn tàng cấp bậc, đây là quyền lợi mà mỗi đội viên trong đội ngũ đều có thể có được. Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ chứng kiến Tiêu Linh ẩn tàng cấp bậc của mình, thâm ý nhìn nhau mà cười. Tiêu Linh nhìn cấp bậc mấy người Lâm Phỉ một chút, Lâm Phỉ cấp 17, Thiên Cuồng cấp 19, Thiên Phỉ, Thiên Tâm cấp 16, cấp bậc bọn họ so với Tiêu Linh dự đoán thấp hơn một chút. Ngươi có cái phép thuật tấn công nhiều mục tiêu nào không? Thiên Cuồng hỏi. Tiêu Linh đỏ mặt lên, nói, chỉ có một cái là khí bạo. Khí bạo là ma pháp sơ cấp, cơ hồ mọi hủy diệt thuật sĩ đều đã học qua. Thiên Cuồng nhìn quét qua trang bị trên người Tiêu Linh, lấy ánh mắt hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm một điều là, trang bị trên người Tiêu Linh đều chỉ đáng giá mấy kim tệ. Thiên Cuồng hiểu rõ tình hình xong liền gật đầu, lúc chúng ta giết quái, ngươi phụ trách giết quái lọt lưới là được. Được. Lòng tò mò của Tiêu Linh càng sâu, bọn họ rốt cục là làm cách nào giết được quái đây? Xa xa truyền đến một tiếng kêu bé nhọn, đó là chiến sĩ điên cuồng màu máu, nô đương đang từ hướng bên kia bay qua. Thiên Cuồng mỉm cười nói, đánh một nhỏ chiến sĩ điên cuồng màu máu làm màn khai bị đi, thừa dịp này giải khai nghi hoặc. Có thể tìm được một đội viên thích hợp với đội ngũ hay không là một chuyện phi thường phiền toái, nếu như Tiêu Linh kỹ thuật thật sự tốt mà nói, Thiên Cuồng sẽ đem Tiêu Linh phát triển thành thành viên trong đội của mình. Chương 36. Huyết sắc cùng chiến sĩ Ngột Ưng xoay quanh trên đầu, xem xét động tĩnh phía dưới. Sương mù cũng đã chậm rãi tán đi, xuyên qua khe hở cây cối, lờ mờ đã có thể nhìn thấy từ phía sườn núi phía xa xa, một đạo thân ảnh màu lửa đỏ đang hướng bên này lao tới gần. Nhìn vẻ mặt như thường của mấy người Thiên Cuồng, làm cho tâm tình Tiêu Linh cũng buông lỏng xuống theo. Huyết sắc cùng chiến sĩ đó là đầu lĩnh của Sơn Cốc Áo Đạt Lan, thường xuyên quanh quần phụ cận nơi này. Trước đó chúng ta đã giết chết mấy tên rồi, Thiên Cuồng nói. Tiêu Linh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ lại thấy bình thường như vậy. Lâm Phỉ vẻ mặt tự nhiên vừa đi tới rừng cây, liền nương theo rừng cây bí mật thoát ly khỏi tầm mắt của Ngột Ưng. Tiềm ẩn. Lâm Phỉ tiến nhập trạng thái ẩn thân, đứng yên gần đến đường đi tới của huyết sắc cùng chiến sĩ. Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm thì đứng tại chỗ vô cùng nhàn nhã. Nếu bọn họ đã không lo lắng, thì Tiêu Linh cũng không cần quá mức để ý đến a, dù sao thì mình cũng không phải là người tấn công chính mà. Kẹp cơ dép, Ngột Ưng lại kêu to lên, hình như đang hướng huyết sắc cùng chiến sĩ báo cáo vị trí mấy người Tiêu Linh thì phải. Huyết sắc cùng chiến sĩ thấy được Tiêu Linh và mấy người Thiên Cuồng đứng tại chỗ cảnh giác đi tới phía bên này. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Thiên Cuồng hỏi. Thiên Tâm gật đầu, nắm chặt trạm lam pháp trượng trong tay. Tiêu Linh nhìn Thiên Cuồng một chút, lại nhìn Thiên Tâm một chút, cũng không biết bọn họ tính thế nào. Huyết sắc cùng chiến sĩ đứng tại chỗ, hắn phát hiện hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ trên người bọn Thiên Tâm, Thiên Cuồng, còn có hơi thở tử vong của đồng bạn. Cuồng hóa. Thân thể huyết sắc cùng chiến sĩ nhất thời trướng lên vài phần, da thịt toàn thân biến thành màu đỏ như máu, lộ ra cỗ mùi vị rết chóc máu tanh, hai tròng mắt phát ra chiến ý của nhiệt, nhìn chăm chú vào 4 người bọn Tiêu Linh, Thiên Cuồng. Lúc này, Lâm Phỉ chậm rãi lại gần, mũi chân chĩa xuống đất, động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, chớp lên tựa như chỉ là một đạo ảo ảnh, mũi chân nhấc lên như mang theo một quỹ tích đặc thù nào đó, dao găm màu làm tối trong tay hướng phía trên đầu huyết sắc cuồng chiến sĩ hung hăng đâm xuống. Hàng quang chợt hiện, máu bay tung tóe, dao găm không chút lao lực phá khai phần da thịt trên chiếc cổ của huyết sắc cuồng chiến sĩ. Huyết sắc cuồng chiến sĩ nguyên buồn ánh mắt đỏ tươi nóng rực từ từ tăng dã, lâm vào trạng thái mê muội. Động tác Lâm Phỉ như mây bay nước chảy, không chút trì trệ, dao găm lúc di chuyển trên không có một tiếng vang, Tiêu Linh nhịn không được phải kêu một tiếng hay, than thở không thôi, xem ra ánh mắt mình nhìn sai rồi. Lâm Phỉ không như vẻ bề ngoài dịu dàng yếu đuối, đi làm tiên phong rất tốt, không hề thua đấng mày râu. An mọn. Thiên Cuồng, Thiên Tâm, Thiên Phi, ma pháp trước sau xẹt qua một đạo hình cung hoàn mỹ, hướng huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh tới, nhưng lại phát hiện ma pháp của Tiêu Linh đã tới trước trên người huyết sắc cuồng chiến sĩ rồi. Ba người Thiên Cuồng, Thiên Tâm, Thiên Phi bỗng phát hiện thấy thương tổn của mình so với lúc đánh với huyết sắc cuồng chiến sĩ trước kia được đề cao lên không ít. Thiên Cuồng thầm hô một tiếng, là an mọn của thống khổ thuật sĩ nha. Lúc trước nghe Tiêu Linh nói bản thân mình có khí bạo, Thiên Cuồng còn tưởng rằng Tiêu Linh là hủy diệt thuật sĩ, không nghĩ tới hắn lại còn có cả kỹ năng ăn mòn của thống khổ thuật sĩ. Thiên Cuồng không thể không ước lượng lại giá trị của Tiêu Linh. Hơn nữa, Tiêu Linh có thể phóng ra ma pháp nguyền rủa trước bọn họ một bước, chứng tỏ phản ứng cùng cách sử dụng ma pháp của hắn không tồi. Không biết nghề nghiệp game thủ của Tiêu Linh là gì, nhưng hắn cũng là một thuật sĩ. Hơn nữa Tiêu Linh rất có tiềm lực khai thác, không biết hắn có nguyện ý gia nhập đoàn đội cố định không. Công hội nguyên bản muốn cấp cho 4 người Thiên Cuồng một ít thành viên công hội để thành lập đoàn đội cố định, nhưng bị Thiên Cuồng cự tuyệt. Hắn biết công hội phái nhân viên xuống sẽ là không cách nào tin tưởng tuyệt đối, bọn họ đều là thai mắt của công hội. Mấy người Thiên Cuồng gia nhập công hội nhận được đãi ngộ tốt như vậy, cũng không phải tự nhiên mà được. Bởi vì bọn họ cùng công hội trong lúc ký kết hiệp nghị, có quy định khi sử dụng trang bị của công hội thì phải có nghĩa vụ nhất định. Nếu như muốn rời khỏi công hội, dựa theo phần hỗ trợ của công hội đối với sự phát triển của người chơi phải giao nộp một lượng kim tệ đã ước định trước. Lượng kim tệ ước định trước này không phải đơn giản chỉ là 1-2 vạn kim tệ mà thôi, mà đó là một khoản chi phí rất lớn, cho nên đại bộ phận game thủ sau khi ký kết hiệp nghị sẽ không nghĩ tới việc rời khỏi công hội. Bởi vì tình huống của mấy người Thiên Cuồng có chút đặc thù, đó là kỹ thuật của bọn họ khá tốt, nên bang hội cho phép bọn họ có độ tự do nhất định, cho phép bọn họ tự do hoạt động, cũng không mạnh mẽ phái người thành lập đoàn đội cố định cho bọn hắn. Mấy người Thiên Cuồng, Lâm Phỉ có ý nghĩ của bản thân mình, một mực tìm kiếm người thích hợp bên ngoài để cùng họ thành lập đoàn đội cố định. Tiêu Linh không thể nghi ngờ đã trở thành đối tượng phát triển của bọn họ. Trong lúc đánh quái, Thiên Cuồng tốn hao không ít tâm tư chú ý quá trình đánh quái của Tiêu Linh, tuy rằng chỉ cần bảo trì tốc độ phát ra ma pháp không cần sử dụng kỹ xảo gì đáng chú ý, nhưng Thiên Cuồng cũng phát hiện được rằng Tiêu Linh có khả năng khống chế cừu hận không tệ. Tại lúc đánh buốt, nghề nghiệp thuật sĩ cần quan tâm đến chính là khống chế cừu hận, học được cách thăng bằng cừu hận giữa mình và chủ lực nghề nghiệp cận chiến là chuyện tình mà mỗi một thuật sĩ chân chính đều phải làm được. Một khi buộc thoát ly chủ lực cận chiến, không chỉ đơn giản là thuật sĩ, mà là cả đoàn đội phải chịu nguy hiểm lớn. Kết quả rất có thể là diệt đoàn. Thiên Cuồng mỉm cười nhìn Thiên Phi cùng Thiên Tâm nói, buộc cấp 13 mà thôi, cố gắng kết thúc trong vòng 2 phút nhé. Được. Thiên Phi cùng Thiên Tâm đồng thời gia tăng chuyển vận. Lòng bàn tay Thiên Phi hiện lên một quả cầu lửa màu đen, ngọn lửa ma địa ngục màu đen bừng bừng cháy. Hắc ám viêm bạo thuật. Quả cầu lửa màu đen rời khỏi tay bắn ra, nhìn ngọn lửa màu đen của hắc ám viêm bạo thuật làm cho Tiêu Linh kinh hãi không thôi, bọn họ thực là quá có tiền mà, ngay cả hắc ám viêm bạo thuật không ngờ cũng có luôn. Phải biết rằng, hắc ám viêm bạo thuật là pháp thuật dùng để tấn công một mục tiêu có trụ cột thương tổn cao nhất trước khi chuyển chức lần hai. Chắc là do bang hội cung cấp, Tiêu Linh thầm thở dài một hơi, hâm mộ người khác là vô ích, Tiêu Linh bình ổn lại tâm tình, tiếp tục bảo trì liên tục phát ra ma pháp. Thiên Phi sau lúc hắc ám viêm bạo thuật rời tay cũng không hề dừng lại, mấy cái ma pháp liên tiếp phóng ra. Trời ạ, chẳng lẽ hắn không biết phải khống chế cừu hận thấp một chút sao? Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn. Thương tổn phát ra của hắn thật sự quá cao rồi, huyết sắc cùng chiến sĩ không thoát ly khỏi sự khống chế của người cận chiến chủ lực mới là lạ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, huyết sắc cùng chiến sĩ sau khi tỉnh lại lập tức rời khỏi Lâm Vị, hướng phía Thiên Phi đánh tới. Thiên Phi phát ra thương tổn quá cao, nên không thể tránh khỏi huyết sắc cùng chiến sĩ chuyển hướng nhằm về phía hắn, nhưng bộ dáng Lâm Phỉ lại không có chút ngoài ý muốn nào, mà ở phía sau tiếp tục công kích huyết sắc cùng chiến sĩ. Liên tiếp trên lưng huyết sắc cùng chiến sĩ rạch ra những vết thương sâu đến tận xương. Chương 37. Băng hoàn thuật chứng kiến huyết sắc cùng chiến sĩ đánh tới, mấy người Thiên Cuồng cũng không kinh ngạc chút nào, Thiên Tâm cất bước đi lên phía trước Thiên Cuồng, tính toán tốc độ cùng khoảng cách khi huyết sắc cùng chiến sĩ đánh vào, thông dòng huy động ma pháp trượng, đọc một đoạn chú ngữ. 3 giây đồng hồ, huyết sắc cùng chiến sĩ bọn tới trước mặt Thiên Tâm. Băng hoàn thuật. Một màn băng xương màu trắng nhanh chóng quét tán, lan ra phía ngoài. Trên mặt đất kết thành một tầng băng dày. Tầng băng lan tràn ra phía ngoài, đánh lên người huyết sắc cuồng chiến sĩ, trong nháy mắt chân của huyết sắc cuồng chiến sĩ bị tầng băng lạnh lan lên trên, cuối cùng đem hai chân của huyết sắc cuồng chiến sĩ đóng băng lại hoàn toàn. Huyết sắc cuồng chiến sĩ muốn di chuyển, lại bị khối băng chắc chắn đóng băng hai chân, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thiên Phi cùng Thiên Cuồng như trước không kiêng nể gì mà phóng ra ma pháp, Lâm Vĩ cũng chạy lên, đánh mạnh vào phía sau lưng huyết sắc cuồng chiến sĩ, máu tươi tung bay, xuất ra thương tổn liên tiếp, thương tổn này giá trị không cao, nhưng số lượng rất nhiều, đặc thù nhất của Mẫn Tiệp đạo tặc chính là tốc độ công kích cực nhanh. Lượng máu của huyết sắc cuồng chiến sĩ cấp tốc giảm xuống. Nguyên lai bọn họ sớm đã có chuẩn bị, không nghĩ tới băng hoàn thuật của pháp sư hệ băng lại có thể dùng như vậy. Pháp sư hệ băng quả nhiên không hổ là nghề nghiệp lấy năng lực khống chế mà nổi tiếng. Băng hoàn thuật, Tiêu Linh thì thào nhầm lại, hình như tượng đá ma mà mình muốn chế tạo cũng có một kỹ năng gọi là băng hoàn thuật thì phải, không biết băng hoàn thuật kia cùng băng hoàn thuật của pháp sư hệ băng có phải là cùng một loại hay không nữa. Tiêu Linh nghĩ tới đó cũng không khỏi trở nên kích động, nếu như là cùng một loại, vậy giá trị của robot tượng đá ma mà mình muốn chế tạo sẽ không chỉ như trước nữa rồi, pháp thuật khống chế mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới lại xuất hiện trên. Người robot tượng đá ma A trong khoảng thời gian này, Tiêu Linh cũng đã nghiên cứu một chút bản vẽ của tượng đá ma, phát hiện thấy kết cấu bên trong bản vẽ tượng đá ma này có rất nhiều khái niệm xung đột với những gì mà cơ giới luyện kim thuật sĩ được học. Chỉ là Tiêu Linh đoán rằng, tượng đá ma này kết cấu càng bất hợp lý, thì hẳn là càng tiên tiến hơn so với kỹ thuật hiện nay. Tiêu Linh đoán, có thể là do khoa học kỹ thuật của địa tinh cùng nhân loại khác nhau. Còn về phần lao đầu chọc như thế nào có được đồng hồ treo tường, Tiêu Linh cũng không để ý bởi vì lao đầu chọc luôn tìm ra được rất nhiều thứ rách nát đến không thể rách nát hơn được nữa cho mình sửa chữa, có rất nhiều thứ đều đã có hơn nghìn năm lịch sử, bởi vì trong ân trạch tư đại lục, không ai muốn cất giấu mấy thứ đồ cổ lỗ sĩ này, nên mấy thứ này cũng bị coi trở thành một đám rác rưởi, do đó nhìn thấy một món đồ thuộc thời đại địa tinh cũng chẳng có lạ gì. Chỉ là Tiêu Linh vẫn nghĩ không ra, bản thân mình là sơ cấp công trình tại sao lại mở ra được khóa ký hiệu bậc 5, giúp cho mình kiếm được đồ vật tốt như vậy. Tác giả nó mở hộ chứ sao nữa, khoa học kỹ thuật của địa tinh quả là một sự tồn tại thần bí. Tiêu Linh nhìn băng hoàn thuật của Thiên Tâm đối với mặt đất tạo thành một cảnh tượng vô cùng sợ, khiến trong lòng nộn nhạo không thôi, nếu có một robot tượng đá ma có thể phóng ra băng hoàn thuật, thì đó là một chuyện phong cách cỡ nào nha. Đương nhiên, phong cách chỉ là phụ, quan trọng là thực lực bản thân Tiêu Linh cũng sẽ được tăng mạnh nha. Tiêu Linh trong lòng tính toán, làm cách nào để kiếm kim tệ, chỉ bằng vào giết quái cộng thêm làm nhiệm vụ mà nói, thì phi thường chậm, theo đội ngũ săn bột kiếm được nhiều hơn một ít, nhưng cấp bậc của bản thân Tiêu Linh lại quá thấp, chắc gì đã có đoàn đội nào hợp với tiêu chuẩn của bản thân mình, còn nếu tùy tiện mà kiếm vừa một đoàn đội mà nói, không chừng tốn sức mà lại chẳng kiếm được đồng nào cũng nên. Vừa đánh quái, vừa đào cặn mỏ, có thể kiếm được nhiều hơn một chút hay không ta? Dù sao bản thân mình cũng được xem như một thợ mỏ cấp tông sư, còn có, nếu như đem những thứ không cần thiết trong kho hàng của mình bán đi, có lẽ cũng sẽ miễn cưỡng có đủ tiền chế tạo một robot tượng đá ma. Từ lúc có được đến giờ, Tiêu Linh lần đầu tiên cảm giác được mong muốn chế tạo robot tượng đá ma trở nên cấp bách như vậy. Tiêu Linh đánh quái có chút không yên lòng, bất quá cũng may chủ lực tấn công cũng không phải là Tiêu Linh, nên Tiêu Linh lười hơn nữa cũng không có gì quan trọng. Mỗi lần huyết sắc cuồng chiến sĩ thoát ly khống chế của băng hoàn thuật, Lâm Phỉ luôn có thể ở thời cơ thỏa đáng đem huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh ngất, mặc dù thời gian bị đóng băng cùng hôn mê của huyết sắc cuồng chiến sĩ ngày càng ngắn, miễn dịch dần dần, nhưng Lâm Phỉ cùng Thiên Tâm, hai người phối hợp khá ăn ý, huyết sắc cuồng chiến sĩ vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của họ. Sau chừng nửa giờ, huyết sắc cuồng chiến sĩ đã bị khống chế đến chết, không có chút khí lực hoàn thủ, trực tiếp bị đánh chết. Âm thanh thăng cấp dễ nghe vang lên bên tai, Tiêu Linh vui vẻ, rốt cuộc cũng thăng cấp rồi, mở ra thuộc tính nhân vật, đem 5 điểm thuộc tính gia tăng vào trí tuệ. Ta thăng cấp rồi. Tiêu Linh nói. Chúc mừng. Mấy người Thiên cùng cười nhẹ, bọn họ đối với việc thăng cấp cũng không có cảm thấy gì lạ cả, thăng cấp vào thời kỳ ban đầu khi cấp thấp đối với bọn họ mà nói, thật sự quá đơn giản. Nhìn huyết sắc cuồng chiến sĩ bởi vì cuồng hóa mà thân hình hùng tráng phi thường, hiện giờ thân thể dần dần nhũn ra rồi gục xuống, Tiêu Linh nhớ tới hoàn cảnh vừa rồi bản thân mình gặp phải tại con đường nhỏ cạnh thác nước, trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên một người giết quái cùng một đoàn đội giết quái là có chênh lệch rất lớn. Lý luận một mình luyện cấp mà Tiêu Linh vẫn tin tưởng rốt cục cũng có một ít dao động rồi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, trước tiên cứ đi theo bọn tiên cùng xem hiệu quả giết quái của bọn họ như thế nào, nếu đoàn đội luyện cấp nhanh hơn một mình luyện cấp mà nói, bản thân mình cũng không cần phải bảo thủ nhất định cứ phải luyện cấp một mình. Lâm Phỉ đem trang bị của huyết sắc cuồng chiến sĩ rơi ra thu lại, đem một kiện pháp bảo thuật sĩ giao dịch cho Tiêu Linh. Được làm bằng vải, phòng ngự 58, trí tuệ 13, nhanh nhẹn 5, kháng ma pháp hệ hỏa 5, yêu cầu cấp bậc 12 cấp. Nghề nghiệp, thuật sĩ. Thứ này là của ngươi. Lâm Phỉ đem đưa cho Tiêu Linh. Tiêu Linh nhìn thuộc tính trường bào một chút, coi như không tồi, đặc biệt là tại đề lợi á. Trường bào hỏa kháng của thuật sĩ hẳn là rất quý, nhưng là hiện giờ trên người mình nghèo rất mồng tơi, hình như là tiền có chút không đủ thì phải. Tiêu Linh đỏ mặt lên hỏi, cái trường bào này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Lâm Phỉ lại cười nói, không cần tiền, đội ngũ chúng ta không quy định quy tắc bờ, đồ vật có giá trị dưới 1.000 kim tệ thì phân phối theo nhu cầu. Tiêu Linh kinh ngạc, thầm than, quả nhiên là người có tiền, đồ vật dưới 1.000 kim tệ trực tiếp đưa luôn. Đối với người có tiền, Tiêu Linh cũng không khách khí, sảng khoái mà nhận pháp bảo thuật sĩ này. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta bây giờ định trước tiên ở nơi này giết quái thăng cấp hay trực tiếp tiến vào mỏ quặng heo rừng? Thiên Cuồng nhìn về phía Tiêu Linh hỏi. Tiêu Linh nún núm bay, tỏ vẻ không sao nói, nhiệm vụ thu thập răng nanh của cuồng bạo heo rừng có kỳ hạn 3 ngày, không có trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Tốt lắm, chúng ta trước tiên ở chỗ này giết quái thăng cấp đi. Thiên Cuồng nói, ban đầu hắn cũng tính như vậy, quái trong mỏ quặng heo rừng cấp bậc thực sự rất cao, đi vào quá sớm sẽ có nguy hiểm. Chương 38. Tin tức công hội ta đi rất quái. Lâm Phỉ nói. Lâm Phỉ một mình hướng doanh địa màu máu phía xa chạy đi. Trong doanh địa màu máu, quái vật phi thường dày đặc, Tiêu Linh không khỏi vì Lâm Phỉ mà cảm thấy lo lắng, một mình nàng có thể gặp phải nguy hiểm hay không. Ba người Thiên Cuồng lại rất bình thản, tìm địa phương ngồi xuống, Thiên Cuồng cười nói, không cần lo cho nàng, không có việc gì đâu, chúng ta bình thường đều phối hợp như vậy. Vừa rồi ngươi mới dùng chính là ăn mòn cùng đau nhức nóng rực của thống khổ thuật sĩ à? Ừ, Tiêu Linh đáp. Ngươi còn có khí bạo của hủy diệt thuật sĩ nữa hả? Thiên Cuồng nhìn Tiêu Linh hỏi, mới vừa rồi Tiêu Linh có nói qua hắn có khí bạo, đồng thời có các kỹ năng của thống khổ thuật sĩ cùng hủy diệt thuật sĩ, khó tránh làm cho người khác nghi hoặc. Là một thành viên trong đội ngũ tựa hồ cũng không nên giấu giếm việc này, bởi vì một khi đã trở thành đồng đội, một chút vấn đề nhỏ cũng sẽ quan hệ đến tính chất sống còn của cả đội, càng huống chi lúc đánh quái, mấy vấn đề này căn bản cũng sẽ không cách nào giấu giếm, nếu như tận lực giấu giếm, sẽ lưu lại chướng ngại tâm lý trong đoàn đội. Tiêu Linh là người mới, nhưng những nhận thức cơ bản như thế cũng biết được. Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm cũng không phải loại người thích đem bí mật nói khắp nơi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút nói, ta có sĩ kỹ năng của ba hệ thuật sĩ. Rồi lại chợt xấu hổ bổ sung nói, tất cả đều chỉ là kỹ năng phổ thông thôi. Thiên Cuồng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Linh lại có kỹ năng của ba hệ thuật sĩ, Thiên Phi cùng Thiên Tâm cũng không nhịn được chấn động hiện ra ngoài nét mặt. Đặc biệt là Thiên Phi, là một hủy diệt thuật sĩ, hắn có thể hiểu rõ được ba tam hệ thuật sĩ có giá trị đến mức nào. Có được kỹ năng nguyền rủa của thống khổ thuật sĩ, triệu hồi của ác ma thuật sĩ, lại thêm lực sát thương của hủy diệt thuật sĩ, sẽ sinh ra một quái thai cỡ nào a, mỗi người chỉ có thể học được số kỹ năng có hạn, không có khả năng đem tất cả kỹ năng của ba hệ thuật sĩ học hết được, nhưng chỉ cần chọn một ít ma pháp kinh điển trong đó để học, thì năng lực cũng quá kinh khủng rồi. Năng lực tiếp nhận của Thiên Cuồng so với Thiên Phi cùng Thiên Tâm mạnh hơn một ít. Hơi suy nghĩ một chút nói, không nghĩ tới ngươi có thể học được kỹ năng của cả ba hệ thuật sĩ. Đội chúng ta đang cần thêm ít người để tạo thành một đội săn bột cố định, không biết ngươi có muốn tham gia không? Thiên Cùng sau khi biết được năng lực của Tiêu Linh, vị trí của Tiêu Linh trong lòng hắn lại càng cao hơn một ít, nếu cấp bậc Tiêu Linh tăng cao, đảm đương vị trí tấn công chủ lực cũng không là gì. Tiêu Linh chỉ trầm ngâm chốc lát, trả lời, ta còn chưa có ý định đó. Hay bình thường tự do hoạt động, lúc đánh bột mới tập hợp, đạt được trang bị phân theo nhu cầu, ngươi thấy sao? Dù sao một mình cũng khó kiếm được trang bị tốt, đội hình chúng ta trước mắt cũng chưa thích hợp đánh bột, cho nên còn cần phải chiêu lãm thêm một chiến sĩ hoặc đức lộ y, người tuần thú, nếu như là phụ bản nhiệm vụ lớn mà nói, nhiều đó người căn bản cũng chưa đủ luôn. Chúng ta chỉ còn có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Thiên Cuồng chăm chú nhìn Tiêu Linh. Tiêu Linh không biết tại sao Thiên Cuồng lại muốn tự mình tổ chức một cái đoàn đội cố định, lấy thực lực của bọn họ muốn tiến vào một cái đoàn đội bất kỳ là phi thường đơn giản mà. Bất quá điều kiện mà Thiên Cuồng đưa ra cho mình cũng không có chỗ nào bất lợi, Tiêu Linh suy nghĩ một lát gật đầu nói, điều này thì không có vấn đề gì. Được. Thiên Cuồng rốt cục cũng tươi cười. Tiêu Linh hỏi, các ngươi không phải thuộc công hội sao? Sao không gia nhập đoàn đội của công hội? Từ trang bị của mấy người Thiên Cuồng, có thể nhìn ra công hội này cũng khá xem trọng bọn họ, không biết tại sao họ lại lựa chọn đi lẻ như vậy. Thiên Phi thở dài một hơi nói, công hội cũng không phải tốt như người tưởng tượng đâu. Thiên Phi không giải thích, Thiên Cuồng cùng Thiên Tâm là loại người không thích nói nhiều, nếu đã không chịu nói thẳng ra, khẳng định là không muốn giải thích. Thiên Cuồng miễn cưỡng cười cười, có chút cô đơn nói, quan hệ bên trong công hội rất phức tạp, hơn nữa tranh đoạt quyền lực, trang bị, tiền bạc là loại tranh giành vĩnh viễn không dứt, chi bằng ra đi đơn lẻ còn hơn. Chỉ là muốn thoát ly công hội cũng quá khó khăn, mỗi người chúng ta phải kiếm được 500.000 kim tệ mới có thể thoát ly công hội. Cấp bậc càng cao, sử dụng tư nguyên của công hội càng nhiều, cái hạn ngạch này lại càng gia tăng lên. Tiêu Linh chật lưỡi không thôi, 500.000 kim tệ này thật sự là quá kinh khủng rồi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như giới hạn này không cao, bang chúng tinh anh sẽ bị người khác đoạt mất, đối với việc vì sao công hội thiết kế chướng ngại cao như vậy, Tiêu Linh cũng có thể lý giải một phần. Bang hội các ngươi tên là gì? Tiêu Linh hỏi, bọn họ cũng không để hiện văn chương công hội ra, tựa hồ không muốn hiện lộ vậy, cho nên Tiêu Linh nhìn không ra bọn Thiên Cuồng thuộc về công hội nào. Ngọn lửa rồng. Thiên Cuồng nói. Ngọn lửa rồng, đại bang hội đứng thứ 2 liên minh tiên sứ. Tiêu Linh sợ hãi than, chắc không được trang bị trên người bọn Thiên Cuồng lại có thể tốt như vậy. Chỉ có thực lực hùng hậu như ngọn lửa rồng mới có tài lực cấp cho game thủ cấp thấp phía dưới trang bị tốt như vậy mà thôi. Chỉ là Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm trên mặt không có chút tự hào, mà là cười khổ. Bọn họ như bị trói trên cùng một chiếc thuyền, công hội tới đâu bọn họ phải tới đó, không có một điểm tự do. Tiêu Linh âm thầm đánh giá phẩm chất của bốn người Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm cùng Lâm Phỉ. Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ dường như có vẻ dễ kết giao hơn, Thiên Phi cùng Thiên Tâm thì ít nói hơn chút, nhưng nhân phẩm cũng coi như không tệ. Cùng lắm thì cứ bọn họ hợp tác một đoạn thời gian, nếu như không hợp nhau thì ai đi đường nấy cũng được. Dù sao mình chỉ có một mình, đi tới đâu hay tới đó, người khác căn bản không uy hiếp được mình, càng không thể tóm được nhược điểm của mình. Không nghĩ tới sau bộ mặt tốt đẹp của công hội, bên trong đó còn ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt như thế, xem ra mình không gia nhập công hội bảo trì tự do đúng là một lựa chọn sáng suốt. Nàng về rồi, bắt đầu giết quái thôi. Thiên Cuồng nhắc nhở. Tiêu Linh hướng ra xa nhìn lại, vừa thấy đã không khỏi ngây người hồi lâu, chỉ thấy Lâm Phỉ hướng bên này chạy vội qua, dáng người hiểu điệu lướt đi chỉ thấy được một chiếc bóng, hàng chục chiến sĩ màu máu phía sau gắt gao theo sát phía sau Lâm Phỉ. Bọn họ sẽ không phải định đem toàn bộ đám chiến sĩ màu máu một đòn giết chết đấy chứ? Tiêu Linh nhìn lướt qua một lượt, phía sau Lâm Phỉ tổng cộng cũng phải hơn 30 chiến sĩ màu máu đó nha. Thiên Phi, Thiên Tâm cũng đã chuẩn bị tốt, pháp trượng trong tay tùy thời chuẩn bị phóng ra ma pháp. Lâm Phỉ hướng phía Thiên Tâm chạy tới, Thiên Tâm một mặt ngâm sướng chú ngữ, một mặt tính toán khoảng cách cùng chiến sĩ màu máu. Băng hoàn thuật. Thiên Tâm quát lạnh một tiếng, một vòng đóng băng hình tròn quét ra bốn phía, mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng lại, kéo theo hơn 30 chiến sĩ màu máu kia cũng bị đóng băng. Hơn 30 chiến sĩ màu máu trên chân bao trùm một tảng băng dày, hành động bị trì trệ, tất cả đều dừng lại một chỗ. Chương 39. Ám mục có một tên không bị đóng băng. Thiên Tâm nhanh chóng nhay lùi về phía sau, rời xa chiến sĩ màu máu này. Chỉ còn chiến sĩ màu máu này có thể hoạt động được. Thật phong bộ. Bước nhanh như gió, Lâm Phỉ tốc độ cực nhanh, hướng chiến sĩ màu máu kia đánh tới, di chuyển tạo ra tàn ảnh liên tiếp, chỉ trong chốc lát, Lâm Phỉ đã vọt ra phía sau chiến sĩ điên cuồng màu máu kia, giơ tay chém xuống, dao găm hung hăng găm vào sau lưng chiến sĩ màu máu. Nhiệm vụ còn lại hẳn là thuộc về Tiêu Linh rồi, thấy chiến sĩ màu máu kia đã bị cầm chân lại, Tiêu Linh không chút khách khí bắn mấy cái ma pháp tới. Phù chú ác ma quỷ dị chậm rãi phiêu đãng trên bầu trời. Trên trời, từng đoàn mây lửa dần dần tụ lại, khắp nơi tràn ngập cố khí nóng rực, trung quanh trở nên áp lực nặng nề. Thiên Phi dùng tiếng nói thâm trầm khàn khàn quát lên một tiếng. Ngọn lửa sao băng, từng quả cầu lửa đỏ rực tựa như pháo hoa, ồ ạt như mưa phô thiên cái địa rơi xuống, đánh lên đám người chiến sĩ màu máu. Tình cảnh bi thảm như địa ngục nhân gian. Ngọn lửa liên tục thiêu đốt chiến sĩ màu máu, một cỗ mùi vị khó ngửi lan tràn. Hai tròng mắt Thiên Cuồng không ngừng biến hóa ra các loại sắc thái, cuối cùng biến thành màu đen lóe ra ánh sáng tối tăm thần bí. Thống khổ. Trên pháp bảo mục sư màu xám, từng đạo hoa văn màu đen quỷ dị lưu chuyển, đầu lâu bằng gỗ trên pháp trượng cũng tản ra từng làn khí tức hắc ám. Ám mục theo đuổi lực lượng hắc ám, bọn họ hy sinh năng lực trị liệu của bản thân để đạt được năng lực công kích cùng nguyên rủa cường đại. Trong mắt Tiêu Linh, ám mục bình quá yếu ớt, có lẽ bọn họ đơn độc hành động có ưu thế hơn so với quang minh mục sư, nhưng đối với đoàn đội mà nói, tác dụng của ám mục không mạnh mẽ bằng quang minh mục sư. Nhưng giờ phút này, trên người Thiên Cuồng phát ra một cỗ hơi thở làm cho Tiêu Linh kinh ngạc không thôi, đây là một loại năng lượng tinh khiết không thua gì lực lượng hắc ám trong hơi thở của ác ma. Một chức nghiệp pháp hệ cường đại hay không, phải từ độ tín ngưỡng đối với vị thần của họ nhiều hay ít, từ đó mà quyết định họ đạt được bao nhiêu lực lượng. Từ năng lượng trong cỗ hơi thở có thể phán định, ám mục tín ngưỡng thần linh không khác biệt so với ác ma thuật sĩ, tín ngưỡng của họ chính là chủ thần Thái Nhị Hy Đức. Từng làn hơi thở màu đen từ trên pháp trượng của Thiên Cuồng phát tán ra, lưu chuyển không ngừng trên người chiến sĩ màu máu, tiếng thét bi thảm của chiến sĩ màu máu càng thêm thảm thiết, thê lương. Ma pháp này không ngờ lại là nguyền rủa nhiều mục tiêu. Tiêu Linh không khỏi nhìn kỹ hơn Thiên Cuồng vài lần, toàn thân Thiên Cuồng hiện tại đang được bao phủ trong cỗ hơi thở màu đen, pháp trượng vũ động, phóng ra nguyền rủa quần thể. Nguyên lai ám mục cũng rất mạnh, chỉ là do bản thân mình chưa biết đến cái nguyền rủa quần thể này nên nghĩ rằng ám mục quá yếu mà thôi. Chúng ta buông tha quang minh tín ngưỡng, theo đuổi lực lượng đen tối, đem linh hồn dâng cho bóng tối, từ nay về sau nắm giữ tử vong trong tay. Tiêu Linh trước đó vẫn không hiểu nổi lời truyền lưu của những người kể chuyện lang thang rốt cục là ý tứ gì, nhưng bây giờ Tiêu Linh cuối cùng đã có thể hiểu ra một ít. Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ giải quyết xong chiến sĩ điên cuồng màu máu kia, nhìn lại bọn họ, hơn 30 chiến sĩ màu máu kia đã hấp hối gần chết. Nguyên rủa nhiều mục tiêu cùng phép thuật tấn công nhiều mục tiêu có sát thương cũng quá kinh khủng đi. Thật là đáng sợ. Ngẫu nhiên có một hai chiến sĩ màu máu từ trong phạm vi công kích của ngọn lửa sao băng thoát ra ngoài, đều bị Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ rảnh rỗi trực tiếp giải quyết hết. Sau khoảng thời gian 2 phút đồng hồ, chiến đấu chấm dứt, đoàn mây lửa chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần tan đi. Thiên Cuồng cũng đã phục hồi lại trạng thái bình thường. Trên mặt đất nằm một đám thi thể, một kinh nghiệm cũng đã gần đầy. Mặc dù mỗi lần giết một con quái chỉ có thể được mấy chục kinh nghiệm, nhưng 30 con cộng lại cũng tức là gần 1000 kinh nghiệm rồi, so với mình bình thường làm nhiệm và vụ giết quái thăng cấp thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Phỉ bắt đầu thu thập những thứ rơi trên mặt đất, mấy người Thiên Cuồng thì ngồi xuống, uống nước suối tiếp tục bổ sung giá trị ma pháp. Lâm Phỉ sau khi thu thập hết đồ đạc, lại tiếp tục đi dẫn quái. So với luyện cấp lúc bình thường, tốc độ nhanh hơn không ít phải không? Thiên Cuồng ha hả cười nói, đích xác là nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Linh đáp, theo bọn họ lăn lộn xem ra điểm kinh nghiệm cũng không tệ, nếu ở chỗ này giết quái cả ngày thì hôm nay có thể lên trường bạc cấp. Rất nhanh, Lâm Vĩ lại kéo một nhóm quái đến, trong đám quái lần này có không ít pháp sư màu máu, bọn họ dựa theo phương pháp lúc đầu để giết chiến sĩ màu máu, còn mấy tên pháp sư màu máu lẻ tẻ kia thì giao cho Tiêu Linh cùng Lâm Vĩ xử lý. Kinh nghiệm tăng cực nhanh, mới qua 3 giờ, trên người Tiêu Linh đã nổi lên một đạo ánh sáng trắng, đã tới cấp 12, đã có thể mặc vào kiện pháp bào thuật sĩ, thuộc tính lại được tăng lên không ít. Trên pháp bào màu tối có thêu một cái hình vẽ ác ma đỏ như máu, trông cũng khá phong cách. Ra một viên ngọc màu lam đậm. Lâm Phỉ cầm trong tay một viên ngọc màu xanh nước biển to cỡ quả trứng, đi tới nói. Thiên Cuồng mỉm cười gật đầu, không tệ, hẳn là có thể bán được ít kim tệ. Tiêu Linh nhãn tỉnh sáng lên, ngọc màu lam đậm này chính là tài liệu để chế tạo robot tượng đá ma. Chỉ là thứ này là do bọn họ đánh ra, mình bất quá chỉ giúp được một ít chuyện vụn vặt. Quy tắc phân phối trang bị theo nhu cầu đối với Tiêu Linh đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, dù sao trang bị trên người bọn họ cũng đều là cực phẩm, không cần thay đổi cái khác. Đánh ra đồ của chức nghiệp pháp hệ, chỉ cần Tiêu Linh có thể sử dụng được thì trên cơ bản đều đã thuộc về Tiêu Linh rồi, nếu Tiêu Linh lại cầm thêm khối ngọc màu lam đậm này nữa, không khỏi quá có điểm được voi đòi hai bà trưng. Một viên ngọc màu lam đậm giá trị cũng phải hơn 3000 kim tệ đó. Đây không phải là một con số nhỏ. Tiêu Linh chần chờ chốc lát, trên người mình cũng không có nhiều tiền như vậy để mua khối ngọc màu lam đậm này, chỉ có vài món trang bị trong kho hàng là có chút giá trị, nhưng cái đó người khác cũng chưa chắc đã để mắt tới. Biện pháp trước mắt chỉ có ký nợ khối ngọc màu lam đậm này. Chứ nếu như buông tha khối ngọc màu lam đậm này, thì không biết tới 5 tháng nào mới có thể mua được loại tài liệu ngọc màu lam đậm này nữa. Game thủ trong game có thể thông qua phương pháp ký kết khế ước để ký nợ tiền game thủ khác, nếu như khoản nợ tới kỳ hạn thanh toán mà vẫn còn chưa trả thì sẽ bị hệ thống mạnh mẽ chấp hành cưỡng chế trả nợ. Ngần đầu ba thức có thần minh, thần không nơi nào không có mặt, tại Ân Trạch Tư đại lục, hễ là đã có bất kỳ khế ước hoặc lời thề gì liên quan tới thần thì đều không thể làm trái được nữa. Tiêu Linh suy nghĩ một chút nói, có thể hay không đem khối ngọc màu lam đậm này bán cho ta? Chương 40. Mượn tiền thiên cuồng, Lâm Phỉ, Thiên Phi cùng Thiên Tâm kinh ngạc nhìn Tiêu Linh. Ngươi định dùng ngọc để khảm trang bị à? Bây giờ cấp bậc còn thấp như thế, dùng ngọc khảm trang bị thì cái được không bù đắp nổi cái mất đâu. Thiên Cuồng nói. Dùng ngọc để khảm một kiện trang bị cấp thấp, chuyện như vậy chỉ có một số đại bang hội mới làm được mà thôi, game thủ bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tiêu Linh chần chờ chốc lát, có nên đem việc mình là cơ giới luyện kim thuật sĩ nói cho bốn người Thiên Cuồng hay không đây? Nếu như nói ra, thì cũng quá là kinh thế hai tục rồi, một game thủ ba hệ thuật sĩ, mọi người còn có thể tiếp nhận được, dù sao ba hệ thuật sĩ này có đều điểm thông suốt với nhau. Bọn họ vốn là từ một nghề nghiệp mà chia ra mà thành ba nhánh, lực lượng đều chung một cội nguồn, dù có trở lại được lúc mạnh mẽ nhất cũng sẽ không thoát khỏi được những hạn chế dành cho game thủ thuộc nghề nghiệp hệ ác ma. Nhưng bọn họ sẽ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được việc, một game thủ đã có ba hệ thuật sĩ ngoại ra lại còn là một cơ giới luyện kim thuật sĩ, a điều này thật không cách nào tưởng tượng nổi. Một game thủ vừa có nghề nghiệp ác ma cả ba hệ, vừa là cơ giới luyện kim thuật sĩ, đặc biệt hơn nữa là tại lúc làm nhiệm vụ phụ bản, một người có thương tổn phát ra không thua kém game gì thủ thuật sĩ bình thường, lại được cộng thêm thương tổn phát ra của robot nữa. Tuyệt đối có thể đem một pháp sư hệ hỏa vốn nổi tiếng nhờ lực sát thương cường đại mà hung hăng giẫm nát trong lòng bàn chân. Có thêm nghề cơ giới luyện kim thuật sĩ chính là lá bài chưa lật của mình, mấy người Thiên Cuồng mặc dù phẩm hạnh không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là mới quen biết, nếu như đem bí mật này nói cho bọn họ, không khỏi có điểm quá khinh suất đi. Tiêu Linh nói, ta học công trình. Hiện tại công trình đã tới trung cấp rồi. Thiên Cuồng hẳn là có thể nghe ra ý Tiêu Linh không muốn giải thích rõ, chỉ nói như vậy coi như cũng đã là giải thích cho mấy người Thiên Cuồng rồi. Trung cấp công trình, mấy người Thiên Cuồng kinh ngạc và phần, không nghĩ tới Tiêu Linh lại học công trình. Cũng không phải công trình vô dụng, mà là công trình luyện tập quá khó khăn. Cả Ân Trạch Tư đại lục đạt tới công trình trung cấp cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn người, trước mắt cao cấp còn chưa có. Chỉ bằng kỹ năng công trình trung cấp mà nói, nếu Tiêu Linh gia nhập vào một bang hội cỡ nhỏ nào đó sẽ được đối đãi như ông nội, bà nội, cho dù đến bang hội lớn cũng có thể được đãi ngộ lớn đó nha. Tình hình chung là chỉ có một ít cơ giới luyện kim thuật sĩ mới học tập kỹ năng cuộc sống này, mà cho dù có học đi nữa thì phần lớn bọn họ cũng chỉ làm quen một chút với công trình mà thôi. Dù sao bọn họ cũng suốt ngày mang theo robot, tu bổ lại hàng ngày cũng chả mấy khi phải dùng tới kiến thức về công trình. Chỉ có một ít bộ phận nhân tài đem công trình luyện đến trung cấp, bởi vì bọn họ muốn chế tạo robot cấp bậc cao. Chắc không được cấp bậc của ngươi lại thấp như vậy, nguyên lai là do dùng thời gian để luyện kỹ năng cuộc sống. Thiên Cùng suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn chế tác kiện đồ vật nọ cần tài liệu gì? Năm khối ngọc màu lam đậm, năm khối ngọc màu xanh đậm. Tiêu Linh nói. Thiên Cùng, Lâm Vĩ, bốn người thần hít một hơi khí lạnh, đó phải gần 20-30,000 kim tệ đó nha. Tiêu Linh rốt cuộc là muốn chế tạo ra cái đồ thứ gì thế? Công trình không đơn giản chỉ là dùng để chế tạo robot, mà nó còn có thể tạo ra rất nhiều đồ vật phi thường hữu dụng, như súng, thuốc nổ mạnh, lưu đạn gói, ống nhòm, dụng cụ dò xét quái vật, dụng cụ dò xét mỏ quặng BB, mà thú vị nhất chính là còn có thể chế tạo ra da, có thể giúp cho người chết sống lại, bất quá điều kiện sử dụng để sống lại cũng có hạn chế, không thể sống lại vô số lần được. Editor, địa tinh khởi bác khí, hình như là một dạng kiểu máy thở oxy của địa tinh thì phải. Mình chưa thấy chỗ chuyện nào dịch rõ ra được cụm từ này cả nên cứ để nguyên đợi có người nào giỏi tiếng Trung chỉ để vậy. Mình chỉ là từ đọc nhiều chuyện tra từ điển mà hiểu ra chứ chả biết một chữ cắn đôi nào về tiếng Trung của cả. Bất cứ thứ gì đã được công trình sư gia công thành sản phẩm, giá cả cũng sẽ cực kỳ cao, và đương nhiên từ đó suy ra giá tài liệu cũng không thể rẻ được. Thiên Cùng tự nhiên cũng không cho rằng Tiêu Linh hao tốn tinh lực lớn như vậy chỉ để chế tạo một kiện đồ vật không thực dụng. Nếu Tiêu Linh đã không muốn tiết lộ, vậy Thiên Cùng hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Không nghĩ tới ngươi lại học cả công trình a. Thiên Cùng nhìn thoáng qua Lâm Vĩ hỏi. Chỗ chúng ta còn bao nhiêu khối ngọc màu lam đậm cùng ngọc màu xanh đậm. Bốn người Thiên Cùng cùng Lâm Phỉ cũng đã chỗ này giết chiến sĩ màu máu cùng pháp sư màu máu đã một khoảng thời gian rồi, hơn nữa lúc giết quái, bọn họ đều giết từng đàn a, chẳng lẽ bọn họ còn có ngọc màu lam đậm và ngọc màu xanh đậm. Tiêu Linh không khỏi hưng phấn hẳn lên. 7 khối ngọc màu lam đậm, 6 khối ngọc màu xanh đậm. Ta cảm giác ngọc còn có thể lên giá nên vẫn còn tồn trữ chưa có bán. Kỳ thật ngọc này là do bốn người Lâm Phỉ dùng kim tệ để mua, bọn họ cũng đã mua không ít ngọc, chuẩn bị chờ lúc ngọc lên giá bán đi, chỉ là nàng tận lực che giấu chuyện này không nói ra. Lâm Phỉ nói thiếu chút nữa làm Tiêu Linh nhảy dựng lên, không nghĩ tới bọn họ lại có nhiều như vậy. Nếu có 5 khối ngọc màu lam đậm, 5 khối ngọc màu xanh đậm, vậy Tiêu Linh có thể chế tạo một con cơ giới thạch tượng quỷ rồi. Nếu như Tiêu Minh đệ đã nói là cần như vậy, thì cứ mượn đi thôi. Thiên Cùng rất tùy ý nói. Tiêu Linh tặc lưỡi không thôi, đây là mấy trăm ngàn kim tệ đó nha. Mà Thiên Cùng đương nhiên là không có khả năng đem 20-30,000 kim tệ tùy ý đem cho như vậy rồi, Tiêu Linh cũng biết ý tứ của hắn, hắn là muốn kết giao bằng hữu đây mà. Đôi khi không phải cứ có tiền là có thể mua được tình hữu nghị, nhưng cũng có đôi khi có trường hợp ngoại lệ. Tiêu Linh lắc đầu nói, ta không thể nhận được. Tiêu Linh không phải loại người tham lam, hắn cũng muốn kết giao bằng hữu với Thiên Cùng, nhưng vô duyên vô cớ nhận lấy gì đó của người khác, cái món nợ nhân tình cũng là một sự tình phiền toái a. Dù vậy nhưng bọn họ đã có nhiều ngọc màu lam đậm cùng ngọc màu xanh đậm như thế, Tiêu Linh cũng không định bỏ qua cơ hội lần này, dù sao bọn họ bán cho người nào cũng đều là bán. Nếu không thì như thế này vậy, ta và các ngươi làm một cái khế ước xác minh ta nợ tiền các ngươi, rồi các ngươi đem ngọc màu lam đậm cùng ngọc màu xanh đậm bán cho ta là được. Tiêu Linh kiên trì không có kinh suất mà nhận số ngọc màu lam đậm cùng ngọc màu xanh đậm nọ. Nam khối ngọc màu lam đậm, nam khối ngọc màu xanh đậm, cứ tính là 20.000 kim tệ vậy. Thiên Cuồng biết không thể cưỡng cầu Tiêu Linh, như vậy chứ nếu như Tiêu Linh mà thuận miệng liền đáp ứng ngay, thì Thiên Cuồng mới không thể không hoài nghi nhân phẩm của Tiêu Linh. Muốn đạt được sự tôn trọng của người khác, trước hết phẩm hạnh cũng phải chính trực, kết giao bằng hữu phải thật lòng, đừng nghĩ tới việc tham lam gì đó của bằng hữu, đây chính là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Bây giờ mỗi khối ngọc màu lam đậm có giá tầm 3.000 kim tệ, ngọc màu xanh đậm chừng 2.500 kim tệ, xem tình hình này, giá cả còn có thể tăng lên nữa, định giá 20.000 kim tệ mà nói. Như Tiêu Linh cũng chiếm tiện nghi quá lớn hơn rồi, dù là Thiên Cuồng nói 30.000 kim tệ cũng không quá phận. Tiêu Linh vừa định nói cái gì thì Thiên Cuồng liền cắt đứt, thôi cứ như vậy đi, sau này hợp tác còn rất nhiều cơ hội trả lại, đừng để ý đến mấy chuyện lẻ thế đó. 10.000 kim tệ là chuyện nhỏ sao? Lúc Thiên Cuồng nói thế, Lâm Phỉ, Thiên Phi, Thiên Tâm một điểm cũng không dị nghị, đối với cao thủ chính thức mà nói, mất đi bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm trở về, nhưng một đồng đội tốt lại là nghìn vàng có mua. Theo tâm tư của Thiên Cuồng, nếu thực sự có thể làm cho Tiêu Linh một mực gia nhập cố định vào đoàn đội của bọn họ, vậy tốn mấy chục ngàn kim tệ cũng không là gì. Cho dù Tiêu Linh không chịu, thì nếu như sau này có chuyện gì cần Tiêu Linh hỗ trợ, Tiêu Linh hẳn cũng sẽ không tiện từ chối. A ý niệm thành lập đoàn đội cố định của Thiên Cuồng đối với Tiêu Linh mà nói là có ích mà không có hại, Tiêu Linh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nếu Thiên Cuồng đã nói đến như thế rồi mà mình còn cự tuyệt thì có vẻ tiêu căng quá rồi. Tiêu Linh đáp, được, ngọc được đặt trong kho hàng, chúng ta cứ đánh quái trước đi, buổi tối trở về lại giao cho ngươi. Lâm Phỉ nói. Ok, Tiêu Linh đáp. Lâm Phỉ tiếp tục đi ra xa dẫn quái. Tiêu Linh chìm vào suy nghĩ miên man, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể chế tạo được robot. Trong lòng Tiêu Linh đối với thuộc tính của thạch tượng quỷ tràn ngập chờ mong. Cả xế chiều, Tiêu Linh đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng may hắn không cần làm gì nhiều, nên trong quá trình đánh quái, Tiêu Linh cũng không có xuất hiện sai lầm nào lớn. Chương 41. Chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ một chờ đến lúc hoàng hôn sắp tàn, Tiêu Linh lại lên thêm được một cấp, nhìn kinh nghiệm không ngừng tăng lên, Tiêu Linh thầm than sợ hãi không thôi, đi theo bọn họ luyện cấp, tốc độ thăng cấp thật là nhanh. Nhìn cột kinh nghiệm đã ở cấp 13 cùng hơn phân nửa ống kinh nghiệm, chỉ cần đem nhiệm vụ chiến sĩ màu máu cùng pháp sư màu máu giao trả là có thể tăng thêm một vài cấp rồi. Chơi gần tối rồi, chúng ta trở về thôi. Chuẩn bị sửa sang lại một chút, ngày mai còn đi mỏ quặng heo rừng. Thiên cùng nói. Được. Tiêu Linh đáp, bốn người bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, bốn đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Linh lần nữa mở mắt, bốn người đã ở trong quán trọ thuộc trấn Đề Lợi Á ta đi đem trang bị vật phẩm bán đấu giá. Thiên Phỉ cầm trang bị đi đến nơi đấu giá. Tiêu Linh đánh giá lại một chút, chưa kể khối ngọc màu lam đậm nọ, số trang bị cả nhóm nhặt được hôm nay cũng phải bán được trên 1000 kim tệ rồi. Quả nhiên là trang bị tốt, kỹ năng tốt có khác. Trang bị càng tốt, kỹ năng càng tốt, giết quái càng nhanh, đồ vật rơi ra càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều hơn. Lâm Phỉ đến kho hàng lấy 5 khối ngọc màu lam đậm cùng 5 khối ngọc màu xanh đậm giao cho Tiêu Linh, đây là 5 khối ngọc màu lam đậm và ngọc màu xanh đậm mà ngươi muốn. Cảm ơn. Tiêu Linh nói, từ tay Lâm Phỉ tiếp nhận 10 khối ngọc tỏa ra sáng lấp lánh, sau đó lấy tên vị thần thuật sĩ Thái Nhị Hy Đức cùng Lâm Phỉ ký kết một cái khế ước ghi nợ. Khoản tiền là 20000 kim tệ. Nhìn 10 khối ngọc trong tay, Tiêu Linh cảm khái vạn lần, thứ mà bản thân mình trước nay vẫn theo đuổi, nay đã thực hiện được rồi, Tiêu Linh sao có thể không hưng phấn đây. Thiên Cuồng từ biểu tình của Tiêu Linh, nhìn ra được nội tâm Tiêu Linh lúc này đang phi thường hưng phấn, Thiên Cuồng âm thầm đoán, không biết rốt cục Tiêu Linh muốn chế tạo thứ gì, mà có thể khiến cho hắn hưng phấn như vậy. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi công hội linh đánh thuê giao nhiệm vụ, còn ngươi định đi đâu? Thiên Cuồng hỏi. Ta về phòng trước, nhiệm vụ thì sáng ngày mai giao. Tiêu Linh nói, mong muốn chế tạo cơ giới thạch tượng vì đối với Tiêu Linh còn gấp gáp hơn nhiều so với thăng cấp. Được, ngươi cứ đi đi. Thiên Cuồng biết, Tiêu Linh hẳn là muốn về phòng chế tạo kiện đồ vật kia đây mà. Tiêu Linh lách qua Thiên Cuồng, Lâm Vị cùng Thiên Tâm đi lên lầu. Nhìn bóng lưng Tiêu Linh xa dần, Thiên Tâm không nhịn được hỏi, đại ca, hắn có thể tin tưởng được không? Chúng ta đem số ngọc đã tích góp được, đem bán cho hắn có đáng giá hay không? Lâm Vị thay Thiên Cuồng giải thích, chỉ dựa vào việc hắn có thể học tập kỹ năng ba hệ thuật sĩ cùng trung cấp công trình, hao mấy chục ngàn kim tệ kéo hắn vào đội cũng là đáng giá rồi. Hắn không nói nhiều lắm, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được, phẩm hạnh hắn cũng không tồi, ít nhất cũng không phải loại người thấy tiền liền sáng mắt. Hơn nữa bán ra số ngọc này cũng là việc chấp nhận được, mặc dù bây giờ giá cả của chúng đang tăng chưa thấy dấu hiệu giảm bớt, nhưng cũng coi như là giúp hắn một chuyện nhỏ đi. Thiên Cuồng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người đã nhất trí, thì ta cũng không có ý kiến gì. Thiên Tâm không thể làm gì hơn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thiên Cuồng ha ha cười, vỗ vai Thiên Tâm, yên tâm đi, đại ca ngươi nhìn người chưa bao giờ sai cả. Tiêu Linh tuyệt đối tin tưởng được, hơn nữa chúng ta cùng hắn không có xung đột lợi ích. Hắn lại không thường xuyên giao tiếp với người khác, tuy chưa hẳn đã có thể trở thành một bằng hữu tốt, nhưng tuyệt đối sẽ là một đội viên tốt. Chỉ là ta cảm giác hắn còn che giấu một ít sự tình. Là nguyên nhân hắn dùng 10 khối ngọc à? Thiên Tâm hỏi. Thiên Cuồng đốt cằm, nhìn về phòng Tiêu Linh, cửa phòng Tiêu Linh đang đóng chặt, cũng không biết đang làm gì. Thiên Cuồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn lên trời thầm nghĩ, mặc kệ tò mò bao nhiêu, tốt nhất cũng không nên tò mò đi hỏi chuyện riêng của hắn. Thiên Tâm sửng sốt một chút, không hiểu Thiên Cuồng tại sao lại nhắc nhở như vậy, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu nói, biết rồi. Thiên Cuồng biết, Tiêu Linh này là loại người cực kỳ có nguyên tắc, chỉ cần bằng hữu tương trợ, hắn tất nhiên sẽ hoàn trả, nếu như đối với hắn có lòng cảnh giác, vụ trộm dò xét mà nói, Tiêu Linh rất có thể sẽ vạch rõ giới hạn, về sau sẽ không qua lại nữa. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Thiên Cuồng nói, hướng ra ngoài đi đến. Tiêu Linh đi vào phòng xong, liền đem cửa phòng đóng chặt lại, đem 10 khối ngọc ra đặt lên bàn, 10 khối ngọc tỏa sáng trong bóng đêm, khiến cho cả phòng sáng hẳn lên. Tài liệu chế tạo cơ giới thạch tượng vị cũng không quá phức tạp, chỉ cần 10 khối ngọc cùng 2 khối kim loại là có thể chế tạo rồi. Về phần quá trình chế tạo nó thì lại có chút hơi phiền toái, cơ giới thạch tượng bị phân làm hai bộ phận, phần thân thể gồm các linh kiện do khối kim loại cấu tạo mà thành, còn bộ phận cội nguồn sức sống của nó thì phải dùng ngọc chế tạo thành. Quá trình chế tạo gia công cực kỳ phức tạp, những vật thể chính để cấu tạo nên cơ giới thạch tượng bị tổng cộng gồm có 53 mảnh linh kiện, muốn dựa theo bản vẽ dùng pháp trận luyện kim nhất làm ra, độ lớn nhỏ phải không được có chút sai sót nào, nếu không rất có thể trở thành kiếm tuổi 3 năm thiêu đốt một giờ. Cũng may, kim loại trong quá trình chế tạo cũng sẽ không bị biến mất khi thất bại, mỗi một lần thất bại đều có thể tiếp làm lại, thẳng đến lúc chế tạo hoàn tất mới thôi. Robot được cho là mũi nhọn khoa học kỹ thuật của Ân Trạch Tư Đại Lục, mặc dù cơ giới thạch tượng bị yêu cầu đối với các bộ phận linh kiện cũng chưa phải là quá cao, nhưng độ tinh tế của linh kiện cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của cơ giới thạch tượng bị. Bởi vì trong chiến đấu, các bộ phận của cơ giới thạch tượng bị sẽ phải thừa nhận cường độ ma sát tương đối lớn, nếu như gặp phải tổn hại hoặc hư hao, sẽ không thể không đem cơ giới thạch tượng quỷ tháo rời ra, tu bổ lại một lần nữa. Nếu như người chế tạo trong quá trình thực hiện không để tâm, lúc sử dụng sẽ không ngừng gặp tình huống xấu, đến lúc đó lại tu bộ lại mà nói, sẽ trở nên phi thường mất công. Còn bộ phận trung tâm của cơ giới thạch tượng quỷ, cũng chính là bộ phận được cấu tạo thành từ ngọc, là một bộ vị phi thường trọng yếu, cơ giới thạch tượng quỷ hấp thu cùng phóng thích năng lượng cũng đều do ngọc này phụ trách truyền tải, một khi năng lượng truyền tải không thông suốt, lực công kích, tốc độ công kích cùng tốc độ hành động của giới cơ giới thạch tượng quỷ sẽ bị chậm xuống trên diện rộng. Cho nên một chuyên gia trình độ công trình cấp tông sư cùng một học đồ trình độ công trình cấp trung cùng chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ như nhau, thì thuộc tính của chúng lại hoàn toàn không giống nhau là vì vậy. Cho nên cơ giới thạch tượng bị dù cùng bậc, nhưng mức độ ưu khuyết điểm cũng được phân theo các cấp bậc khác nhau, thuộc tính cơ bản của các kỹ năng robot cũng dựa theo đó mà tính toán. Đem linh kiện sau khi chế tạo ra, vấn đề kế tiếp là lắp ráp. Muốn đem tất cả linh kiện dùng liên tiếp ký hiệu, năng lượng ký hiệu, khảm vào ký hiệu, nối lại ký hiệu và một số cơ giới luyện kim ký hiệu tiến hành chỉnh hợp, lắp ráp thành một cơ giới thạch tượng quỷ đầy đủ, Sau đó là giai đoạn kết thúc công việc, cấp sắc ngoài cơ giới thạch tượng quỷ cùng các bộ phận trọng yếu, bộ phận dễ bị tổn thương một ít gia cố ký hiệu, phòng hộ ký hiệu, ngự ma ký hiệu. Tiêu Linh năng lực có hạn, lấy trình độ trung cấp công trình của hắn chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ là một việc khá khó khăn, hơn nữa chỉ có thể khắc cho cơ giới thạch tượng quỷ ký hiệu bậc 1, hiệu quả phòng hộ, gia cố cũng có rất có hạn. Tiêu Linh đem bản vẽ cơ giới thạch tượng quỷ ra, cẩn thận nghiên cứu, cơ giới thạch tượng quỷ này dựa theo nguyên tắc khoa học kỹ thuật của địa tinh, chúng cùng khoa học kỹ thuật của nhân loại có điều khác biệt, Tiêu Linh không thể không cẩn thận nghiên cứu, tìm kiếm điểm chung giữa chúng, để nghiên cứu thấu triệt, Tiêu Linh chỉ có thể không ngừng thử nghiệm. Chế tạo linh kiện máy móc nhìn có vẻ đơn giản hơn chế tạo các phần khác một chút. Tiêu Linh từ trong hành trang lấy ra một ít bột phấn năng lượng đã chuẩn bị trước, bột phấn năng lượng này là tài liệu đặc thù để khởi động trận pháp luyện kim. Kỳ thật bột phấn năng lượng này cũng không có gì huyền bí, chỉ bất quá là dùng một ít quặng mỏ nghiền thành phấn, dựa theo tỷ lệ nhất định mà chế tạo thành thôi, điểm tốt chính là có tính chất truyền năng lượng. Bột phấn này tại nở tờ cơ tiệm tạp hóa bán ra gần 5 kim tệ một bao. Nguyên nhân chính làm cho bột phấn năng lượng này có giá cả tiện nghi, dễ mang theo, dễ dàng sử dụng, nên mới khiến cho trận pháp luyện kim ở Ân Trạch Tư đại lục phát triển nhanh chóng như vậy, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có bột phấn năng lượng là có thể tạo ra một trận pháp luyện kim cơ bản, từ đó có thể chế tạo bất cứ linh kiện kim loại nào. Đương nhiên bột phấn năng lượng cũng không phải là đạo cụ duy nhất có thể thiết lập trận pháp luyện kim. Khoa học kỹ thuật về trận pháp luyện kim cùng ký hiệu đồng dạng đều là bác đại tinh thâm, muốn đem trận pháp luyện kim tinh thông hết là phi thường khó khăn, Tiêu Linh chỉ biết sử dụng một ít trận pháp luyện kim cơ bản, nhưng cũng đủ để chế tạo linh kiện của robot cơ giới thạch tự ủy. Tiêu Linh một bên dựa theo bản vẽ sắp xếp trận pháp luyện kim, một bên nghiên cứu kết cấu của trận pháp đó. Nhân loại cùng địa tinh khoảng thời gian còn qua lại với nhau cũng là vào hàng ngàn năm trước, 10.000 năm lịch trình khiến cho hai nền khoa học kỹ thuật sinh ra một khoảng cách khó có thể vượt qua. Hơn nữa chữ viết trên bản vẽ luyện kim đều là chữ viết địa tinh, Tiêu Linh không cách nào hiểu được những dòng chữ chú thích trên đó, nhưng mỗi một địa tinh đều là một trí giả vĩ đại, bọn họ đã tạo nên một loại chữ viết tượng hình tuyệt vời nhất trên Ân Trạch Tư đại lục, cho dù xem không hiểu toàn bộ, nhưng Tiêu Linh cũng có thể dựa vào kiểu dáng chữ viết này để phán đoán ra 5-6 phần ý tứ trong đó. Khoa học kỹ thuật của con người cùng địa tinh đi theo hai hướng trái ngược nhau. Nhân loại có thói quen luôn đem những chuyện phiền toái đơn giản hóa, bởi vì bọn họ cảm giác được đại não của con người cũng chỉ có hạn, càng đơn giản càng dễ dàng nhớ kỹ. Trong một vạn năm, bọn họ đã đem tất cả những khoa học kỹ thuật của địa tinh còn truyền lưu lại không ngừng tiến hành đơn giản hóa đi, rồi tiến hành phân chia rành rọn. Bọn họ cho rằng một người năng lực là có hạn, một người học tới trung cấp, công trình tuyệt đối không cách nào sử dụng ký hiệu trên bậc 3 cả, nhằm để tiết kiệm tinh lực, dứt khoát quy định học tới trung cấp công trình chưa thể học ký hiệu trên bậc 3. Mà địa tinh thì không phải vậy, bọn họ cho rằng càng chế tạo đồ vật tinh tế phức tạp bao nhiêu, càng có thể tượng trưng cho trí tuệ của họ bấy nhiêu, cho nên bọn họ kiên trì tin tưởng rằng trí tuệ địa tinh là không có cực hạn, dù là một địa tinh mới sinh hắn cũng phải học được cách tháo rời máy móc, một người học tới công trình sơ cấp cũng có thể nắm giữ ký hiệu ngoài bậc 5, cho nên ký hiệu của bọn họ mặc dù phi thường phức tạp nhưng lại không có bất cứ hạn chế gì. Trận pháp luyện kim của địa tinh quá mức phức tạp, Tiêu Linh căn bản không có cách nào tính toán rõ ràng, mặc dù chưa hiểu rõ hết nhưng cũng chỉ đành đem bột phấn năng lượng ra chế tạo trận pháp luyện kim, bột phấn năng lượng rải trên mặt đất tạo thành một cái đồ án hình tròn, trung tâm có vô số các hình thù. Từng đoàn năng lượng phát sáng theo những đường dải của bột phấn năng lượng không ngừng lưu chuyển, sắc sỡ lóa mắt, năng lượng tản mát ra hơi thở tự nhiên, thoạt nhìn vừa thần bí, vừa hoa lệ. Nghe nói trận pháp luyện kim chính là quá trình sinh mạng có trí tuệ cùng với vị thần nguyên tố Tây Lỵ Á ký kết khế ước, sinh mạng có trí tuệ có thể lợi dụng luyện trận đem tinh thần lực hiến dâng cho thần nguyên tố Tây Lỵ Á, từ vị thần nguyên tố này sẽ đem kim loại cải tạo thành bất cứ thứ mà sinh mạng có trí tuệ đó có thể nghĩ ra. Bất quá luyện trận chỉ có thể cải tạo một loại kim loại, nếu như trộn lẫn hỗn tạp nhiều loại kim loại thì năng lượng sẽ tiêu hao nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Bởi vì luyện trận đơn giản, hơn nữa vật phẩm trải qua được thần nguyên tố cải tạo so với bất cứ linh kiện nào do thợ rèn chế tạo thành đều tinh tế hơn rất nhiều, cho nên luyện trận được áp dụng rộng rãi trong ngành công trình học, chỉ có điều là tại phương diện chế tạo trang bị thì vật phẩm được chế tạo từ luyện trận so với thợ rèn chế tạo thì kém xa. Trong quá trình trận pháp luyện kim chế tạo, có một nguyên tắc là đối với nguyên liệu kim loại khi chế tạo thì có thể sử dụng đi sử dụng lại, có bao nhiêu kim loại thì có thể chế tạo bấy nhiêu, tại trong quá trình chế tạo không bị bất cứ sự hao tổn gì. Về phần tiêu hao năng lượng trong quá trình chế tạo thì sẽ dùng giá trị ma pháp của game thủ để bù vào, tiêu hao bao nhiêu năng lượng sẽ mất gấp đôi bằng đó giá trị ma pháp, do một phần là dùng cho năng lượng tiêu hao trong lúc chế tạo, còn một phần phải hiến dâng cho thần nguyên tố Tây Lỵ Á. Tiêu Linh từ trong bạ lộ xuất ra một con dao khắc bằng kim loại, thanh dao khắc kim loại này là dao khắc chuyên dụng của cơ giới luyện kim thuật sĩ, dài chừng nửa thước, so với dao găm còn nhỏ hơn một ít. Trên dao khắc có rất nhiều ký hiệu, như ký hiệu tăng độ chắc chắn, gia cố, ký hiệu tăng độ sắc bén trông tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị. Nhờ độ cứng của bản thân nó cùng với tác dụng tăng thêm từ các ký hiệu, thanh khắc đao này có thể cắt gọt hơn 80 các loại kim loại. Vết cắt sắc bén có thể dễ dàng vẽ trên mặt ngoài của kim loại như thường. Dùng dao khắc cắt ra một khối kim loại, đặt ở chính giữa luyện trận, Tiêu Linh trịnh trọng nhìn luyện trận, tụng một ít chú ngữ chúc chắc cổ quái, phảng phất giống như ngôn ngữ thời viết cổ. Tiêu Linh không biết nó rốt cuộc biểu đạt ý tứ gì, hình như là một ít thỉnh cầu khế ước ký kết thì phải, đã là một cơ giới luyện kim thuật sĩ thì đều phải học hỏi ngôn ngữ này, cho dù không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tiêu Linh vẻ mặt trang nghiêm và chăm chú, trong quá trình luyện chế, phải bảo trì thái độ trang nghiêm. Nếu có nửa điểm bất kính, sẽ bị nhận định là bất kính đối với vị thần nguyên tố Tây Lỵ Á, từ đó quá trình chế luyện sẽ thất bại. Trên người Tiêu Linh tản mát ra một làn khí màu lam nhạt, đây là nguyên tố ma pháp trên người Tiêu Linh bộc phát ra, màu lam nhạt lan tỏa ra chiếu sáng cả phòng, trong phòng tràn ngập một cỗ khí ma pháp khiến kẻ khác tư sướng. Tụng niệm xong chú ngữ, Tiêu Linh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, trong đầu tưởng tượng hình dạng cấu tạo của mấy loại linh kiện, tay phải chậm rãi đưa đến điểm năng lượng khởi đầu bên bờ luyện trận, trong tích tắc đầu ngón tay chạm vào luyện trận, ma pháp nguyên tố trên người tựa như thủy triều, mãnh liệt mênh mông tràn về phía luyện trận do năng lượng bột phấn tạo thành, năng lượng chảy ra liền mạch lưu động, tản mát ra đoàn đoàn ánh sáng. Những mạch đó tựa như kinh mạch trong cơ thể con người, có thể nhìn thấy được cả các nguyên tố ma pháp không ngừng chuyển động trong đó. Tiêu Linh cảm giác giá trị ma pháp của bản thân thoáng cái bị rút đi một đoạn, cảm giác này phi thường không thoải mái, cũng may là cảm giác này kết thúc rất nhanh. Khi cảm giác được luyện trận đã có thể tự duy trì vận chuyển, Tiêu Linh rụt tay trở về, nhìn giá trị ma pháp một chút, thấy đã rất hơn 100 điểm, cũng may chưa tính là nhiều lắm. Trong trung tâm luyện trận, các nguyên tố ma pháp tràn ngập trong các hoa văn theo một quy tắc nhất định, trong nháy mắt quang hoa đại phóng, đoàn ánh sáng chói mắt làm cho đồng tử Tiêu Linh co rút lại, đội vàng lấy tay che đi hai tròng mắt, luyện trận không ngừng phóng thích ra làn khí chứa nguyên tố đặc thù. Đoàn ánh sáng chói mắt đem cả phòng chiếu xạ sáng như ban ngày. Mặc dù hai mắt không thể nhìn rõ được trong trung tâm luyện trận đang xảy ra tình huống gì, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm giác được năng lượng đang lưu động bên trong, năng lượng này đang cải tạo lại kim loại bên trong luyện trận. Từ trong làn khí mà luyện trận phát ra, Tiêu Linh có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở không thua kém gì hơi thở của ác ma, chẳng lẽ là hơi thở của vị thần nguyên tố Tây Lý Á? Tiêu Linh phỏng đoán, xem ra truyền thuyết mà tiền nhân lưu truyền tới nay cũng không phải là tự nhiên mà có. A Tiêu Linh ngồi xuống uống nước hồi phục ma pháp, lặng lặng chờ. Chương 42. Chế tạo cơ giới thạch tượng bị bà qua hơn 10 phút sau, quang ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Một mảnh linh kiện kim loại lặng lặng nằm ở trung tâm luyện trận. Đây là một đoạn nhỏ xương cổ sống của cơ giới thạch tượng quỷ, hình bán nguyệt, mặt trên của miếng kim loại bóng mượt, không có một chút dấu vết nào biểu hiện kim loại từng bị cắt qua. Luyện trận cùng gen đúc có điểm khác nhau, gen đúc chỉ dùng ngoại lực tác động lên khiến kim loại phát sinh biến hóa, vật phẩm kim loại được tạo ra tương đối thô ráp, mà luyện trận trong lúc rèn luyện chế tạo linh kiện kim loại là cải tạo kim loại từ bên trong khiến kim loại biến dạng, cho nên tương đối tinh tế. Vì thế, khi chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ, loại vật phẩm khoa học kỹ thuật cao như vậy, phần lớn người chơi đều lựa chọn sử dụng luyện trận rèn luyện chế tạo kim loại để tạo ra vật phẩm chứ sẽ không đem phần công việc này giao cho thợ rèn. Tỷ như bộ xương của cơ giới thạch tượng quỷ, nếu như trong đó chỉ cần có một mảnh linh kiện lộ ra góc cạnh thô ráp, góc cạnh này sẽ khiến bộ phận đó hoạt động khó khăn, nhẹ thì sẽ khiến cơ giới thạch tượng quỷ hoạt động không thuận lợi, sẽ làm một số bộ phận bị tổn hại, mà nặng thì toàn bộ cơ giới thạch tượng quỷ hoàn toàn bị tê liệt. Mà linh kiện sau khi dùng luyện trận cải tạo thì hoàn toàn không cần lo lắng đến về vấn đề này. Tiêu Linh vuốt ve miếng linh kiện kim loại này, sờ vào có cảm giác bóng loáng và lạnh lẽo tới tận trong tim. Miếng linh kiện kim loại này có thể nói là hoàn mỹ, mỗi một chỗ lồi lõm hình cùng cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút lồi lõm nào, không hổ là tác phẩm của thần. Tiêu Linh đem mảnh linh kiện kim loại đặt lên bàn, một phần năng lượng sau khi dùng qua sẽ không thể sử dụng lại nữa. Tiêu Linh dựa theo bản vẽ luyện kim một lần nữa tạo thành một cái luyện trận, tiếp tục chế luyện linh kiện kim loại. Bởi vì độ lớn nhỏ của mỗi miếng kim loại khác nhau nên rất khó hoàn toàn nắm chắc, không thể tránh khỏi việc xuất hiện một ít sản phẩm thất bại. Lúc đó Tiêu Linh sẽ không thể không hao phí thêm thời gian làm lại một lần nữa. 53 miếng linh kiện hình thù kỳ quái được chế tạo ra, toàn bộ đều được để lên trên bàn. Các kiện kim loại hình thù kỳ quái được đặt ở cùng nhau, làm cho người ta rất khó tưởng tượng, chỉ bằng vào những linh kiện này có thể lắp ráp thành một con robot. A Tiêu Linh phải chăm chú so sánh số linh kiện, chỉ cần trong số 53 linh kiện này, có một kiện nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút so với mẫu, nhất định phải cắt bỏ hoặc cho thêm một ít kim loại, chế tạo lại một lần nữa. Suốt sau 5 giờ, Tiêu Linh rốt cuộc mới chế tạo hoàn thành tất cả các linh kiện, bắt đầu lắp ráp. Cả quá trình lắp ráp cơ giới thạch tượng bị đòi hỏi nghị lực cùng sự kiên nhẫn rất lớn, hơn nữa còn phải có thêm năng lực sắp xếp lắp ráp các mảnh thành một chỉnh thể rất cao mới được. Tiêu Linh một bên lắp ráp linh kiện, một bên dùng dao khắc một ít ký hiệu liên tiếp tại các chỗ khớp nối linh kiện, mặc dù chỉ là ký hiệu bậc 1, nhưng Tiêu Linh cũng phải khá gắng sức mới khắc được xong, vì trên cơ bản độ thuần thục kỹ năng của hắn quá thấp, dù sao hắn cũng chỉ là học nửa đời, căn bản cũng không phải là một công trình sư chuyên nghiệp. Đem các linh kiện chậm rãi nối lại thành một chỉnh thể, một con cơ giới thạch tượng quỷ vóc dáng nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, kim loại màu vàng lật lóe lên những tia sáng màu vàng, hình thành từng vầng sáng xinh đẹp, Tiêu Linh kích động và phấn, tựa như một sinh mạng đang chậm rãi được sinh ra từ trong tay mình vậy. Sau khi đem các linh kiện lắp ráp lại với nhau một cách chính xác, nguyên bản robot cơ giới thạch tượng quỷ có chút ốm yếu đã trở nên có da có thịt hơn, hơi động đậy một chút, tứ chi cùng thân thể đã có thể hoạt động tự nhiên, không có một chút trì trệ. Ngay cả đến những đốt ngón tay cũng có thể cử động phi thường linh hoạt, khiến Tiêu Linh mừng rỡ không thôi. Lần này không có xảy ra bất cứ sai lầm gì nữa, đem một đôi cánh rơi bằng kim loại, cẩn thận lắp đặt vào sau lưng cơ giới thạch tượng quỷ, thử cho nó hoạt động một chút, cánh của cơ giới thạch tượng quỷ cũng đã có thể vỗ linh hoạt như thường. Tiêu Linh cẩn thận tại chỗ nối giữa cánh và thân thể của cơ giới thạch tượng quỷ khắc một cái ký hiệu liên tiếp cùng ký hiệu gia cố. Cơ giới thạch tượng quỷ hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt Tiêu Linh, cả người tràn ngập hơi thở kim loại, trừ hốc mắt trống rỗng không có chút thần thái và toàn thân trên dưới lưu lại 10 cái chỗ lõm ra, thì đã có thể nói là hoàn mỹ. Tiêu Linh cầm lấy hai khối ngọc màu lam đậm đang biến ảo thành những sắc thái xinh đẹp huyền bí, đem chúng lắp vào trong hốc mắt cơ giới thạch tượng quỷ, ánh mắt của nó chậm rãi ngưng tụ lại, thần thái trong mắt khiến Tiêu Linh nhìn thấy cũng phải giật mình. Có hai khối ngọc thêm vào quả là vẽ rồng điểm mắt, lúc này cơ giới thạch tượng quỷ mới đúng là một thân thể có tính mạng. Đem các bộ phận linh kiện còn lại lắp đặt vào một ít chỗ lõm trọng yếu, kể cả hai cái đầu gối, các đốt ngón tay, ngực, thắt lưng, chỗ đối giữa cánh và thân. Lại khắc thêm một ít ký hiệu năng lượng cùng ký hiệu liên tiếp, nhất là xung quanh khối ngọc màu lam đậm ở ngực, còn cần khắc thêm ký hiệu động lực, bởi vì khối ngọc màu lam đậm là trung tâm động lực của cơ giới thạch tượng quỷ, sau khi khắc lên xem như mới hoàn thành. Nhìn cơ giới thạch tượng quỷ lặng lặng đứng tại chỗ, cao chừng 35 cm, thân thể nhỏ nhắn, một cái mặt quỷ tinh quái khiến người ta muốn bật cười, cùng với đôi cánh tràn ngập lực lượng, giống như một thứ điêu khắc hoàn mỹ nhất thế gian làm cho Tiêu Linh than thầm không thôi. Chỉ là hình như còn thiếu cái gì thì phải. Tiêu Linh vỗ đầu, bản thân mình như thế nào lại quên mất chuyện này chứ? Tiêu Linh tay phải chậm rãi đưa tới hướng miếng ngọc màu lam đậm chỗ ngực cơ giới thạch tượng quỷ, tại ngay lúc tay Tiêu Linh chạm vào nó, miếng ngọc màu lam đậm chỗ ngực cơ giới thạch tượng quỷ giống như nam châm, không ngừng hấp thụ ma pháp nguyên tố trên người Tiêu Linh, phát ra lam quang chói mắt. Ma pháp nguyên tố tụ tập tại ngực cơ giới thạch tượng quỷ rồi lan tràn khắp thân thể, toàn thân kim loại tử kim tựa như bông dưng có thần thái hơn hẳn, chỗ 10 khối ngọc ở cánh tay, đầu gối đều sáng lên, ma pháp nguyên tố lưu thông theo ống dẫn vô cùng nhỏ bên trong bộ xương cơ giới thạch tượng quỷ, ngón tay cơ giới thạch tượng quỷ thoáng cử động. Ngay sau đó, ánh sáng trong đôi mắt từ mờ nhạt chuyển dần sang rõ ràng, rồi dần dần trở nên sáng chói, ma pháp nguyên tố trong hốc mắt nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, biến thành con ngươi màu lam, bên ngoài là thủy tinh trong suốt. Tiêu Linh nhìn hai tròng mắt của cơ giới thạch tượng quỷ, nhìn vào trong đó đã có thể thấy rõ được ảnh phản chiếu của mình. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Linh dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, cơ giới thạch tượng quỷ này tựa như đang hiếu kỳ nhìn mình, đánh giá chủ nhân của nó vậy. Một robot chỉ có thể đi theo một chủ nhân, một khi đem thủ đem ma pháp nguyên tố của bản thân rót vào trong trái tim của robot, thì tương đương với hai người trong lúc đó ký kết một cái khế ước chủ tớ. Từ nay về sau robot chỉ có thể thuần phục một chủ nhân, game thủ cũng chỉ có thể có một robot, nếu như muốn thay đổi robot, nhất định phải đem kế ước hóa giải với robot cũ, đồng thời 10 khối ngọc sẽ vỡ vụn, ý thức của robot cũng sẽ biến mất. Chương 43. Thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ. Giờ khắc này, cơ giới thạch tượng quỷ phảng phất như có tánh mạng, ngón tay cử động, tiếp theo là hai chân, đôi cánh mạnh mẽ mà tràn ngập lực lượng phía sau không ngừng vỗ, hai chân cơ giới thạch tượng quỷ dần dần rời khỏi mặt đất, nương theo nhịp đập cánh lẳng lặng trôi nổi trên không trung. Cơ giới thạch tượng quỷ nếu như mà tháo đôi cánh xuống có điểm giống với cơ giới tiểu quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ này là theo nguyên hình thạch tượng quỷ mà chế tạo, truyền thuyết thạch tượng quỷ vốn là tượng đá trên mái hiên, được loài người thượng cổ tạo ra, đứng trên mái hiên ngàn năm rốt cục có được một ít hơi thở cánh mạng yếu ớt, sau đó lại bị vong linh vũ sư ra chỉ nguyền rủa liền trở thành người hầu của vong linh vũ sư. Trong quá trình cùng vong linh tộc đối kháng dài đến ngàn năm, các địa tinh phát hiện cấu tạo thân thể của thạch tượng quỷ phi thường hợp lý, thân thể chúng nhỏ gầy, khi bay hết sức linh hoạt, có thể phi hành rất nhanh, còn có thể phóng thích một ít ma pháp công kích đối thủ, một khi đối thủ đến gần, bọn chúng sẽ lao vào cắn xé. Chúng nó mặc dù nhỏ gầy, nhưng kết cấu kỳ lạ của bộ xương làm lực lượng của chúng cường đại, lực cắn xé trong không trung rất mạnh, thậm chí có thể làm bị thương nặng một số long tộc to lớn. Các địa tinh sau khi nghiên cứu cẩn thận cấu tạo thân thể của thạch tượng quỷ, hoàn thành một kiệt tác vĩ đại, bọn họ lấy nguyên hình thạch tượng quỷ chế tạo ra một loại con rối cơ giới thạch tượng quỷ. Tương truyền, cơ giới thạch tượng quỷ được các địa tinh chế tạo ban đầu có thể so với thạch tượng quỷ chân chính, được xem là con rối cơ giới cực mạnh trên không trung, chỉ là do cơ giới thạch tượng quỷ bị làm yếu đi để dễ sản xuất rộng rãi. Hơn nữa, sau khi địa tinh sáng tạo ra con rối cơ giới kim cương long cường đại hơn, uy danh này cũng chậm rãi phai nhạt. Bây giờ thực lực của cơ giới thạch tượng quỷ còn không bằng 1/10 lúc trước. Thạch tượng quỷ con ngươi chuyển động một chút, ánh mắt chậm rãi tập trung, đồng tử cũng trở nên rõ ràng, tò mò nhìn xung quanh và Tiêu Linh. Tiêu Linh chần chờ một chút, dù sao nhìn một con rối cơ giới có ý thức trong tay mình sinh ra, chứng kiến bộ dáng sinh long hoạt hổ của nó, Tiêu Linh không khỏi có chút cảm giác không thật. Cục cục kỳ, cục cục kỳ. Cơ giới thạch tượng quỷ không ngừng hơ cánh tay nhỏ bé, trong miệng kêu lên liên tiếp những âm thanh kỳ quái, phối hợp với vẻ mặt của nó làm cho người ta bật cười, nhưng hình như nó rất thích Tiêu Linh, vỗ cánh hướng Tiêu Linh bay đến. Tiêu Linh sửng sốt một chút, lập tức thoải mái cười, xem bộ dáng của nó xem ra sau này bản thân sẽ có thêm đồng bạn rồi. Tiêu Linh sờ sờ đầu cơ giới thạch tượng quỷ, cơ giới thạch tượng quỷ hít mắt, vẻ mặt thật hưởng thụ, không ngừng cọ sát tay Tiêu Linh. Vẻ mặt cơ giới thạch tượng quỷ làm cho trong lòng Tiêu Linh dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, bình thường không cùng người khác tiếp xúc nhiều, bây giờ bên người mình đột nhiên xuất hiện một sinh mạng có ý thức, làm cho tâm tình Tiêu Linh hết sức phức tạp. Khi một cơ giới luyện kim thuật sĩ đạt được con rối cơ giới, có thể có được một cái á không gian dùng để chứa cơ giới con rối. Tiêu Linh vô đầu cơ giới thạch tượng quỷ, mở ra màn hình nhân vật thuộc tính, phát hiện phía dưới có thêm một cái giới thiệu thuộc tính cơ giới thạch tượng quỷ. Tiêu Linh nhìn một chút thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ, loại hình công kích, ma pháp, vật lý phương thức công kích, viễn trình, bình thường GDS, ma pháp, 200 đối với mỗi khoảng không, vật lý, 500 khoảng cách công kích, 3.25 tầm bắn ma pháp, 30m làm bằng kim loại, phòng ngự cường hóa một bậc tốc độ di động, 15 máu, 800 khôi phục tính mạng, 8 điểm 1 giây ma pháp, đóng băng hơi thở, trụ cột thương tổn 200, băng hoàn thuật, trụ cột thương tổn 100, khôi phục ma pháp, 5 điểm 1 giây tầm nhìn ban ngày, 100 tầm nhìn ban đêm, 50 cấp bậc cơ. Giới thạch tượng quỷ, nhất giai, S cấp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thạch tượng quỷ này là một thạch tượng quỷ cấp S, chiến lực gần tương đương với một nhị giai cơ giới tiểu quỷ. Tiêu Linh tự giễu cười cười, chính mình đạt tới trung cấp công trình học, có thể chế tạo ra một cơ giới thạch tượng quỷ đã không tồi, hơn nữa trên người thạch tượng quỷ phụ triện cần khắc phần lớn đều là nhất giai ký hiệu, về mặt cấp độ, phẩm chất cùng thực lực tự nhiên phải yếu hơn một chút. Duy nhất đáng ra chính là cơ giới thạch tượng quỷ bảo lưu lại hai kỹ năng thuộc tính, nếu như Tiêu Linh nghĩ không sai, băng hoàn thuật hẳn chính là băng pháp băng hoàn thuật. Chỉ cần kỹ năng khống chế cường đại này đủ cho giá trị của cơ giới thạch tượng quỷ tăng lên hơn 5 lần. Nhìn toàn bộ các thuộc tính của cơ giới thạch tượng quỷ, Tiêu Linh coi như khá hài lòng. Sau khi có cơ giới thạch tượng quỷ tương đương với việc chiến lực của bản thân tăng mạnh, đối với việc trợ giúp rất lớn đối với việc luyện cấp của bản thân. Tiêu Linh đem cơ giới thạch tượng quỷ kiểm tra lại một phen, xác định không có bất cứ sự cố gì, đem cơ giới thạch tượng quỷ thu vào á không gian. ở chỗ này đúng là không cách nào kiểm tra được uy lực của cơ giới thạch tượng quỷ, chỉ có thể chờ lúc thích hợp rồi lại lấy ra thí nghiệm. Bận rộn hơn nửa đêm, Tiêu Linh có chút hề hoài, không ngừng cung cấp ma pháp rất lãng phí tinh lực. Tiêu Linh nằm trên giường suy tư một cái vấn đề, có nên hay không đem việc chính mình luyện chế cơ giới thạch tượng quỷ nói cho Thiên Cung. Có cơ giới thạch tượng quỷ, tốc độ luyện cấp của mấy người sẽ có tăng lên, nhưng sau khi đem sự tình cơ giới thạch tượng quỷ nói cho Thiên Cung, chính mình làm sao giải thích nguồn gốc của nó? Chẳng lẽ nói chính mình thần kiêm bốn nghề, cơ giới luyện kim thuật sĩ ba hệ ác ma thuật sĩ? Tiêu Linh suy nghĩ một chút, quyết định giấu giếm, chờ lúc một mình luyện cấp sẽ đem cơ giới thạch tượng quỷ triệu hồi ra. Tiêu Linh thầm nghĩ, tại trên giường nằm một hồi liền tiếp đi tới gần sáng sớm. Tiêu Linh nghe được tiếng đập cửa, Tiêu Linh ngồi dậy, mở cửa phòng, Thiên Cung đang đợi ngoài cửa. Thiên Vi, Thiên Tâm cùng Lâm Phỉ đã ở dưới lầu chuẩn bị xuất phát. Tiêu Linh xin lỗi cười cười, không cẩn thận ngủ quên. Chúng ta đi thôi. Bọn họ đợi ở bên kia. Thiên Cung nói, đi xuống dưới lầu. Tiêu Linh đi theo, một đoàn bốn người đi tới Dòng Bình công hội. Thiên Vi cùng Thiên Tâm hiếu kỳ, Tiêu Linh ngày hôm qua rốt cục làm cái gì, chỉ là Tiêu Linh không nói, bọn họ cũng không muốn hỏi. Hôm nay địa điểm chính là Sơn Trư Quáng Động, hễ là nhiệm vụ Sơn Trư Quáng Động toàn bộ đều nhận, chúng ta có thể làm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Thiên Cung vừa nói, một bên cấp cho Tiêu Linh một ít bình thuốc, pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề. Có thể gia tăng sát thương ma pháp, cầm một lọ dự bị đi, chúng ta hôm nay có lẽ sẽ phải đánh bột, nếu như gặp bột phải uống nó. Lâm Phỉ là đạo tặc, không tiện kỳ hữu bột, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp tăng sát thương để giảm bớt thời gian nàng kỳ hữu quái. Được. Tiêu Linh áp, từ trong tay Thiên Cuồng, nhận bình pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề, nhìn một chút hiệu quả của nó. Pháp thuật thương tổn gia tăng dược tề, pháp thuật thương tổn tăng 10, duy trì liên tục 2 phút. Mặc dù không biết bình này giá trị bao nhiêu tiền, nhưng xem thuộc tính như thế này, tuyệt đối sẽ không rẻ. Ở lúc liên quan đến vấn đề sinh tồn của đội ngũ đúng là không thể khách khí, Tiêu Linh đem bình thuốc bỏ vào trong ba lô. Chương 45. Sai lầm sơ cấp game thủ trong Dòng Binh công hội rất nhiều, khó khăn lắm mới đến được bản tiếp nhận nhiệm vụ, Thiên Cuồng tùy ý nhìn lướt qua nhiệm vụ trên danh sách nhiệm vụ, sau đó hắn nhận hết những nhiệm vụ nào vừa dễ vừa ít bị trừng phạt nếu thất bại mà có liên quan tới Sơn Trư Quáng Động. Nhiệm vụ số 33 thu thập khoáng thạch cũng nhận đi, nhiệm vụ thưởng cho khá phong phú hơn nữa thất bại cũng không bị trừng phạt. Tiêu Linh một bên trả nhiệm vụ của ngày hôm qua, một bên quay lại nhìn Thiên Cuồng nói: "Chúng ta không có thợ mỏ." Thiên Cuồng nói: Tiêu Linh lúc này mới nhớ đến chính mình còn không có nói cho Thiên Cuồng chuyện tình mình biết đào quặng mỏ. Ta sẽ đào quặng mỏ. Tiêu Linh giải thích nói. Thiên Cuồng sửng sốt một chút, nhiệm vụ này cần đạt tới trung cấp thải quật thuật ta có thể. Tiêu Linh nói, hắn không biết nên nói chuyện này như thế nào, nếu như nói cho Thiên Cuồng biết, chính mình là một thợ mỏ cấp tông sư, chỉ sợ Thiên Cuồng cùng mấy người càng thêm kinh ngạc. Thiên Cuồng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Linh, sau đó quay đầu lại đem nhiệm vụ kia tiếp nhận. Thiên Cuồng cười khổ nói, ta phát hiện ta càng ngày càng không nhìn tố ngươi. Chỉ là trung cấp công trình học đã lãng phí tinh lực rất lớn rồi, người khác chuyên tu công trình học cũng không nhất định có thể luyện đến trung cấp, không nghĩ đến ngươi còn là một thợ mỏ. Tiêu Linh nún núm bay, bổ sung, không riêng gì công trình học cùng thải quật, ta còn học giã kim cùng đoán đạo. Phúc! Đang ngồi một bên, Thiên Tâm một miệng phun ra nước trà, không ngừng ho khan, hắn bị lời của Tiêu Linh dọa cho phát sợ rồi, người này rốt cuộc là ai? Nói bốn loại kỹ năng sống đi, bình thường game thủ đúng là sẽ không học tập chỉ trừ một ít game thủ sống bằng cờ lạt này. Bình thường bản thân game thủ chỉ học kỹ năng sống liên quan đến cờ lạt của mình. Cơ giới luyện kim thuật sĩ học công trình học, bởi vì một khi con rối cơ giới xuất hiện một ít sự cố nhỏ, bọn họ có thể kịp thời tu sửa, không cần đến cửa hàng chuyên môn sửa chữa ở các thành thị lớn, nhưng tu sửa cơ giới chỉ cần sơ cấp công trình học là có thể làm được rồi, bọn họ sẽ không hao phí thời gian rèn luyện độ thuần thục kỹ năng của công trình học. Ma dược luyện kim thuật sĩ lại học hái thuốc cùng chế dược, bởi vì hai kỹ năng sống này bọn hắn bắt buộc phải học. Có một số game thủ bình thường còn học thêm một số kỹ năng sống như luồn ra, thu thập, câu cá, chế tạo nước suối, bánh mì để tăng thu nhập và giảm bớt chi tiêu trong lúc đánh quái. Nhưng là một thuật sĩ, lại học đồng thời khai thác quặng, giã kim, đoán tạo cùng công trình học bốn loại kỹ năng sống, là quá nhiều rồi, hắn chẳng lẽ không biết tinh lực của một người là có hạn sao? Chỉ là một loại kỹ năng chưa chắc có thể luyện tốt, hắn lại học bốn loại, càng làm cho người ta buồn bực là khai thác quặng cùng công trình học đã đạt tới trung cấp, người khác có thể đem một loại kỹ năng luyện tốt đã phi thường giỏi rồi. Thiên Tâm cùng Thiên Phi nhìn nhau cười khổ, cuối cùng tất cả đồng thanh thốt ra một câu, "Quái thai." Bọn họ chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Học kỹ năng được giống như hắn vậy đúng là tuyệt vô cần hữu, ý nghĩa gần giống với độc nhất vô nhị. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Linh quả thật là quá ngốc. Thiên Cuồng nhíu nhíu mày, nghĩ muốn nói cho Tiêu Linh học kỹ năng như vậy là không đúng, nhưng lại không biết nói thế nào, dù sao Tiêu Linh đã nâng cấp hai loại kỹ năng lên rất cao rồi, chung quy cũng không thể kêu hắn đem kỹ năng lừa bỏ, Thiên Cuồng cũng không tiện nói điều này. Lúc ngươi tiến vào trò chơi là định chuẩn bị trở thành một game thủ kiếm tiền bằng kỹ năng sống sao? Thiên Cuồng không nhịn được hỏi. Không phải. Tiêu Linh lắc đầu, hắn không thể nói cho Thiên Cuồng chuyện tình mình là một cơ giới luyện kim thuật sĩ, chỉ là Tiêu Linh rất kỳ quái, chẳng lẽ chưa có người nào giống mình học bốn loại kỹ năng sống sao? Vậy con rối cơ giới của bọn họ là từ đâu tới? Không biết tại sao ngươi lại học bốn loại kỹ năng sống, sau này tốt nhất chọn một, hai loại tăng lên đi, học quá nhiều kỹ năng sống thường thường chỉ tạm mà không tinh, ngược lại bất lợi cho phát triển sau này. Thiên Cuồng cảnh báo, hắn quả thật sợ Tiêu Linh nhất thời đi lại đường, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào kỹ năng sống, nói như vậy bọn họ lại ít đi một chiến hữu năng lực. Ừm. Tiêu Linh gật đầu đáp. Tiêu Linh đem nhiệm vụ trả xong, sau khi được điểm kinh nghiệm lại tăng lên một cấp tới cấp 14, chỉ là nhiệm vụ thưởng kim tệ có hơi ít, chỉ có 80 kim tệ, làm cho Tiêu Linh rất buồn bực. Chính mình bây giờ còn một khoản nợ lớn, mặc dù bốn người Thiên Cuồng không kêu mình trả nợ, nhưng nợ tiền tất nhiên phải trả. Tiêu Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào một nhiệm vụ thưởng cho thật dày, không biết khi nào mình mới có thể đánh chết Áo Tư Lâm Lan. Nếu như có thể đánh chết Áo Tư Lâm Lan thì mình cũng có đủ tiền để trả nợ rồi. Tiêu Linh đến nay còn nhớ tới Á Lan để bằng cổ. Sau khi nhận hết nhiệm vụ, năm người từ Dòng Binh Công Hội đi ra. Thiên Cung nói: Chúng ta đi thôi, tận lực làm nhiệm vụ, hy vọng có thể làm xong toàn bộ nhiệm vụ. Đoàn người đi ra khỏi tiểu trấn Đề Lợi Á, trên đường gặp rất nhiều game thủ đi ngược hướng, hẳn là đến Dòng Binh Công Hội trả hoặc nhận nhiệm vụ. Đại ca, Duyệt Mân cũng vào trò chơi rồi, nàng chọn chính là cờ lạt cơ giới luyện kim thuật sĩ, ngươi giúp nàng làm nhiệm vụ cờ lạt đi. Một người trẻ tuổi mặc pháp bảo theo bên cạnh một dã man nhân cuồng chiến sĩ cao to nói. Bọn họ nói khiến cho Tiêu Linh chú ý, không biết cơ giới luyện kim thuật sĩ rốt cục có nhiệm vụ gì. Dã man nhân cuồng chiến sĩ nhíu mày, nhiệm vụ đầu tiên của cơ giới luyện kim thuật sĩ không phải rất đơn giản sao, nàng làm gì mà ngay cả nhiệm vụ kia cũng không biết làm. Người trẻ tuổi cười khổ một chút, nàng làm lung với ta cũng không có biện pháp, cái nhiệm vụ kia thưởng cho nhất giai cơ giới tiểu quỷ, nếu như không có tiểu quỷ, cơ giới luyện kim thuật sĩ không có cách nào thăng cấp, chúng ta hay là giúp nàng đi. Người trẻ tuổi nói làm cho Tiêu Linh thất thần hồi lâu, những lời phía sau Tiêu Linh đều không nghe rõ, lời người trẻ tuổi nói làm cho Tiêu Linh trong đầu ong ong, nhất giai cơ giới tiểu quỷ có thể thông qua làm nhiệm vụ lấy được. Chắc không được cơ giới luyện kim thuật sĩ khác đều có con rối cơ giới. Chắc không được trên thị trường không có bán ra nhất giai cơ giới tiểu quỷ. Hết thảy đầu mối tất cả đều sâu chối lại, Tiêu Linh lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, quá sai lầm, quá ngu ngốc. Bởi vì chuyện này mà Tiêu Linh lãng phí thời gian suốt một tháng không thể luyện cấp. Tiêu Linh khó có thể hình dung tâm tình phức tạp của chính mình hiện giờ, thật không thể cầm chủy thủ đâm mình một chút, chính mình như thế nào lại phạm vào loại sai lầm sơ cấp này. Tiêu Linh chậm rãi hồi tưởng lại tràng cảnh lúc đầu lựa chọn cơ lạc, cơ giới luyện kim thuật sĩ đạo sư giới thiệu lịch sử sâu xa của cơ giới luyện kim thuật sĩ, các truyền kỳ, sử thi anh hùng. Tiêu Linh lúc đầu không thanh tỉnh, vô tri vô giác, thẳng đến khi rời khỏi đại điện của luyện kim thuật sĩ, Tiêu Linh cũng không có nghe rõ cơ giới luyện kim thuật sĩ rốt cục nói cái gì. Xem ra chính mình khi đó bỏ lỡ nhiệm vụ dành cho cơ giới luyện kim thuật sĩ. Lúc sau, Tiêu Linh chứng kiến trên thị trường bán ra cơ giới con rối, nghe người khác nói, công trình học đồ chế tạo ra con rối cơ giới thuộc tính rất tốt, nhân tiện ngây thơ khờ khạo tưởng rằng con rối cơ giới là do cơ giới luyện kim thuật sĩ chế tạo ra. Hơn nữa Tiêu Linh vẫn là một người không giao tiếp với người khác, căn bản không có người nhắc nhở sai lầm của hắn. Tiêu Linh ảo não và phần, trên thế gian còn có chuyện tình nào buồn bực hơn so với chuyện này. Thiên Cùng chứng kiến Tiêu Linh vẻ mặt buồn bực cực độ không nhịn được hỏi, làm sao vậy, thân thể không thoải mái hay sao? Lập tức cười thất thố, phát giác chính mình hỏi có chút ngu ngốc, đây là trò chơi, sẽ không ngã bệnh. Tiêu Linh lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Đi chú, bắt đầu từ C45 mình sẽ không dùng từ nghề nghiệp mà dùng từ cờ lạc. Chương 46. Ác ma đồng thị áo đặc Lan Sơn Cốc vẫn đu tĩnh, xinh đẹp như trước, vĩnh viễn đặt mình bên ngoài trần thế, tựa hồ loài người cùng sinh vật khác phân tranh vĩnh viễn đều không thể ảnh hưởng đến nơi đây, cho dù trong lúc loài người cùng yêu quái tranh chấp để lại nơi này một ít vết thương, dưới sức mạnh của đại tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Vách đá hai bên cao vút thẳng đứng đâm vào trong mây, dọa người sợ hãi. Dưới vách đá có một huyệt động cao chừng 5-6 thước, đen nhánh mà sâu thẳm, không biết đi thông phương nào. Mạng đằng buông xuống, đọng ở trước cửa huyệt động, theo gió phiêu lãng, mang theo một cỗ hơi thở thản nhiên, đây là Sơn Trư Quáng Động mà mấy người Tiêu Linh muốn tìm kiếm. Một đội năm game thủ tại cửa vào của Sơn Trư Quáng Động hướng vào trong huyệt động dò xét. Thiên Cuồng xuất ra một phần bản đồ, bày ra trên mặt đất, xem xét. Phần bản đồ này chiều dài chiều rộng ước chừng một thước, trên bản đồ tràn đầy hơi thở ma pháp nồng đậm. Thiên Cuồng rót vào một ít ma pháp nguyên tố trên mặt bản đồ, trên bản đồ không ngừng biến ảo, một đoàn ma pháp nguyên tố trên bản đồ dâng lên, di chuyển phảng phất như một hình chiếu lập thể mô phỏng rõ ràng tình huống trong Sơn Trư Quáng Động, xuyên qua bề mặt nham thạch, một phân bố các loại tình huống đều bị ma pháp nguyên tố mô phỏng phi thường chân thật. Tiêu Linh là lần đầu tiên chứng kiến ở tờ cờ cửa hàng bán ra bản đồ bố kéo tạc đạn, phần bản đồ Thiên Cuồng cầm này hẳn là bản đồ tưởng tận trị giá 5000 kim tệ rồi. Chứng kiến tràng cảnh như thật như ảo, Tiêu Linh than thở không thôi. Thiên Cuồng cẩn thận nghiên cứu bản đồ, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch, chỉ vào bản đồ nói, nơi này là bình thường là nơi Sơn Trư Rẽo, ở chỗ này giết 150 bình thường Sơn Trư có thể hoàn thành 3 mục nhiệm vụ có liên quan đến Sơn Trư bình thường. Sau đó quanh quẩn qua đoạn hẹp trong huyệt động này, nơi này là cuồng bạo sơn chư thường hay xuất hiện, trong cuồng bạo sơn chư có xác suất 0.1 xuất hiện cuồng bạo sơn chư vương bột cấp 17, mọi người để tâm một chút, sau khi giết 200 cuồng bạo sơn chư, nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành rồi. Nếu như thời gian dư dả, mục tiêu của chúng ta là nơi này. Thiên Cuồng ngón tay hướng đến cuối sơn chư quáng động, bên kia là một khối đất trống có một đầu sơn chư màu đen cầm một cây lang nha bổng thật lớn. Thiên Cuồng nhìn mọi người xung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Linh, bột cấp 22 cấp, ác ma sơn chư vương. Đầu ác ma sơn chư vương này hay rơi ra vật phẩm của cậu? Ta. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi. Xét kỹ năng ác ma đồng thị, giá trị 15,000 kim tệ. Chỉ là tỷ lệ rơi ra hơi thấp. Thiên Cuồng mỉm cười nói. Nghe được ác ma đồng thị bốn chữ này, Tiêu Linh kích động lên, đây là ma pháp kinh điển của ác ma thuật sĩ có thể khiến cho thời gian luyện cấp của mình tăng hơn gấp đôi. Ác ma thuật sĩ bởi vì triệu hồi bẹt thời gian hạn chế, mặc dù lúc đỡ cờ phi thường mạnh mẽ, nhưng lúc thăng cấp so với nghề nghiệp khác chậm hơn một ít, đẳng cấp cao ác ma thuật sĩ so với nghề nghiệp khác mà nói cấp bậc thấp hơn một chút, cho nên hệ thống cho ác ma thuật sĩ một ít bồi thường, đó chính là kỹ năng ác ma đồng thị, tỷ lệ xuất hiện phi thường thấp, giá cả cực cao. Nếu như có thể rơi ra sách kỹ năng ác ma đồng thị, có thể tăng lên tốc độ luyện cấp của mình trên diện rộng, Tiêu Linh tự nhiên muốn học kỹ năng này. Bột này là tùy cơ xuất hiện hay xuất hiện cố định? Dưới tình huống bình thường, một bột sau khi bị đánh chết sẽ biến mất, tùy cơ sinh ra bột mới, có thể cố định sinh ra bột phi thường hiếm thấy nhưng không phải là không có. Ác Ma Sơn Chư Vương mặc kệ bị đem thủ giết nhiều ít, bao nhiêu lần, đều sống lại vào mỗi 12 tối, nên bột này một trong những bột có thể cố định sinh ra, nhưng tỷ lệ rơi sách kỹ năng ác ma đồng thị là một cho nên đến nay cũng chỉ có một số ít sách kỹ năng ác ma đồng thị. Thiên Cuồng nói. Tiêu Linh đem những lời này ghi tạc trong lòng, bốn người Thiên Cuồng không có khả năng phụ mình giết bột cho đến lúc tuân ra ác ma đồng thị, nhưng ác ma đồng thị kỹ năng thư là Tiêu Linh bắt buộc phải có, Tiêu Linh không đủ tiền mua, như vậy chỉ có thể dựa vào giết Ác Ma Sơn Chư Vương để có. Trước mắt chính mình một người khẳng định không có khả năng một mình đấu với Ác Ma Sơn Chư Vương, trừ khi cấp bậc so với Ác Ma Sơn Chư Vương cao trên 5, 6 cấp, sau khi phòng ngự công kích tăng lên, có thể bằng ưu thế cấp bậc áp đảo đối phương. Sau khi biết cố định Ác Ma Sơn Chư Vương rơi ra Ác Ma đồng thị, Tiêu Linh chăm chú để ý Ác Ma Sơn Chư Vương rồi, âm thầm tính toán chờ cấp cao hơn, có phải hay không mỗi ngày tới nơi này giết một lần Ác Ma Sơn Chư Vương. Tích tích. Thiên Cuồng mật tín vang lên, Thiên Cuồng chứng kiến tên người gửi, sắc mặt thay đổi. Làm sao vậy? Thiên Tâm hỏi, hắn cảm giác được có chút không ổn. Lâm Phỉ chứng kiến vẻ mặt của Thiên Cuồng hỏi, có phải công hội nhắn không? Thiên Cuồng cười khổ một chút, đúng vậy. Thiên Cuồng quay đầu nói với Tiêu Linh, công hội hình như có chuyện gì, ngày mốt chúng ta sẽ quay về tổng bộ công hội. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta lại liên lạc với ngươi. Tốt. Tiêu Linh nói, trong khoảng thời gian kế tiếp này, chính mình cũng chỉ có thể thăng cấp chức rồi, mặc dù tốc độ luyện cấp không có nhanh như luyện cùng bốn người Thiên Cuồng, nhưng có cơ giới thạch tượng quỷ tốc độ hẳn là không chậm. Chúng ta vào đi thôi. Thiên Cuồng đem bản đồ thu lại, bỏ vào trong ba lô. Thiên Phi cùng Thiên Tâm vẻ mặt ngưng trọng làm Tiêu Linh rất buồn bực, bất quá chỉ là cho bọn họ quay về tổng bộ mà thôi, có cần phải buồn bực vậy sao? Tiêu Linh không biết là, bốn người Thiên Cuồng bởi vì cực kỳ phản cảm với công hội cùng một ít người trong công hội mới đi ra ngoài, bây giờ công hội để cho bọn họ trở về, bọn họ tự nhiên không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Lâm Phỉ đi trước một bước lặng ẩn, tiến nhập sơn trừ quán động. Bởi vì nghề nghiệp pháp hệ quá mức yếu ớt, nếu như không cẩn thận tiến vào giữa đàn quái, cơ bản không có hy vọng sống, cho nên đều cần phải có nghề nghiệp cận chiến đi trước dò đường, nghề nghiệp pháp hệ mới từ phía sau đuổi theo. Lâm Phỉ tùy thời hướng Thiên Cuồng báo cáo tình huống bên trong huyệt động. Bên trong quái không nhiều lắm, chúng ta đi vào thôi. Thiên Cuồng nói xong tiến nhập huyệt động, Tiêu Linh, Thiên Phi cùng Thiên Tâm cùng nhau đi tới. Thiên Tâm nắm trong tay làm sắc pháp trượng, tùy thời chuẩn bị tốt, một khi có quái vật tới gần, hắn sẽ không chút do dự phóng ra kỹ năng chỉ hoãn đơn thể đóng băng. Trong quán động có chút ít sơn chư mập mạp đi vòng vòng, toàn thân da màu xám, ngoài miệng răng nanh dài ra như lưới hái. Sơn chư quái, cấp 16 trong quán động tầm nhìn có chút u ám, xuyên qua ánh sáng từ bên ngoài truyền đến có thể miễn cưỡng thấy rõ, tầm nhìn khoảng chừng 50m. Dọc theo đường đi gặp phải một ít quái vật lạc đàn, Lâm Phỉ trực tiếp lặn ẩn đi ra phía sau sơn trừ, một cái một côn, kế tiếp là chuyện của Tiêu Linh, Thiên Tâm cùng Thiên Phi, ba người thay nhau phóng ra ma pháp có thể trực tiếp đem một đầu sơn trừ quái đánh chết, có đôi khi Thiên Cuồng cũng sẽ phóng ra mấy cái ma pháp, chỉ là ma pháp giá trị của hắn phải bảo trì ngoài 80 phòng bị nguy hiểm bất thình lình xảy ra, sau khi phóng vài cái ma pháp, đứng yên đợi cho tinh thần quay về làm cho ma pháp giá trị trở lại như cũ chương 47. Tính toán chỉ số sát thương ma pháp người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ thời gian trì hoãn giữa hai lần công kích là 2 giây khi tốc độ công kích tăng lên, khoảng thời gian này ngày càng ngắn lại, nhưng dưới tình huống không được thần chúc phúc, người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ đúng là không có cách nào đột phá cực hạn thân thể của loài người, thời gian trì hoãn giữa hai lần công kích đạt tới 1 giây đã là cực hạn rồi, đây cũng là chướng ngại chí mạng của tất cả các sinh mạng có trí tuệ. Hơn nữa, đại não con người cũng phải có thời gian phản ứng nhất định, rất khó tính chuẩn khoảng cách làm phép của mình, thông thường đều là qua vài giây sau mới ý thức được chính mình đã phóng ra ma pháp rồi. Đoàn người một bên giải quyết những con sơn chư quái lạc đàn, một bên đi tới mục tiêu đầu tiên. Trong huyệt động âm u thường truyền đến vài tiếng sơn chư gào thét, quen quẩn thật lâu trong động, làm huyệt động tăng thêm vài phần âm trầm. Tiêu Linh hết sức bội phục Lâm Phỉ, thân là một nữ nhân, ở trong hoàn cảnh này lại chưa từng có một điểm sợ hãi, thân ảnh nhỏ nhắn di chuyển cực nhanh tựa như ưu linh trong bóng tối. Thấy tốc độ chèn quái của họ nhanh như vậy, Tiêu Linh cũng cố gắng tăng tốc độ tấn công. Chứng kiến Tiêu Linh không ngừng phóng ra kỹ năng ma pháp, nhất là thời gian phóng ra ma pháp hoàn toàn như nhau, Thiên Cuồng âm thầm mừng rỡ nhìn, nếu như có thể tìm được một người chơi thuộc cỡ lạc cận chiến làm khi thịt, thương tổn tính theo đơn vị thời gian của Tiêu Linh tuyệt đối cao kinh người. Thiên Cuồng chú ý chính là tần suất công kích của Tiêu Linh, cùng thời gian chờ, bởi vì mặc kệ sát thương ma pháp mạnh hay yếu, chỉ cần trang bị tăng lên sát thương ma pháp sẽ tăng theo, nhưng năng lực sử dụng cùng phản ứng phải không ngừng tập luyện mới có thể tăng lên, hơn nữa còn liên quan đến thiên phú. Còn Thiên Phi cùng Thiên Tâm thì chú ý sát thương ma pháp của Tiêu Linh, đồng dạng là cờ lạc pháp hệ, bọn họ thường thường so sánh mức sát thương của bản thân với đối phương, mà biểu hiện cụ thể bên ngoài chính là chỉ số sát thương ma pháp. Nếu có hai người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, câu hỏi có thể hỏi đầu tiên nhất của họ là chỉ số sát thương ma pháp của cậu là bao nhiêu. Sát thương ma pháp cao thấp là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của một người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ, mặc kệ là phụ bản hay chiến trường, trước khi cùng người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ tổ đội đều phải hỏi trước chỉ số sát thương ma pháp của người đó. Nếu như chỉ số sát thương ma pháp quá thấp, sẽ bị đội ngũ bỏ qua, mặc dù sát thương ma pháp cũng không thể quyết định hết thảy. Làm cho Thiên Phi cùng Thiên Tâm buồn bực chính là sát thương ma pháp của Tiêu Linh lại chỉ thấp hơn của họ mấy chục điểm, phải biết rằng bọn họ giờ này đã 18 cấp rồi, so với Tiêu Linh hơn tới 4 cấp, trên người mặc nguyên bộ trang bị SSS cấp 15 toàn bộ đều được phụ ma, chẳng lẽ tam hệ thuật sĩ lại lợi hại như vậy? Cho dù đem sát thương ma pháp của hắn tăng thêm, lấy hủy diệt thuật sĩ có sát thương ma pháp cao nhất trong tam hệ thuật sĩ ra so sánh, mặc kệ cờ lật biến đổi như thế nào, chỉ số sát thương cơ bản của kỹ năng sẽ không thay đổi, chỉ số sát thương của cấp 14 tuyệt đối không có khả năng cao như Tiêu Linh vậy. Duy nhất có thể giải thích chính là tinh thần của Tiêu Linh rất cao. cậu tăng toàn bộ điểm cho trí lực à? Thiên Phi ánh mắt cổ quái hỏi thăm. Rất ít có người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ lựa chọn tăng toàn bộ điểm cho trí lực, bởi vì theo hướng này, an toàn của bản thân hắn không cách nào bảo đảm, trừ phi có đoàn đội hỗ trợ mới có người dám làm như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Linh đều là một mình luyện cấp.
Đúng vậy.
Tiêu Linh đáp. Thiên Phi dừng một chút, không nghĩ tới Tiêu Linh dĩ nhiên là tăng điểm như vậy. Ngươi không cảm thấy ra tăng toàn bộ điểm cho trí lực là không hợp lý sao? Đồng dạng là thuật sĩ, Thiên Phi cũng tự hỏi chính mình. Tại sao?
Tiêu Linh nghi hoặc hỏi thăm.
Toàn bộ điểm gia tăng trí lực, tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển đều chậm. Tỷ như ngươi có 10 thuộc tính điểm, đều tăng trên trí tuệ, chỉ có thể tăng lên sát thương ma pháp, nhưng nếu như phân 5 điểm cho nhanh nhẹn, tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển đều có tăng lên, có thể tăng lên an toàn cho người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ, đồng thời tốc độ công kích cũng tăng lên, tốc độ công kích tăng lên sẽ tăng hiệu suất công kích lên, sát thương ma pháp trong một đơn vị thời gian chưa chắc thấp hơn so với thuật sĩ toàn bộ tăng điểm cho trí lực. Thiên Phi nói ra ý nghĩ trong lòng mình, có thể nói cái công thức này là hoàn toàn chính xác, tình huống thực tế quả thật là như thế.
Ta không nghĩ như vậy.
Tiêu Linh lắc đầu nói, cũng không phải bởi vì thuyết pháp của Thiên Phi là sai, chỉ là Tiêu Linh đối với thuật sĩ có giải thích không giống, mặc dù Tiêu Linh đối với trò chơi không hiểu rõ bằng với game thủ khác, nhưng hắn cũng đã suy ngẫm nhiều về việc tăng điểm cho thuật sĩ của mình, cũng không phải là mù quáng.
Nga.
Thiên Phi kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta nghĩ sai lầm rồi?
Không phải, người nói không sai.
Ta không cách nào phản bác, nhưng là ta nghĩ tốc độ tăng lên là có cực hạn, cái cực hạn này chính là tăng lên 50, tốc độ phóng ra ma pháp là 1 giây, tốc độ di động tăng lên 50 cũng chính là 10 mét 1 giây, đối với tốc độ tăng lên càng không thể hiện rõ, thẳng cho đến khi hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên tốc độ tăng 2000 cùng tăng 20000 về bản chất cũng không có gì khác nhau.
Tiêu Linh nói.
Thiên Phi cười nói, nhưng một thuật sĩ muốn đạt tới tốc độ cực hạn ít nhất phải đến trên 100 cấp, toàn thân mặc vào nguyên bộ trang bị cấp sử thi hoặc trang bị cấp thần khí. Nhưng ngươi không thể phủ nhận một ngày nào đó, game thủ sẽ đạt tới tốc độ cực hạn này. Một khi trang bị trên người ngươi tăng thêm khiến cho tốc độ của ngươi đến cực hạn lại phát hiện điểm của mình đều dùng lãng phí trên nhanh nhẹn rồi, ngươi có hối hận không?
Có lẽ ta trông quá xa rồi.
Còn có đáng lưu ý là đôi khi cũng không phải tốc độ công kích có thể quyết định sát thương ma pháp theo thời gian của một người. Tỷ như tốc độ công kích của người là 1 giây, sát thương ma pháp là 50 điểm, tốc độ công kích của ta là 2 giây, sát thương ma pháp là 100 điểm. Ta chỉ cần phóng ra ma pháp một lần là có thể rồi, nhưng ngươi phải phóng ra 2 lần, nếu như giữa lúc đó ngươi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi không cách nào phóng ra ma pháp lần thứ nhì thì sát thương ma pháp theo đơn vị thời gian của ta là gấp 2 lần ngươi. Đây mới đúng là ý nghĩ của Tiêu Linh, hắn căn cứ vào đặc điểm thuật sĩ là thuấn phát ma pháp, Tiêu Linh giải thích đối với cờ lạc thuật sĩ của mình.
Thiên Phi lâm vào trầm mặc, nguyên bản ý nghĩ kiên định của mình có chút dấu hiệu bị hòa tan.
Tiêu Linh nói xác thực không phải không có đạo lý, sát thương ma pháp theo đơn vị thời gian cũng không phải dựa theo tốc độ mà tính toán, tốc độ càng nhanh, sát thương ma pháp theo thời gian càng cao, đây chỉ là một cái giả thuyết lý tưởng mà thôi. Cứ việc rất nhiều người biết tăng toàn bộ điểm cho trí lực là cường đại, nhưng có rất ít người đồng ý buông tha cho việc gia tăng nhanh nhẹn cùng thể chất, bởi vì bọn họ không dám cam đoan chính mình sẽ không bị giết chết. Bọn họ cho rằng, chỉ cần có thể cam đoan an toàn bản thân, hơi chút hy sinh sát thương ma pháp là không có gì quan trọng, dù sao tại trong phó bản đoàn đội cũng không phải dựa vào một mình hắn chiến đấu, càng huống chi nếu như bảo vệ được mạng sống, cấp bậc tăng lên rồi chỉ số sát thương ma pháp cũng tự nhiên sẽ tăng theo.
Tiêu Linh chứng kiến vẻ mặt suy tư của Thiên Phi cùng Thiên Tâm, biết là bọn họ lo lắng về vấn đề gia tăng điểm, cũng không quấy rầy bọn họ.
Thiên cùng chứng kiến bộ dáng của Thiên Phi cùng Thiên Tâm, mỉm cười, chúng ta ngồi xuống hồi phục một chút đi.
Tiêu Linh nói hắn cũng nghe thấy trước đây Tiêu Linh khiến cho Thiên Cuồng ấn tượng là Tiêu Linh đối với trò chơi có hiểu biết cực ít, nhưng bây giờ xem ra Tiêu Linh là đối với trò chơi có giải thích của riêng mình.
Chương 48. Phục cứu thuật Lâm Phỉ tìm hiểu tình huống phía trước, xa xa truyền đến một vài âm thanh, Lâm Phỉ hướng về phía mọi người ra dấu, mấy người Tiêu Linh rất nhanh hiểu rõ ý tứ Lâm Phỉ, đứng lên, chuẩn bị chiến đấu.
Phía trước có 6 con sơn trư đang đến.
Thiên Cuồng nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn Thiên Tâm nói, việc khống chế đầu tiên giao cho cậu. Băng hệ pháp sư đối với năng lực khống chế trong chiến đấu tuyệt đối cực mạnh trong cờ lạc pháp hệ, bất quá nếu chỉ là dựa vào một cái băng pháp thì không thể khống chế được nhiều quái như vậy, bởi vì quái vật bình thường khi bị trúng vài cái khống chế hình ma pháp về sau sẽ sinh ra một ít kháng tính, càng ngày càng khó khống chế.
Thiên Tâm dừng một chút, tốt.
Mặc dù nhìn Thiên Cuồng an bài như vậy có chút nghi vấn, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời cơ thỏa đáng để đưa ra nghi vấn.
Thiên Cuồng nói với Tiêu Linh, ngươi ở lại bên cạnh Thiên Tâm, chú ý sử dụng kháng cự còn sáng.
Ý của Thiên Cuồng là để cho Tiêu Linh bảo vệ Thiên Tâm, Tiêu Linh tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn.
Thiên Cuồng quay đầu nhìn Thiên Phi nói, nơi này địa thế hẹp, không nên sử dụng phạm vi ma pháp, miễn cho công kích đến người một nhà.
Người phụ trách chuyển vận, có khả năng giết bao nhiêu thì giết.
Quần thể ma pháp hỏa lưu tinh của Thiên Phi là công kích không phân biệt địch ta, vạn nhất làm bị thương người một nhà thì được không bằng mất, bất quá đơn thể ma pháp của vị diện thuật sĩ đồng dạng không thể khinh thường.
Trên mặt Thiên Cuồng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhìn đỉnh pháp trượng trong tay hơi lóe kim quang, pháp trượng này nhìn qua cực kỳ bình thường, chỉ có ma pháp tinh thạch màu lam trên đỉnh pháp trượng hiện lên như có như không quầng đen cùng mũi nhọn trắng, như hai tròng mắt nhìn trộm xung quanh, lộ ra vẻ bất phàm. Bên ngoài thoạt nhìn, nó tuyệt đối là một cây pháp trượng rất bình thường, chỉ có Thiên Cuồng mới biết chỗ bất phàm của nó. Mấy người Thiên Cuồng sở dĩ tại lúc cấp thấp đã được Long Chi Diễm, công hội đứng thứ 2 trong liên minh thiên sứ coi trọng cũng không phải không có bí mật, Thiên Phi, Thiên Tâm, Lâm Phỉ kỹ thuật tốt, nhưng nguyên nhân chính là vì Thiên Cuồng, bốn người mới được đã ngộ cao ở Long Chi Diễm, nghĩ mọi biện pháp để lưu bốn người lại công hội.
Thiên Cuồng chần chờ, có nên hay không đem chuyện này nói cho Tiêu Linh, mặc dù rất tin tưởng phẩm hạnh của Tiêu Linh, nhưng dù sao Tiêu Linh không nhất định trở thành đội hữu của bốn người, tình cảm là từ từ bồi dưỡng, Thiên Cuồng còn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiêu Linh. Cũng không phải mọi người không thể vô điều kiện tin tưởng người khác, mỗi người đều đối với bí mật của chính mình có điều giữ lại, Tiêu Linh như thế, Thiên Cuồng cũng như thế. Sáu đầu sơn chư kêu lên, chạy như điên tới, chúng nó chỉ định dương ngoài thôi, nhưng chứng kiến Tiêu Linh, Thiên Cuồng vài nhân loại xuất hiện tại trong huyệt động của nó, chúng cùng bạo gào thét hướng mấy người Tiêu Linh xông tới. Mấy người đều đã chọn lựa tốt vị trí đứng, bình tĩnh chờ đợi. Chứng kiến đám sơn chư ngày càng gần, Thiên Tâm tùy thời chuẩn bị phóng ra băng hoàn thuật, nắm chặt Trạm Lam pháp trượng trong tay, thời gian phóng ra băng hoàn thuật không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Gân xanh trên cánh tay lộ ra, theo âm thanh do sơn chư chạy như điên trên mặt đất tạo ra, trái tim Thiên Tâm đập ngày càng nhanh. Thiên Tâm mạnh mẽ điều chỉnh tần suất hô hấp của mình, làm cho trái tim của mình bình tĩnh trở lại, tính toán khoảng cách giữa đám sơn chư đang chạy tới chỗ mình. Sai lầm chẳng khác nào thất bại, đồng nghĩa với đoàn diện, làm một đội viên trong đoàn đội là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Bởi vì chỉ cần trong đó có một người sai lầm sẽ kéo cả đoàn đội vào đầm lầy tử vong. Tiêu Linh tùy thời chú ý tình huống của Thiên Tâm, trong trường hợp Thiên Tâm không kịp thời phóng ra băng hoàn thuật, chính mình sẽ không thể không phóng ra kháng cự quang hoàn để hỗ trợ. Sáu đầu sơn chư toàn bộ đều tiến vào trong phạm vi. Thiên Tâm bỗng dưng hét lớn, "Băng hoàn thuật!" Băng lăng chạm đất, vô số băng tinh nháy mắt phủ kín mặt đất, bên trong quặng mỏ đông sinh ra hàn khí, quang mang yếu ớt trong quặng mỏ động bị băng lăng trong suốt chết xạ phát ra ánh sáng chói mắt. Băng lăng hướng sáu đầu sơn chư đánh sâu vào, một đầu, hai đầu, sáu đầu, không sót một con đều bị toàn bộ băng lăng bao trùm. Tiêu Linh thầm khen một tiếng, Thiên Tâm nắm chặt thời gian rất tốt, vừa lúc đem toàn bộ sáu đầu sơn chư đóng băng, phải biết rằng tốc độ của sơn chư lúc xông tới là rất nhanh, thời gian để Thiên Tâm phản ứng cũng chỉ có vài giây mà thôi, Thiên Tâm lại có thể làm cho chúng toàn bộ đóng băng. Lâm Vĩ lập tức phát động tín hiệu công kích, lần lượt từng đạo công kích của đạo tặc như thủy triều hướng một đầu sơn chư trong đó đánh tới. Đầu sơn chư bị Lâm Vĩ công kích lập tức trở thành đối tượng công kích của mấy người còn lại, ma pháp liên tiếp bao trùm xuống. 10 giây trôi qua, đầu sơn chư nọ hét lên một tiếng kêu thảm dưới sự giáp công của năm người ngã xuống đất. Băng lăng trên người đám sơn chư còn lại đều bị nghiền nát, chúng đã thoát ly khống chế. Lâm Vĩ bước lên một bước dùng mượn côn gõ ngất một đầu sơn chư, Thiên Tâm phóng ra đóng băng trì hoãn cũng đem một đầu sơn chư khống chế được. Hủy diệt thuật sĩ tại phương diện khống chế kém một chút, kỹ năng khống chế của Tiêu Linh dưới loại tình huống này cũng không thể dùng tốt, không thể khống chế cũng không có nghĩa là có thể rảnh rỗi. Tiêu Linh cùng Thiên Phi đối với một đầu sơn chư gia tăng công kích. Tiêu Linh kinh ngạc phát hiện đầu sơn chư mà mình cùng Thiên Phi công kích lại không hướng bọn họ vọt tới mà đứng yên tại chỗ, hai đầu sơn chư còn lại cũng giống như vậy. Lúc này pháp trượng trong tay Thiên Cuồng tản ra ánh sáng, cuồng sáng màu đen hư vô mở miệng trên pháp trượng tỏa ra chính là ám ảnh lực lượng. Đây là một cái ma pháp hy hữu ám mục mà Thiên Cuồng học được, phục cứu thuật. Điều khiển ba đầu sơn chư còn lại, khiến chúng nó không cách nào nhúc nhích. Cuồng sáng màu đen chiếu rọi khuôn mặt của Thiên Cuồng, thần bí mà trang nghiêm. Ám mục, chẳng lẽ thật sự cường đại như vậy? Ám mục cam hiểu chính là nguyên rủa, cũng không phải điều khiển, nhưng ma pháp này lại biểu hiện ra năng lực điều khiển làm cho Tiêu Linh kinh hãi không thôi. Bỏ đi nhân tố cấp bậc, Thiên Cuồng có thể là ám mục cường đại nhất mà mình từng chứng kiến. Trong canh kỹ trận ở bố kéo tạp đạn, thực lực cùng chiến tích của ám mục cũng không tốt, Tiêu Linh còn tưởng ám mục rất yếu. Có người nói, không có cờ lạc yếu nhất, chỉ có game thủ yếu nhất, những lời này quả nhiên rất có đạo lý. Kế tiếp thì dễ dàng rồi, Thiên Phi cùng Tiêu Linh hai người rất nhanh giết xong một đầu, bọn họ công kích sát thương cao nhất trong năm người, ở trong tình huống an toàn này đánh chết một đầu sơn chư là vô cùng đơn giản. Sau đó lại hỗ trợ giải quyết những đầu sơn chư còn lại, một lát sau trên mặt đất chỉ còn lại 6 cỗ thi thể của sơn chư. Thiên Cuồng thở hổn hển, nhìn qua ma pháp giá trị trống trơn, nếu phải đánh thêm một lúc nữa, hắn chỉ sợ không thể kiên trì. Phược cứu thuật mặc dù rất mạnh nhưng tiêu hao rất nhiều ma lực, mỗi giây đều tiêu hao đại lượng ma lực, nếu như ma lực hao hết, khống chế sẽ thất bại. Hơn nữa trong quá trình khống chế, game thủ không cách nào công kích, cho nên kỹ năng này chỉ có thể cùng đoàn đội hợp tác mới có thể sử dụng, nếu không đúng là vô dụng. Hơn nữa là người chơi phụ trách trị liệu duy nhất trong đoàn đội, Thiên Cuồng không thể không quan tâm tới an toàn của đồng đội. Nếu như không phải xác định tình huống không có nguy hiểm, Thiên Cuồng sẽ không sử dụng kỹ năng phược cứu thuật. Chương 49. Theo dõi Lâm Phỉ đem những thứ rơi đầy trên mặt đất thu lên, ngoài mấy kim tệ, còn rơi ra một kiện làm trang áo giáp của dã man nhân chiến sĩ có thuộc tính khá tốt, ném vào sàn đấu giá hẳn có thể bán được một ít kim tệ. Quanh quẩn qua một đoạn đường hầm hẹp dài, xa xa một tia bạch quang lóe lên, giống như vô số đom đóm bay múa đầy trời, ánh sáng chết xạ đến đem cả sơn chư quáng động hoàn toàn biến đổi như một cảnh. Tiêu Linh không khỏi có chút kinh ngạc, ánh sáng phía trước đó là gì? Chẳng lẽ nơi này còn có ánh nắng chiếu xạ vào? Phía trước là khu mộ Bạch Lân Thạch. Thiên Cuồng nhìn bản đồ một chút, giải thích. Tiêu Linh bừng tỉnh nhớ ra, Bạch Lân Thạch là một loại tam giai khoáng thạch bình thường. Bạch Lân Thạch này tại nơi tối tăm có thể phát ra ánh huỳnh quang màu trắng. Loại huỳnh quang này quá mức bình thường, chỉ là một ít màu trắng quang mang, dễ dàng làm người ta nhận lầm là ánh nắng, cho nên Tiêu Linh mới có thể nhất thời không nhận ra được. Bất quá lúc này Tiêu Linh cũng không có tâm tư đem thời gian lãng phí ở một chút bình thường khoáng thạch này cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Bạch Lân Thạch giống như ngôi sao trong đêm đen, không ngừng lóe ra. Lâm Phỉ đã đi trước một bước điều tra, Tiêu Linh cùng bốn người Thiên Cuồng đứng tại chỗ chờ tin tức của Lâm Phỉ, nhìn vào bên trong, loan thoáng hình như có tiếng đánh nhau truyền đến. Trong không khí truyền đến một ít hơi thở của ma pháp nguyên tố tiêu tán. Tiêu Linh cùng Thiên Cuồng nhìn nhau nghi hoặc không thôi, Lâm Vĩ sẽ không phải đã gặp chuyện rồi chứ? Chẳng lẽ có game thủ khác trong heo rừng quấn động, Lâm Vĩ vừa lúc đột phải. Thiên Cuồng trầm ngâm hồi lâu, có chút ngồi không yên, mặc dù Thiên Cuồng bình thường tùy tiện, hình như đối với Lâm Vĩ không thèm để ý, bất quá người sáng suốt đều biết, vợ chồng bọn họ tình cảm tốt lắm. Chúng ta đi xem một chút đi. Trong giọng nói của Thiên Cuồng có chút nôn nóng, cùng bộ dáng chứng trạng bình thường của hắn rất không giống nhau.
Ân. Tiêu Linh đáp, tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình xúc động của Thiên Cuồng.
Một đạo thân ảnh màu lam nhạt hướng về đây chạy gấp, Thiên Cuồng chứng kiến thân ảnh tiểu kiện của Lâm Phỉ, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lúc nhìn về phía thân ảnh của Lâm Phỉ tràn ngập lưu tình. Khi một người nam nhân chính thức yêu một người phụ nữ, sẽ không suốt ngày đem tình yêu đọng bên mép, bình thường chính là loại biểu lộ lơ đãng như vậy. Lâm Phỉ thở hổn hển một hơi, nhìn mọi người một chút, nghi hoặc hỏi thăm, các ngươi như thế nào cũng đứng lên rồi? Chị dâu nếu không xuất hiện, đại ca sẽ chạy đi tìm chị dâu đấy. Thiên Tâm vừa cười nói. Thiên Cuồng trên mặt hơi lộ vẻ mất tự nhiên, lập tức hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì? Lâm Phỉ trên mặt đầy ý cười, nhìn Thiên Cuồng một chút, làm cho Thiên Cuồng có chút xấu hổ rồi. Lâm Phỉ nói, có mấy game thủ của Tà Ác Liên Minh ở bên kia chạy quái. Thiên Cuồng nhíu mày một chút, game thủ của Tà Ác Liên Minh, bọn họ như thế nào lại kéo tới nơi này? Nơi này là bụng của bố kéo tạp đạn, rất ít có Tà Ác Liên Minh game thủ có thể né tránh các người chơi khác phát hiện để đi đến nơi này. Lâm Phỉ suy nghĩ một chút nói, bọn họ cầm trong tay địa đồ, xem bộ dáng bọn hắn hình như là đang tìm đồ vật gì đó. Chị dâu, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, khoảng bao nhiêu cấp rồi? Thiên Phi đi lên hỏi. Tổng cộng 6 người, một người cao nhất 23 cấp, hai người 21 cấp, hai người 20 cấp, một người 18 cấp. Về phần cờ lạc của bọn họ, có 4 người là pháp hệ, hai người là vũ sư, hẳn có một người là đồ vu, một người là ám vu, một vong linh vũ sư, một nguyên tố pháp sư, một thú nhân chiến sĩ, một vong linh đạo tặc. Ám vu đặt nhìn trộm chi nhãn trên mặt đất, ta không dám đến quá gần. Còn có, bên người vong linh vũ sư kia còn có một hoàng kim cô lâu. Lâm Phỉ nói, xem bộ dáng bọn họ thực lực không kém. Hoàng kim khô lâu là bản tiến hóa của khô lâu bình, thực lực so với khô lâu bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, bất quá quá trình gọi về khá phức tạp, trước hết phải đánh chết một hoàng kim khô lâu, đoạt được đầu của nó, lấy đầu của nó làm môi giới mới có thể gọi về, không giống với khô lâu bình bình thường, có thể gọi tùy ý, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể gọi về một cái. Hơn nữa có ám vu bên người, trên cơ bản đạo tặc không thể đánh lén được, bởi vì nhìn trộm chi nhãn có thể nhìn ra đạo tặc ẩn hình trong một phạm vi nhất định. Cũng không biết bọn họ đang tìm đồ vật gì, có thể để bọn họ không ngại xa ngàn dặm mạo hiểm đến nơi này, đồ vật này khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ trong heo rừng quáng động này có bảo tàng gì? Thiên Cuồng vừa nói, vừa trầm tư, theo ý của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ là một phương game thủ này cấp bậc so với phe mình cao hơn, nhân số cũng nhiều hơn, liều mạng mà nói khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nếu gặp loại đụng độ thôn quê này, cơ bản đều là cho đạo tặc làm tiên phong, trước hết giết chết độc vu của đối phương, bởi vì độc vu tại Tà Ác Liên Minh phát huy tác dụng giống với mục sư. Chỉ là nếu có ám vu ở cùng, đạo tặc muốn đánh lén giết chết độc vu chỉ sợ rất khó khăn. Thực lực tổng hợp là phe mình tuyệt đối không bằng, chỉ có thể chờ bọn họ bị quái vật cầm chân rồi cả bọn đột nhiên tấn công bất ngờ mới có khả năng giành chiến thắng. Mọi người có ý kiến gì không? Thiên Cuồng hỏi, loại chuyện này không thể do một mình hắn quyết định, tự nhiên là phải trưng cầu ý kiến mọi người. Thiên Phi thản nhiên nói, tùy tiện, bất quá ta cảm giác được đây là một cơ hội tốt, địch ngoài sáng, ta ở trong tối, chúng ta cũng không biết chừng có khả năng toàn diện bọn họ. Công Vân thực ra là phụ, nói không chừng còn có thể chuẩn bị vài món trang bị. Ta rất tò mò không biết bọn họ đang tìm cái gì. Thiên Tâm nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, nghĩ muốn giết người đoạt bảo. Thiên Cuồng nhìn về phía Tiêu Linh, ngươi có ý kiến gì? Nếu như đang muốn đánh lén, hẳn là nắm chắc hơn 7 thành có thể đánh cho bọn họ không kịp ứng phó, 5 thành nắm chắc toàn diện bọn họ. Bất quá chúng ta cũng sẽ gặp một ít nguy hiểm. Tiêu Linh không có nói rõ ý kiến của mình, nhưng ý tứ hắn muốn biểu đạt cũng rất rõ ràng rồi, cùng Thiên Tâm giống nhau. Thiên Cuồng nhìn về phía Lâm Phỉ, Lâm Phỉ nhún vai, ta đi theo dõi bọn họ, các ngươi theo sau tìm cơ hội xuống tay, nhớ kỹ cách xa bọn họ một chút. Lâm Phỉ dặn dò nói, ân, tốt, các ngươi coi chừng một chút. Tốt nhất là cách bọn họ hơn 30m, nhìn trộm chi nhãn cấp thấp nhất có thể phát hiện trong khoảng 10m, nếu như cấp bậc cao, hẳn là có thể phát hiện hơn 20m. Nếu như tình huống không thích hợp, chạy về ngay. Thiên Cuồng nói. Cảm nhận sự quan tâm của Thiên Cuồng, khoe miệng Lâm Phỉ bệnh lên một chút, trên mặt hạnh phúc tràn đầy tình cảm ấm áp, ta đi đây. Nói xong mở ra ẩn thân trạng thái, hướng bên trong bí mật tiến tới đi. Mấy người Tiêu Linh đi theo phía sau Lâm Phỉ, bảo trì khoảng cách rất dài, đảm bảo không bị đem thủ thuộc Tà Ác Liên Minh phát hiện. Đi qua một đoạn huyệt động đầy ánh huỳnh quang bay múa, hướng ra xa nhìn, lờ mờ có thể thấy được một ít bóng người, hẳn là đem thủ thuộc Tà Ác Liên Minh rồi. Lâm Phỉ dán chặt vào vách động, chậm rãi tiềm hành qua, vách động chung quanh gồ ghề cùng mặt đất không bằng phẳng làm cho hành động của nàng gặp một ít phiền toái, tốc độ của nàng rất chậm, cẩn thận mà tới gần bọn họ. Ẩn hình cùng phản ẩn hình trong việc chiến đấu ở Đại Lục Cân Trạch Tư đóng vai trò khá trọng yếu, rất nhiều cơ lạc cũng có thể trinh chắc đạo tặc ẩn hình, đồng thời đạo tặc cũng có kỹ xảo tránh né đặc biệt của chính mình. Đây là một hồi giao chiến hung hiểm không thua gì chiến đấu bình thường. Chương 50. Lò cờ Hy Đức linh hồn pháp trượng làm một đạo tặc, lúc tiềm hành đến gần đối phương, phải biết được phạm vi trinh sát của đối phương, đạo tặc có kỹ thuật tốt sẽ không ngu ngốc đi vào trong khu vực trinh sát của đối phương. Muốn biết được phạm vi trinh sát của đối phương phải trải qua một quá trình dò xét, nếu như có chút sai lầm, rất có thể bộc lộ hành tung của chính mình. Nhìn trộm chi nhãn là một cây cọc màu xanh nhạt, hoàn toàn do nguyên tố ngưng tụ mà thành, mũi nhọn của một đồng có hai tròng mắt màu xanh biếc, đôi mắt không ngừng quét qua tình huống xung quanh, mũi nhọn màu lục trong đôi mắt làm cho người ta kinh hãi, phản phất ánh mắt đó có thể nhìn xuyên suốt mọi thứ. 30m, 29m, 28m, 27m, Lâm Phỉ lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, công việc mà nàng phải làm là thử dò xét phạm vi trinh sát của đối phương, sau đó theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách bên bờ phạm vi trinh sát của nhìn trộm chi nhãn, một khi mấy người Thiên Cuồng phát động công kích, nàng có thể bằng tốc độ nhanh đánh lén độc vu cùng người chơi thuộc cờ lạc pháp hệ khác. Người chơi thuộc cỡ lạc pháp hệ bình thường bị đạo tặc đánh lén cơ bản hoàn toàn không khả năng hoàn thủ, bởi vì năng lực khống chế của đạo tặc rất đáng sợ, hơn nữa công kích đơn thể sát thương rất cao, lượng máu của những người chơi thuộc cỡ lạc pháp hệ rất thấp căn bản vô lực ngăn cản. Quá trình này phi thường hung hiểm, mặc dù phạm vi trinh sát của nhìn trộm chi nhãn là cố định, nhưng bởi vì địa hình phụ cận khá phức tạp, phạm vi trinh sát của nhìn trộm chi nhãn không phải là một hình tròn có quy tắc, một khi bước vào phạm vi trinh sát của nó, chẳng khác nào thông báo hành tung cho đối phương. Ở giữa đám người kia là Hoàng Kim Khô Lâu, Hoàng Kim Khô Lâu cao hơn 2 thước, thân hình uy phong, khoác trên người bộ hoàng kim giáp dày nặng, đem cả thân hình bao bọc bên trong, trông như một tướng quân võ trang hạng nặng của đế quốc La Mã cổ đại, chỉ trừ gương mặt Khô Lâu, hai tròng mắt lóe ra hồng mang quỷ dị, trong tay cầm một lưỡi hái màu đỏ dài hơn 3 thước, miệng lưỡi hái dính đầy máu tươi. Môi giới để gọi về Hoàng Kim Khô Lâu này rất khó có được, chỉ có vong linh vu sư đến trước khi chuyển chức 30 cấp cũng không nhất định có được một Hoàng Kim Khô Lâu, phần lớn chỉ có thể được một Bạch Ngân Khô Lâu. Chiến lực của một Hoàng Kim Khô Lâu không thua gì một dã man cuồng chiến sĩ cấp 20, công kích, phòng ngự cùng HP đều không thấp. Một đám sơn chư nhìn chằm chằm vào đội ngũ game thủ của Tà Ác Liên Minh, ước chừng có hơn 10 đầu, chúng nó muốn xua đuổi những kẻ từ bên ngoài đến này, nhưng thân hình to lớn của Hoàng Kim Khô Lâu che phía trước làm cho chúng nó có chút chần chờ. "Tốt, quái nơi này đúng là nhiều, xem ra không đem quái diệt hết thì chúng ta không thể tìm được địa phương cần tìm rồi." Một thú nhân chiến sĩ bên cạnh nói, bọn họ đi đến bên người Hoàng Kim Khô Lâu. Đầu lĩnh độc vu kia nhìn bản đồ một chút, nói, muốn đến chỗ sâu nhất trong huyệt động còn có một đoạn đường rất dài phải đi, xem ra chỉ có thể chém giết vượt qua thôi. Đám sơn chư này còn dễ giải quyết, đầu ác ma sơn chư vương cuối huyệt động mới là mấu chốt. Mới là chuẩn bột cấp 20 thôi, giết nó không phải rất đơn giản sao? Nguyên tố pháp sư không đồng ý nói. Độc vu rất bực mình nhìn thoáng qua nguyên tố pháp sư, đừng quên nó là ác ma hệ sinh vật, hơn nữa lại là cường hóa giáp ra, đối với hắc ám ma pháp có kháng tính rất mạnh mẽ, ta cùng ám vu cơ bản xem như không dùng được, nguyên tố hệ ma pháp của ngươi công kích chỉ có thể phát huy 90 hiệu quả. Nguyên tố pháp sư đỏ mặt lên, mạnh miệng nói, chúng ta bên này có Hoàng Kim Khô Lâu, có 3 cỡ lạc cận chiến mạnh mẽ, như thế nào cũng mạnh hơn so với một con chuẩn bột cấp 20. Độc Vu lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi có phục tùng mệnh lệnh của ta hay không, công hội cho ngươi đi theo chúng ta là để ngươi phối hợp chúng ta, nếu như công hội cho ngươi đến làm đội trưởng thì ta không nói hai lời đem vị trí đội trưởng tặng cho ngươi. Nguyên tố pháp sư há mồm muốn cãi lại, vong linh vu sư đứng một bên lạnh lùng liếc nguyên tố ma pháp sư một cái, ngươi câm miệng cho ta, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Nguyên tố pháp sư hình như hết sức e ngại vong linh vu sư, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Độc Vu thản nhiên nhìn thoáng qua vong linh vu sư, đối với hắn mà nói, nguyên tố pháp sư mặc dù có thể sử dụng tốt, nhưng bất quá chỉ là một kẻ đóng vai phụ thôi, nhưng vong linh vu sư thì không như vậy, không biết thế nào nhưng hắn đối với vong linh vu sư cũng có một chút kính sợ, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, mặc dù bình thường không nói nhiều lắm nhưng hai tròng mắt vẫn bị bao trùm trong áo choàng âm u lợi hại làm cho người ta không dám nhìn kỹ. Đi nhanh lên đi, bị lêm thủ của thiên sứ liên minh phát hiện sẽ rất phiền phải đó. Vong linh vu sư đưa pháp trượng màu đen trong tay bỏ vào trong ba lô. Từ trong ba lô lấy ra một cây pháp trượng màu sắc tái nhợt, pháp trượng như xương khô hiện ra đầy vân nước lo lổ, trên đỉnh pháp trượng là một cái đầu lâu màu trắng, ánh mắt trong đầu lâu thoáng hiện màu hồng, miệng không ngừng phát ra tiếng cười bén nhọn, bằng hữu của ta, lại muốn ta trợ giúp rồi, các cạn, ngươi phải cho ta ra ngoài hoạt động nhiều một chút, ở trong ba lô của ngươi buồn bực làm cho ta không thở nổi rồi. Thanh âm cổ quái làm cho Lâm Phỉ trong bóng tối sinh ra hàn ý, mở ra kênh trò chuyện liên lạc với đám người thiên cùng, mục tiêu của bọn họ là ác ma sơn trừ vương, tên vong linh vu sư kia có điểm cổ quái. Pháp trượng trên tay hắn là một kiện vật phẩm út nhất cũng là cấp truyền thuyết, có lẽ là vật phẩm cấp sử thi cũng không chừng. Vong linh vu sư rất chán ghét dừng nói của nó, lạnh lùng đối với cây pháp trượng có khảm khô lâu nói, cơ miệng. Người thật là không khách khí, dám đối đại với vong linh vu sư vĩ đại nhất ân trạch tư đại lục như vậy, thúng chi vong linh vu sư ta đã trở thành bất hủ vu yêu vĩ đại. Miệng khô lâu không ngừng đóng mở, tiếng nói khàn khàn bén nhọn như thanh âm khi cưa gỗ. Vong linh vu sư vĩ đại nhất là sơn nước lô, hơn nữa ngươi còn không có tiến hóa thành vu yêu, chỉ là một sản phẩm thất bại, ngươi có tin nếu ngươi nói nữa, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi ngắt xuống hay không? Vong linh vu sư giận dữ nói, "Nga, bằng hữu đáng yêu, ngươi dám nói sơn đức lỗ là vong linh vu sư vĩ đại nhất?" Đầu lâu trên pháp trượng vừa định nói cái gì, chứng kiến hai tròng mắt tràn ngập hàn ý của vong linh vu sư lập tức ngậm miệng lại. Nhìn vong linh vu sư cùng khô lâu pháp trượng không ngừng nói chuyện, độc vu tâm lý có chút là lạ có loại cảm giác lạnh xương sống, loại cảm giác này cho dù trong lúc thí luyện tại kịch độc cao đầm, hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Chứng kiến vong linh vu sư đem lọ cờ hy đức linh hồn ma pháp trượng ra, đạo tặc bên cạnh biết đây là tín hiệu công kích, hướng đàn sơn chưa tiềm hành đi qua. "Đi thôi." Vong linh vu sư nói. Nghe vong linh vu sư nói, độc vu ngẩn người, phía trước có nhiều sơn chư như vậy, đi như thế nào? Giống. Thú nhân chiến sĩ gầm lên giận dữ. Cuồng bạo. Thân thể biến lớn lên vài phần, dưới trạng thái cuồng bạo, thú nhân chiến sĩ công kích cùng sát suất bạo kích đều tăng lên trên diện rộng, nhưng bị thương tổn gia tăng 10. Hoàng Kim Khô Lâu hai mắt hồng quang chợt hiện, cơ lưỡi hái thật lớn lao vào đàn sơn chư. Thú nhân chiến sĩ theo sát xung lên. Chứng kiến đạo tặc, thú nhân chiến sĩ không nghe lệnh của mình, trong ánh mắt độc vu hiện ra một tia hoán động, bất quá cũng là bất đắc dĩ. Kể cả nguyên tố ma pháp sư, cả đám bọn họ đều đã bị vong linh vu sư trấn trụ. Vong linh vu sư vung pháp trượng lên, mặt đất lầy lội không ngừng phập phồng, khắp nơi trên mặt đất hiện ra những đôi tay xương tái nhợt làm cho nơi này vô cùng ẩm trầm. Các dũng sĩ của viễn cổ lò cờ hy đức, chủ nhân vĩ đại của các ngươi gọi các ngươi về đây. Đầu lâu trên lò cờ hy đức linh hồn pháp trượng cùng nhiệt nở nụ cười, cả cây pháp trượng bị hồng mang bao phủ. Chương 51. Sức mạnh và hạn chế hơn 10 bạch cốt khô lâu binh từ dưới mặt đất bò lên, tay trái cầm cốt thuẫn, tay phải cầm lưỡi hái. Đám khô lâu binh này tuy không bằng hoàng kim khô lâu, nhưng bù lại số lượng của chúng rất đông, mang theo khí thế áp đảo. Ánh mắt của linh hồn lọ cờ hy đức trên khô lâu pháp trượng chiếu ra hồng mang điên cuồng. Khô lâu binh dưới sự giúp đỡ của hồng mang, hai ngọn hỏa diễm trong mắt bùng cháy mạnh mẽ rồi dần dần lớn ra, cuối cùng nhìn vào đều giống như hai mắt của khô lâu trên pháp trượng. Chủ nhân vĩ đại của các ngươi, minh thần cấp địch tư vĩ đại, người đã truyền thừa ý chí, lấy khế ước máu và vinh quang ban cho các ngươi linh hồn và tư tưởng. Hơi các dũng sĩ, đây là lúc các chứng tỏ sự tận tụy và lòng dũng cảm của mình. Lọ cờ hy đức cao giọng ngâm tụng chú ngữ từ thời viết cổ, đánh sâu vào tâm trí mỗi người. Lâm Phi ẩn thân ở một bên, nghe thấy những đoạn chú ngữ đó cũng cảm thấy có chút khó chịu, vội vàng tìm một chỗ bí mật ẩn thân, cố gắng bình tâm tĩnh khí tránh trong lúc theo dõi lại xảy ra sai lầm. Chứng kiến sự xuất hiện gần 20 bạch cốt khô lâu làm nàng kinh hãi không thôi. Nàng chưa từng thấy vong linh vu sư nào có thể triệu hồi ra vong linh nô phó lợi hại như vậy, có thể triệu hồi ra một đám khô lâu binh cấp thấp. Chẳng lẽ là do linh hồn pháp trượng lọ cờ hy đức kia? Lâm Phi suy nghĩ chợt nhớ tới pháp trượng lôi đức kéo trong tay thiên cuồng. Linh hồn pháp trượng lọ cờ hy đức có thể tạo ra hiệu quả như vậy quả thật không phải là không thể. Có thể đồng thời gọi về một vong linh nô phó cường đại hơn nữa lại kèm theo một đám khô lâu. Vong linh vu sư này thật đúng là dị thường. Nhưng để có lực lượng thì phải trả một cái giá nào đó, hoặc là chịu những hạn chế cực kỳ rõ ràng, hoặc là những hạn chế bí mật. Nói chung trên đời này không có bất cứ vật phẩm cường đại nào mà không có hạn chế. Lâm Phỉ truyền tin cho Thiên Cuồng nói xem ra chúng ta phải ngạnh tra rồi. Lâm Phỉ đem tình cảnh bản thân nhìn thấy kể ra toàn bộ. Một vong linh vu sư cường đại, hơn nữa còn có cờ lạc phụ trợ như ám u, độc vu tồn tại. Vong linh vu sư này gần như vô địch. Chứng kiến sắc mặt ngưng trọng của Thiên Cuồng, Thiên Phi không nhịn được hỏi, có chuyện gì vậy? Lần này chúng ta đụng phải thiết bản rồi. Thiên Cuồng đem tin tức Lâm Phỉ mới truyền về kể lại cho đám người Thiên Phi. Linh hồn pháp trượng lò cờ hy đức. Tiêu Linh Tầm nói, quả nhiên không phải chỉ có mình mới có vật phẩm đặc thù. Đại lục này trải qua nhiều năm chiến tranh như vậy, số người đạt được vật phẩm cấp truyền thuyết hay sử thi tuyệt đối không ít. Tiêu Linh nhịn không được sờ giới chỉ ác ma Hy Lai người trong tay. Ngay cả Thiên Cuồng cũng không nhịn được lấy tay vuốt ve pháp trượng lôi đức kéo trong tay. Thiên Cuồng nói đây đã là vật phẩm cấp truyền thuyết hoặc sử thi thứ ba mà chúng ta đã gặp phải rồi. Trang bị truyền thuyết hoặc sử thi tuy đáng sợ nhưng mọi người cũng không cần lo lắng. Đặc điểm chung như loại ma pháp vật phẩm này đều có một vài hạn chế, như có loại làm cho thuộc tính của người sử dụng giảm xuống, có loại kỹ năng sau khi dùng thì phải chờ rất lâu mới có thể dùng lại được. Vật phẩm ma pháp càng cường hãn thì hạn chế càng mạnh mẽ, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoại lực càng mạnh, bản thân hắn càng yếu. Hạn chế. Lời nói của Thiên Cuồng vẫn còn vang vọng bên tai của Tiêu Linh. Vật phẩm càng cường hãn hạn chế càng mạnh, vậy liệu điều đó có áp dụng với giới chỉ ác ma Hy Lai ngươi này hay không đây? Nhưng lúc đầu khi Tiêu Linh nhận được giới chỉ ác ma Hy Lai ngươi, hệ thống cũng không thông báo gì đặc biệt, hơn nữa giới chỉ ác ma Hy Lai ngươi cũng không có thuộc tính thượng thừa gì, chỉ có khi sử dụng giới chỉ ác ma Hy Lai ngươi sẽ cùng ác ma ký kết khế ước đạt được lực lượng của tam hệ thuật sĩ. Chẳng lẽ ác ma khế ước này còn có chỗ ảo diệu nào nữa sao? Thiên Phi hỏi, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ? Chờ Thiên cũng nói, nếu mục đích của bọn họ là ác ma Sơn Trư Vương kia vậy chúng ta sẽ lợi dụng lúc bọn họ đang chiến đấu với đầu ác ma Sơn Trư Vương kia. Thiên Cuồng đột nhiên dừng một chút, nói, không đúng, còn có một việc không đúng. Cái gì? Thiên Tâm hỏi, nhìn vào mắt của Thiên Cuồng, hắn hình như phát hiện ra cái gì rồi. Chính là bản đồ. Lâm Phỉ nói, bản đồ mà bọn họ đang cầm là bản đồ của Sơn Trư Quáng Động này. Thiên Cuồng tăng thêm ngữ khí nói. Thiên Phi, Thiên Tâm rất nhanh đã hiểu ra nhưng Tiêu Linh lại chẳng hiểu gì, bản đồ có vấn đề gì? Thiên Phi giải thích nói, ngươi nghĩ thử xem, bản đồ bọn họ đang cầm là bản đồ của bố kéo tạc đạn. Nhưng đêm thủ tà ác liên minh sao lại có bản đồ bố kéo tạc đạn? Theo ta được biết bản đồ bố kéo tạc đạn ở tà ác liên minh được bán với giá trên 5-6 vạn kim tệ. Ngươi nói đêm thủ cấp thấp bình thường có thể mua hay không? Chỉ có một số công hội mới có thể mua thứ đó. Có thể là do công hội giao cho bọn họ. Hễ là đêm thủ nào mang trên người bản đồ của quốc gia thuộc liên minh đối địch, sau khi bị đêm thủ của liên minh đối địch đánh chết sẽ rơi ra hơn nữa, chỉ cần đêm thủ đối phương lấy được đem tới chủ thành có thể nhận được rất nhiều điểm công vân và giá trị kinh nghiệm. Ngươi nói bọn họ tiến vào trung tâm của bố kéo tạm đặt mà lúc nào cũng mang trong mình vật phẩm trị giá 5-6 vạn kim tệ lúc nào cũng có thể rơi mất sao? Thiên Phi giải thích. Tiêu Linh đối với những chi tiết này cũng không hiểu rõ lắm. Ân Trạch Tư Đại Lục là một thế giới mô phỏng Tây Âu thời Trung Cổ. Ngoài ra game thủ lúc giao tiếp bình thường đều nói chuyện bên ngoài, không có bất cứ phương tiện liên lạc hiện đại hóa nào. Ngoại trừ việc game thủ miệng truyền miệng, thì chỉ có chủ thành gián cáo thị. Ngoài ra không có bất cứ một phương tiện liên lạc nào khác. Nguyên nhân chính là vì đây là một thế giới tràn đầy bí ẩn, muốn người chơi không ngừng mạo hiểm, tự thân thăm dò mới hấp dẫn nhiều người chơi như vậy. Do không ngừng hấp thu kinh nghiệm, nghe được nhiều câu chuyện sử thi, biết được nhiều quy tắc, Ân Trạch Tư Đại Lục không ngừng hoàn thiện trong đầu Tiêu Linh. Cho nên sự xuất hiện của tấm bản đồ rất là kỳ lạ. Thiên Phi thâm ý nói, có thể bọn họ tới đây để tìm kho báu nào đó. Vì thế, bọn họ mới không ngại mạo hiểm xâm nhập vào đây. Lời nói của Thiên Phi làm Tiêu Linh nhớ tới kho báu của địa tinh bản thân tìm được trong kho hàng. Tiêu Linh thừa nhận Thiên Phi nói không phải không có đạo lý. Ta đột nhiên cảm giác toàn thân như nóng lên. Thiên Tâm hưng phấn trả sát hai tay nói. Thiên Cuồng cười cười nói, đừng cao hứng quá sớm. Khúc xương này chúng ta có thể gặp được hay không cũng là một vấn đề. Chúng ta hay là chuẩn bị tinh thần chờ tin xấu đi. Ta lo lắng một ác ma Sơn Trư Vương 22 cấp cũng không cách nào tạo thành phiền toái cho bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta cũng không có cách nào chiếm tiện nghi của bọn họ, không chừng còn gặp nguy hiểm nữa. Không phải còn có đại ca sao? Thiên Lâm bật thốt lên nói, nhưng lập tức ý thức được chính mình đã lỡ miệng rồi, nên lập tức ngậm miệng không nói nữa. Thiên Cuồng còn đang chần chờ, không biết có nên đem chuyện pháp trượng lôi đức kéo nói cho Tiêu Linh hay không. Công hội từng yêu cầu hắn giữ bí mật về pháp trượng lôi đức kéo. Thiên Cùng suy nghĩ chính là đợi đến lúc không cách nào không thể giấu được nữa mới nói. Như vậy cũng không tính là đi ngược lại lời hứa. Loạn Vũ dưới sự che chở của Hoàng Kim Cô Lâu, thú nhân chiến sĩ không ngừng huy vũ hai thành cự phủ như hai đạo lưu tinh không ngừng di chuyển. Hoàng Kim Cô Lâu xông lên đầu tiên, theo sau là hơn 10 khô lâu binh, thế công như thủy triều hướng về phía sơn trư càn quét. Đám khô lâu không ngừng vung lưới hái chém vào đám sơn trư. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Chương 52. Tiềm hành và phản tiềm hành tràng diện cực kỳ hỗn loạn, bởi vì sinh vật thể thật sự nhiều lắm. Hoàng Kim Cô Lâu, thú nhân chiến sĩ, đạo tặc, còn có vô số khô lâu binh cùng với sơn trư, khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Chứng kiến Vong Linh Vu Sư triệu hồi ra nhiều khô lâu binh cấp thấp như vậy, Lộc Vu cũng giật mình. Hắn chỉ biết Vong Linh Vu Sư rất mạnh, hơn nữa còn có cây ma pháp trượng lợi hại, nhưng hắn cũng không biết bản thân cây ma pháp trượng này lợi hại ở chỗ nào. Bây giờ hắn rốt cục cũng đã hiểu rõ chỗ lợi hại của nó rồi. Năm ngón tay phải của Vong Linh Vu Sư không ngừng bay múa như đang cải đàn, tràn ngập một loại âm vận đặc biệt, tốc độ rất nhanh làm cho người xem như hoa cả mắt. Lộc Vu nhìn thoáng qua ngón tay của Vong Linh Vu Sư, hắn biết Vong Linh Vu Sư có thể thông qua hai cách để điều khiển khô lâu binh. Cách thứ nhất là thông qua ý thức, cách thứ hai là thông qua thủ ngữ. Chỉ là phương pháp dùng thủ ngữ này cực kỳ phức tạp, yêu cầu đối với trình độ của người sử dụng cũng phi thường cao. Cho nên từ trước tới nay các vong linh vu sư cũng chỉ dùng cách điều khiển thông qua ý thức là chủ yếu. Hắn chưa từng gặp qua vong linh vu sư có thể sử dụng thủ ngữ linh hoạt như vậy. Độc Vu cảm giác được vong linh vu sư thật ngu xuẩn. Cho dù ngón tay chuyển động nhanh như thế nào cũng khó có thể biểu đạt hoàn toàn ý muốn của mình. Càng huống chi tốc độ tay sao có khả năng nhanh bằng tốc độ suy nghĩ được chứ? Độc Vu vừa mới nghĩ như thế, nhưng chỉ được chốc lát, tràng cảnh phía trước làm hắn cảm thấy choáng váng. Đám khô lâu binh này đều là những chiến binh tràn đầy kinh nghiệm như đã được trải qua những cuộc huấn luyện liên tục. Động tác của chúng đều nhịp nhàng với nhau. Dưới sự chỉ đạo, Hoàng Kim Khô Lâu nhanh chóng đem đám sơn trư tách ra thành từng nhóm cô lập rồi tiến hành chém giết. Hơn nữa trong lúc chiến đấu còn tiến hành hỗ trợ lẫn nhau, phản phất như đang có một bàn tay vô tình đang thao túng chúng nó. Chẳng lẽ thật sự là do tay hắn thao túng? Độc Vu hoảng sợ nhìn thoáng qua tay của Vong Linh Vu Sư, mấy ngón tay của hắn vừa thon dài vừa trắng nõn tựa như bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm, đầy tính nghệ thuật, nhưng trong mắt của Độc Vu đôi tay đó thật đáng sợ. Xem ra hắn không phải vô duyên vô cớ được công hội xem trọng. Nhị đương gia đã dặn dò hắn ngàn vạn lần không nên đắc tội với Vong Linh Vu Sư, quả nhiên có đạo lý. Tên này, hắn còn là người hay sao? A, bạn của ta, ngươi nhất định là một thiên tài Vong Linh Vu Sư. Tay phải của ngươi linh hoạt như tay của ta lúc trước. Bọn Vong Linh Vu Sư kia toàn một lũ ngu. Bọn chúng không màn đến thủ ngữ vì cho rằng thủ ngữ đã lạc hậu rồi. Nhưng bọn chúng làm sao biết được thao túng bằng thủ ngữ nhanh hơn nhiều so với thao túng bằng ý thức? Thủ ngữ đối với một Vong Linh Vu Sư chính là nghệ thuật. Linh hồn pháp trượng Lọ Cở Hy Đức vừa dùng ngôn ngữ cực kỳ khoa trương nói, vừa không ngừng nguyền rủa bọn vong linh vu sư không quan tâm việc sử dụng thủ ngữ để điều khiển vong linh nô phó. Vong linh vu sư cũng không thèm để ý tới linh hồn pháp trượng Lọ Cở Hy Đức đang huyền thuyên mà chuyên tâm điều khiển khô lâu binh. Đám khô lâu binh không ngừng vung lưới hái đỏ thấm nhuộm đầy máu lên, không ngừng đem đám sơn trư chặt thành từng khúc. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của vong linh vu sư cùng với tiếng kêu thảm thiết của đàn sơn trư, làm Độc Vu bất chi bất giác nuốt nước miếng. Nam nhân lãnh khốc này thật là đáng sợ. So với hắn, linh hồn pháp trượng Lọ Cở Hy Đức xem ra còn đáng yêu hơn nhiều. Ám Vu ở một bên không ngừng ra chỉ thuộc tính cho Khô Lâu. Công việc của Độc Vu thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần chú ý tới lượng máu của thú nhân chiến sĩ với đạo tặc là được. Trên thực tế cả thú nhân chiến sĩ lẫn đạo tặc đều chưa bị thương tổn gì, đại bộ phận tổn thương đều bị Khô Lâu binh che chắn. Một bộ phận Khô Lâu binh bị đánh cho vỡ đầu gãy xương. Đàn sơn trư trong nháy mắt đã bị làm thịt toàn bộ, vong linh vu sư cất bước tiến vào đường hầm, đám Khô Lâu binh xếp thành từng nhóm đi phía trước mở đường. "Chờ một chút." Độc Vu kêu lên. Vong linh vu sư quay đầu lại, lạnh nhạt nói, "Có chuyện gì?" "Không không có gì." Chúng ta thu thập số vật phẩm này trước đã. Ánh mắt lạnh như băng của Vong Linh Vu Sư làm cho Độc Vu mất tự nhiên. Ta đối với những thứ này không có hứng thú. Vong Linh Vu Sư đứng dậy đi vào bên trong, còn đạo tặc đã đi trước một bước dò đường. Độc Vu nhìn thoáng qua trên mặt đất khắp nơi đều đầy mấy bình máu cỡ trung và cỡ nhỏ, cho dù có nhặt lấy mỗi người cũng chỉ tiết kiệm được vài kim tệ, nhất thời cũng mất đi hứng thú, nói với Ám U, chúng ta đi thôi. Đoàn người bắt đầu đi vào bên trong, chỉ có nhìn trộm chi nhãn còn cắm tại chỗ. Hiển nhiên chủ nhân của nó bỏ qua nó rồi. Sau một đoạn thời gian nữa, nhìn trộm chi nhãn do ma pháp ngưng tụ sẽ từ từ biến mất, Lâm Phỉ thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt. Bởi vì khoảng cách giữa Ám Vu và nhìn trộm chi nhãn càng xa thì độ nhạy càng thấp, Lâm Phỉ bắt đầu từ từ tới gần nhìn trộm chi nhãn. Vừa lo lắng nhìn trộm chi nhãn tùy lúc biến mất, vừa lo lắng sẽ rơi vào phạm vi trinh sát sẽ bị Ám Vu phát hiện. Đây chính là lúc khảo nghiệm sự cẩn thận và tính kiên nhẫn của Lâm Phỉ. Lâm Phỉ vừa chú ý động tĩnh của nhìn trộm chi nhãn vừa từ từ tiến lên phía trước. 18m, 17m, Lâm Phỉ phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ nhìn trộm chi nhãn của tên kia chỉ có cấp 1 thôi sao? 13m. Nàng vừa chuẩn bị bước tiếp thì nhìn trộm chi nhãn đông bắt đầu phản ứng kịch liệt. Bước chân của Lâm Phỉ lập tức dừng trên không rồi nhanh chóng lui ra sau. Tại phía trước một đoạn, Ám Vu Đông Dương đột nhiên dừng lại. Độc Vu nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Mới vừa rồi hắn có cảm giác có người tiến vào phạm vi trinh sát của nhìn trộm chi nhãn, nhưng cảm giác này rất lãnh đạm. Lãnh đạm đến mức ngay cả bản thân Ám Vu cũng không dám chắc lắm có phải là do ảo giác của mình hay không. Ám Vu lắc đầu, không có gì. Đoàn người dần dần đi xa, Lâm Phỉ thở dài một hơi. Nhìn trộm chi nhãn cuối cùng cũng từ từ biến mất, Lâm Phỉ quan sát khoảng cách từ nhìn trộm chi nhãn tới vị trí đứng của mình, khoảng cách là 13m, bỏ qua ảnh hưởng của địa hình phức tạp thì phạm vi trinh áng chừng 15m. Lâm Vĩ lần nữa bắt đầu, hưng phấn nói với Thiên Cuồng, ta đã thử dò xét phạm vi trinh sát của nhìn trộm chi nhãn rồi, hắn hẳn là mới luyện nhìn trộm chi nhãn lên cấp một thôi, phạm vi trinh sát đúng 15m. Thiên Cuồng cười ha hả. Lâm Vĩ biết Thiên Cuồng không phải là người hay nói lời thừa nên cũng không nói nữa, vòng qua tảng đá chặn đường lập tức đuổi theo đối phương. Biết được khoảng cách trinh sát của đối phương là tốt rồi, từ bây giờ ám vu muốn điều tra vị trí của mình rất khó. Hơn nữa tên ám vu kia hình như không có kinh nghiệm phản tiềm hành, nói cách khác nhìn trộm chi nhãn của hắn cũng không thể lên được một cấp nào. Nhìn trộm chi nhãn chỉ có khoảng cách 15m, trừ đi một khoảng đất giảm sóc, nếu là người luyện cấp một mình thì chắc chắn không cách nào ngăn cản đạo tặc tập kích. Khoảng cách 15m đối với một đạo tặc mẫn tiệp chỉ cần 3 giây là có thể vọt tới sát người ám vu. Hơn nữa cho dù nhìn trộm chi nhãn phát hiện đi nữa muốn báo động cho ám vu cũng cần thời gian, bản thân hắn muốn phản ứng cũng cần thời gian, mà muốn phóng thích kỹ năng cũng cần thời gian. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đạo tặc đã giết hắn chết mấy lần rồi. Vừa nhìn là biết ngay người thường hay bị lại vào đồng đội rồi. Lâm Vĩ chỉ có thể nói như vậy. Game thủ cỡ lạc pháp hệ vẫn luôn là đối tượng được đoàn đội bảo vệ, thế nên bọn họ có thói quen luôn ở trong hoàn cảnh an toàn, quên mất cảm giác nguy hiểm. Nếu như một mình tới khu vực hẻo lánh nào đó luyện cấp, với trình độ đó chắc chắn hắn chỉ còn con đường chết. Cũng là đoàn đội nhưng đám người Thiên Cuồng, Thiên Vi, Thiên Tâm luôn nhạy cảm với nguy hiểm bởi vì đoàn đội chỉ có một mình Lâm Vĩ thuộc cỡ lạc cận chiến cho nên bản thân bọn họ phải không ngừng rèn luyện khả năng cảm giác và phản ứng trước nguy hiểm, hơn nữa còn phải không ngừng rèn luyện kỹ năng chiến đấu tùy thời đối phó với nguy hiểm sắp tới. Chương 53. Tâm giao lựa chọn giữa tổ đội luyện cấp hay đơn độc luyện cấp luôn mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu như đơn độc luyện cấp, game thủ thường khó tìm được trang bị tốt. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của trang bị trong một cuộc chiến. Một người toàn thân bạch trang cơ bản không có khả năng thắng người cùng cấp mặc lam hay tử trang. Người mặc lam, tử trang tự thân thuộc tính được cộng thêm nên mạnh hơn gấp 5 lần trở lên so với người mặc bạch trang. Hơn nữa, những trang bị lam, tử trang thường hay có những thuộc tính đặc biệt càng làm cho thực lực hai bên thêm chênh lệch. Dưới sự chênh lệch lớn như vậy còn đánh đấm gì được nữa. Nhưng nếu tham gia tổ đội, game thủ sẽ từ từ thích ứng với lối chơi tổ đội. Một khi thích ứng với tổ đội, người đó sẽ không còn nhớ tới cảm giác luyện cấp một mình nữa, bất chi bất giác quên hết những kinh nghiệm tích lũy trước kia. Nhưng thời gian của mỗi người dù sao cũng có hạn, không thể cùng lúc chọn cả hai được. Do đó, sự phân cực của máy chủ là rõ ràng. Người có thao tác tốt không thiếu, nhưng người sau khi rời đội ngũ không cách nào sinh tồn được lại càng lúc càng nhiều. Tên ám vu kia được coi là kẻ có khả năng tở cờ yếu nhất trong số các ám vu. Đây tuyệt đối không phải do Lâm Phỉ khinh địch mà là do nàng trước đây đã từng quyết đấu và đánh bại một game thủ cờ là tám vu. Cờ là khác cũng có kỹ năng dùng để dò xét trạng thái ẩn hình của đạo tặc, chỉ có điều không tốt như nhìn trộm chi nhãn của ám vu mà thôi. Nếu đã biết được khoảng cách trinh sát của nhìn trộm chi nhãn, với tính cách cẩn thận của Lâm Phỉ tuyệt đối sẽ không cho ám vu bất cứ cơ hội nào phát hiện ra hành tung của nàng. Những người đó dưới sự thống lĩnh của vong linh vu sư một đường thẳng tiến, thế tiến công như trẻ tre. Đám cô lâu binh tuy bình thường trông yếu ớt nhưng dưới sự phối hợp chặt chẽ lại cực kỳ đáng sợ. Những chỗ nào phát hiện sơn chư thì cả đám liền ùa lên đem bọn chúng phanh thây. Mãnh hổ nan địch quân hổ. Dùng đạo lý này để hình dung đám khô lâu binh tuyệt đối chính xác. Trên đường cả đám gặp phải một cuồng bạo sơn chư vương, đây là loại bột tùy thời có thể xuất hiện khá là cứng hãn, vừa mới xuất hiện đã tiêu diệt 6 khô lâu binh, nhưng lập tức bị vô số khô lâu binh xung quanh bao vây chém chết. Chứng kiến cảnh vô số lưỡi hái vung lên như đàn kiến khổng lồ cắn nuốt thân hình to lớn của cuồng bạo sơn chư vương, đáy lòng Lâm Phỉ tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Đây chính là chiến thuật biển xương của vong linh vũ sư. Thật đáng sợ, cho dù là cờ lạc cận chiến hay pháp hệ, nếu bị nhấn chìm dưới biển xương này cơ bản chính là thập tử vô sinh. Lâm Phỉ từng cố gắng nghiên cứu thủ ngữ của vong linh vũ sư, nếu như có thể nghiên cứu thành công thì khi cùng hắn đối chiến có thể nắm thế chủ động. Bất quá tốc độ sử dụng thủ ngữ của vong linh vũ sư thật sự quá nhanh, hơn nữa do khoảng cách hơi xa căn bản không thể nhìn rõ, cho nên Lâm Phỉ đánh bỏ cuộc. Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm cùng Tiêu Linh một mực theo phía sau, duy trì khoảng cách 100m tới chỗ Lâm Phỉ. Trên đường đi, khắp nơi đều là xác của sơn trư, hơn nữa tử trạng lại cực kỳ kinh khủng làm bốn người sợ hãi không thôi. Mấy cái này kinh khủng quá, là do tên vong linh vu sư kia làm ra sao? Thiên Tâm không nhịn được hỏi. Thiên Cuồng không ngừng di chuyển pháp trượng trong tay phải, trầm ngâm chốc lát nói pháp trượng của tên này mạnh mẽ một cách dị thường, khẳng định hạn chế cũng không ít. Thông thường, ngoại lực càng mạnh thì lực tự thân hắn càng yếu. Lát nữa nếu cùng hắn đánh nhau, mọi người nhất định không được dây dưa với đám khô lâu đó mà phải tập trung đối phó với hắn. Chỉ cần giết được hắn, đám khô lâu này chỉ là một đám phế vật mà thôi. Được. Đám Tiêu Linh ác. Trên đường đi tới, Thiên Tâm nhặt được từ trong đám sát chết 3 kim tệ và một kiện lam trang. Cầm miếng kim tệ gõ gõ vào tảng đá xác định là thật, tấm tắc nói bọn người đó giàu thật, nhiều vật phẩm rơi ra thế mà không thèm nhặt một cái. Thiên Phi lập tức liếc mắt khinh thường rồi đuổi theo Thiên Cuồng và Tiêu Linh. Huyệt động dần dần trở nên u ám, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Trong bóng tối, quái vật rõ ràng chiếm ưu thế hơn so với game thủ. Điều này hiển nhiên gia tăng độ khó cho các game thủ khi cùng quái vật chém giết. Đối với đám người Thiên Cuồng lại cảm thấy ngược lại, tầm nhìn càng thấp, độ khó khi giết sơn trừ vương càng cao làm cho bọn hắn càng dễ đánh lén. Càng đi sâu vào bên trong mặt đất càng trở nên lầy lội. Gió lạnh thổi không ngừng, trong không trung dày đặc hơi thở ác ma. Tiêu Linh đối với hơi thở này hoàn toàn không để ý, nhưng Tiêu Cuồng lại cảm thấy rất chán ghét, cau mày lại, phản ứng so với Thiên Tâm và Thiên Phi còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Linh cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Thiên Cuồng là một hắc ám ám mục, phải có khả năng thích ứng nhất định với hơi thở ác ma mới đúng. Tại sao hắn lại lộ ra bộ dáng khó chịu như vậy? Cây pháp trượng lôi đức kéo mà Thiên Cuồng đang cầm trong tay đột nhiên phát ra bạch quang bao phủ lấy pháp trượng. Bạch quang nhẹ nhẹ thấm vào da thịt Thiên Cuồng. đối với người đang chịu áp lực trầm trọng như thiên cuồng thật chẳng khác gì kẻ khát nước mà gặp được cam lộ. Toàn thân cảm thấy thư sướng. Tiêu Linh lại cảm thấy yêu kỳ. Pháp trượng của thiên cuồng bình thường đều phát ra hắc quang, tại sao lại chuyển thành bạch quang? Trong tích tắc, nhẫn trong tay Tiêu Linh vụ vụ kêu lên, phát ra hắc quang kinh người. Một ngọn hắc hỏa vây quanh toàn thân Tiêu Linh, tay hắn biến thành một hắc hỏa chi thủ, hình thành sự đối lập mãnh liệt đối với pháp trượng lôi được kéo, tựa hồ đang cảnh giác lẫn nhau. Thiên cuồng và Tiêu Linh nhìn nhau ngạc nhiên, nhịn không được cùng phá lên cười. Lúc này bọn họ mới biết đối phương cũng có một kiện vật phẩm cấp truyền thuyết trở lên thế mà lại giấu giếm lẫn nhau. Bất quá họ cũng không trách việc đối phương tận lực che giấu. Dù sao ra ngoài hành tẩu có số việc không thể nói. Bắt đầu từ giờ khắc này cả hai đều không che giấu, chứng tỏ khúc mắc trong lòng cả hai đều tan thành mây khói. Trong lòng Tiêu Linh dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ giống như đối với cảm giác đám người giúp huyết, giúp ảnh dành cho mình. Tiêu Linh đến lúc này mới phát hiện, bản thân mình cũng không phải có thói quen cô độc. Chỉ là có rất ít người giống như Thiên Cuồng, giúp huyết làm mình có cảm giác bằng hữu mà thôi. Thiên Cuồng đi tới sát một bên, nhìn chiếc nhẫn đang được ngọn hắc hỏa thiêu đốt hỏi cái nhẫn này tên là gì thế? Giới chỉ ác ma Hy Lai ngươi, Tiêu Linh trả lời. Khả năng đạt được cỡ là tam hệ ác ma thuật sĩ của ngươi là do nó à? Kỳ thật ta cũng đã đoán được, chỉ là không dám xác định, Thiên Cuồng mỉm cười nói. Đúng vậy, có thể đạt được cỡ là tam hệ ác ma thuật sĩ cũng có thể học được kỹ năng của tam hệ ác ma thuật sĩ, Tiêu Linh gật đầu đáp. Thiên Cuồng dừng một chút hỏi vậy cỡ lật của bản thân ngươi cũng là cỡ lật thuật sĩ à? Không phải, chính xác là cơ giới luyện kim thuật sĩ. Tiêu Linh nói, lúc này cũng không có cần che giấu gì nữa. Thiên Cuồng, Thiên Tâm, Thiên Phi nhìn nhau hoảng sợ, tam hệ ác ma thuật sĩ hơn nữa còn là cơ giới luyện kim thuật sĩ, thật đáng sợ. Bọn họ hiểu rất rõ chức nghiệp như thế này có ý nghĩa gì. Khi đánh buốt, bản thân game thủ cùng con rối cơ giới không có khả năng tương hỗ. Trong khi đó, là một thuật sĩ, Tiêu Linh có thể tạo ra sát thương gấp 2 lần so với cờ lạc cận chiến chủ lực, mà bản thân con rối cơ giới lại có thể tạo ra sát thương nhất định. Game thủ như vậy đối với đoàn đội có tác dụng rất lớn. Thiên cùng hỏi, vậy con rối cơ giới của ngươi đâu? Mặt Tiêu Linh có chút đỏ lên. Nếu hắn nói bản thân mình từ trước tới nay chưa từng chế tạo con rối cơ giới, thật không biết giấu mặt vào đâu. Loại sai lầm sơ đẳng này quả thật đáng xấu hổ. Tiêu Linh vung tay lên đem cơ giới thạch tượng bị thả ra. Cơ giới thạch tượng bị phe phẩy hai cánh kim loại, vừa nhìn thấy Tiêu Linh lập tức mừng rỡ kêu loạn lên. Mặt quỷ trông càng đáng sợ hơn. Cơ giới thạch tượng quỷ. Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm thì thảo nói, Thiên Cuồng cuối cùng cũng hiểu ra. Ngày đó Tiêu Linh mượn bảo thạch chính là để chế tạo ra cơ giới thạch tượng quỷ. Có thể tạo ra cơ giới thạch tượng quỷ cũng phi thường lợi rồi. Trên cả đại lục này, người có thể đem theo cơ giới thạch tượng quỷ còn chưa tới 3 người. Chỉ là ta chỉ có thể dùng bảo thạch của các ngươi chế tạo ra cơ giới thạch tượng quỷ cấp thấp nhất. Tiêu Linh nói, có chút xấu hổ. Dù sao độ thuần thục kỹ năng công trình học của hắn cũng quá thấp. Tạo ra cơ giới thạch tượng quỷ cấp thấp nhất đã là cực hạn của hắn rồi. Chương 54. Lôi Đức kéo chi trượng toàn thân cơ giới thạch tượng quỷ được bao bọc bởi một khối tử kim. Khối kim loại này tràn ngập ánh sáng lộng lẫy không ngừng lưu chuyển làm người ta say mê không thôi. Hai cánh ở phía sau như cánh rơi không ngừng phe phẩy. Khi nhìn vào những khớp xương có kết cấu phi thường hoàn mỹ, người ta có cảm giác chúng luôn tràn ngập lực lượng. Tứ chi mặc dù nhìn vào có chút gầy gò, nhưng dù sao nó cũng do kim loại quý hiếm như tử kim chế tạo thành. Độ chắc chắn và tính bền vững của nó không có gì phải nghi ngờ. Nhìn cơ giới thạch tượng quỷ lộng lẫy, Thiên Tâm tấm tắc khen ngợi, ngạc nhiên không thôi, nó được tạo thành từ kim loại gì thế? Nói xong, hắn cầm đồng kim tệ gõ gõ vào sau lưng cơ giới thạch tượng quỷ. Cơ giới thạch tượng quỷ quay lại nhe răng nhìn Thiên Tâm rồi bay tới nhảy lên vai Tiêu Linh. Thiên Tâm cũng cười ha hả, cơ giới thạch tượng quỷ này thật có cá tính nha. Mặc dù cơ giới thạch tượng quỷ do kim loại chế tạo thành, nhưng Tiêu Linh thậm chí cả Thiên Phi, Thiên Tâm, Thiên Cuồng đều đối đãi với nó như một sinh vật, dù sao nó cũng đã có ý thức của chính mình. Từ kim, Tiêu Linh nói. Ban đầu lúc chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ hắn cũng có chút e ngại, không biết tử kim có thích hợp để chế tạo thạch tượng quỷ hay không, bởi vì chế tạo thạch tượng quỷ cũng không phải chỉ cần kim loại quý hiếm hay thuộc tính tốt là được, mà còn phải xem tính chất của kim loại, quan trọng nhất là phải để ý tới khả năng phòng thủ và tính mềm dẻo, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả coi như khá tốt. Xem ra ngươi đã tốn không ít tâm tư để chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ rồi nhỉ? Thiên Cuồng gật đầu nói, không nói đến 10 khối bảo thạch lần trước, chỉ tính riêng khối tử kim thôi đã rất quý giá rồi. Tiêu Linh gật đầu. Biết Tiêu Linh còn có một cơ giới thạch tượng quỷ, hoàn toàn có thể ở bất kỳ đội ngũ nào đảm đương vị trí chủ lực, Thiên Cuồng cũng không cần phải cực khổ tìm kiếm cờ lạc pháp hệ làm chủ lực chiến đấu nữa rồi. Có Tiêu Linh, Thiên Tâm, Thiên Phi năng lực sát thương trên cơ bản đã không cần lo lắng. Mục sư chỉ cần bản thân mình là đủ, nếu như có thêm thì càng tốt, chỉ còn Lâm Vĩ, chỉ có một mình nàng thuộc cờ lạc cận chiến lại hơi ít một chút, nếu như có thể tăng thêm một ít game thủ cờ lạc cận chiến nữa thì trên cơ bản đã có thể thành lập một tiểu đội rồi. Nếu như tiếp tục phát triển, sẽ như ước muốn của mình thành lập một đại đội. Đây cũng chính là suy nghĩ của Thiên Cuồng. Trước đây hắn cũng đã đề cập việc này với Tiêu Linh. Tiêu Linh cũng đã đồng ý rồi. Bước kế tiếp là làm cách nào để kéo game thủ vào đoàn đội, đây mới là vấn đề. Chào mời game thủ cũng không phải là việc đơn giản. Mời chào nhầm những game thủ vớ vẩn chỉ làm ảnh hưởng xấu tới đội ngũ. Người mà họ muốn mời chào chính là những game thủ có nhân phẩm tốt, ý thức tốt, còn trang bị tốt xấu thì tính sau. Dù sao điều bọn họ mong muốn nhất là thành lập một đội ổn định, còn những cái khác có thể từ từ tăng lên. Thiên Cuồng sờ sờ cơ giới thạch tượng quỷ trên vai Tiêu Linh. Cơ giới thạch tượng quỷ chỉ to mò nhìn thoáng qua Thiên Cuồng nhưng không có động tác kịch liệt gì, làm Thiên Tâm tức giận hô to bất công. Cơ giới thạch tượng quỷ này có kỹ năng gì? Thiên Cuồng hỏi, lúc hắn chạm vào cơ giới thạch tượng quỷ thì cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ nó tỏa ra lạnh đến thấu vào xương, cơ giới thạch tượng quỷ này xem ra thuộc băng hệ. băng hoàn thuật, đóng băng tức khắc. Tiêu Linh nói. Thiên Cuồng sợ run một chút, song kỹ năng băng hoàn thuật. Thiên Tâm phản ứng so với Thiên Cuồng còn khoa trương hơn. Hắn không nghĩ tới thạch tượng vị này cư nhiên lại có băng hệ song kỹ năng, hơn nữa trong đó cư nhiên lại có băng hoàn thuật là kỹ năng giữ nhà của hắn. Thiên Tâm có điểm không tin mà hỏi lại một câu, ngươi xác định đúng là băng hoàn thuật? Ta còn chưa có thí nghiệm qua. Tiêu Linh nói, hắn không biết băng hoàn thuật của cơ giới thạch tượng vị có giống băng hoàn thuật của băng hệ pháp sư hay không. Thiên Tâm lờ mờ cảm giác được, băng hoàn thuật của thạch tượng vị chính là cùng một loại với mình. Thiên Tâm ôm đầu, à, trời ạ, thật không ngờ một con cơ giới thạch tượng vị bình thường như vậy lại có kỹ năng hy hữu của băng hệ. Cơ giới thạch tượng vị đắc ý nhìn Thiên Tâm nhếch miệng, hàn khí lạnh như băng luôn bao quanh thân thể tràn ra, toàn thân kim loại tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Thiên Cuồng lại cười nói, cơ giới thạch tượng vị này xem ra rất tốt, bản thân cũng rất cơ trí, nếu sau này không ngừng cải tiến thì sẽ trở thành một tiểu bại hoại a. Tiêu Linh gật đầu, bản thân mình từ đầu chỉ dùng có một khối tử kim mà thôi, nếu như muốn nâng cấp thuộc tính và cấp bậc của cơ giới thạch tượng vị phải tìm được kim loại thật tốt hơn nữa, độ thuần thục kỹ năng công trình học của bản thân phải tăng cao hơn nữa. Mấy người vừa lại hàn huyên một ít về giới chỉ ác ma Hy Lai người, cơ giới thạch tượng vị, nghe được Tiêu Linh kể lại kinh nghiệm của mình, đám người Thiên Cuồng quả thật cảm thấy không biết nói sao. Cả bọn thật không nghĩ tới vận khí của Tiêu Linh lại tốt như vậy. Phải biết rằng Thiên Cuồng phải vượt qua hơn 50 vòng nhiệm vụ liên hoàn mới có thể lấy được pháp trượng lôi được kéo. Vì thế hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian luyện cấp. Thiên Phi, Thiên Tâm, Lâm Phỉ vì đợi hắn mà không thăng cấp, ở lại trong thành bán trang bị tích lũy tài chính. Này, pháp trượng lôi đức kéo này có hiệu quả gì thế? Tiêu Linh không nhịn được hỏi, cùng là ma pháp vật phẩm hy hữu. Sau khi biết hiệu quả cường đại của giới chỉ ác ma Hy Lai người, Tiêu Linh không nhịn được sinh ra tò mò đối với pháp trượng lôi đức kéo. Thiên Cuồng bắt đầu kể cho Tiêu Linh nghe từ lịch sử của pháp trượng lôi đức kéo đến tác dụng của nó, tuyệt không giấu giếm. Lúc này hai người trong lòng đã tín nhiệm lẫn nhau. Thiên Cuồng đã xem Tiêu Linh là bằng hữu của hắn rồi. Ngàn năm trước, đế quốc Bùi Kéo Tây Á sinh ra một nhân vật truyền kỳ, một thiên tài, người duy nhất có thể đồng thời tu luyện quang minh và hắc ám ma pháp. 20 tuổi đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Đế quốc Bùi Kéo Tây Á những tưởng rằng hắn sẽ trở thành một thiên tài mục sư. Thiên phú kinh người của hắn làm cho vong linh vu sư cảm thấy sợ hãi. Bọn họ bí mật tiến đến ám dạ thành nơi ở của Lôi Đức Kéo, bất ngờ đánh lén và đã thành công giết chết Lôi Đức Kéo. Bất quá Lôi Đức Kéo trước khi chết đã dùng cấm chú thần thánh thẩm phán đem toàn bộ bọn vong linh vu sư đó thiêu đốt thành tro bụi. Toàn bộ pháp sư của Bùi Kéo Tây Á không khỏi vì cái chết của Lôi Đức Kéo mà dậm chân thở dài đáng tiếc. Pháp trượng của Lôi Đức Kéo chính là được các mục sư truyền cho đời sau. Nếu như ai có thể kế thừa ý chí của Lôi Đức Kéo, người đó có thể trở thành một mục sư vĩ đại kiêm tu quang minh cùng hắc ám ma pháp. Vậy pháp trượng này có thuộc tính gì? Tiêu Linh hỏi. Có thể học tập tất cả kỹ năng của ám mục và quang minh mục sư, hiệu quả của ma pháp trị liệu tăng 20, hiệu quả của ma pháp nguyền rủa tăng 10. Thiên Cùng nói. Tiêu Linh nghe xong cũng phải hít một hơi lạnh, thuộc tính của pháp trượng này thật quá mức mạnh mẽ rồi. Cả ba thuộc tính đều mạnh, đặc biệt là hiệu quả của ma pháp trị liệu tăng 20. Một mục sư khi đạt tới cấp 40 khả năng trị liệu của bản thân chừng 400 điểm, sau đó nhờ gia tăng kỹ năng, nhờ thuộc tính cộng thêm của các trang bị, chúc phúc thì đạt mức khoảng 500, trị liệu trên diện rộng thì được trên 2000 là quá nhiều mà bản thân pháp trượng này có thể tăng 20 đối với mục sư. Điều này quả thật là vô giá. Tiêu Linh lúc này mới hiểu được, tại sao công hội của Thiên Cuồng lại để ý đến hắn như vậy. Thiên Cuồng cười khổ một chút, thuộc tính cường đại thì hạn chế cũng mạnh mẽ. Sau khi ta mang pháp trượng này, lực lượng cùng với máu, năng lượng đều giảm một nửa, hiện tại cột máu của ta còn không tới 100 HP. Trên cơ bản chỉ cần bị quái vật đụng một cái là chết ngay lập tức. Tiêu Linh trợn tròn mắt lên nhìn. Hạn chế quả thật mạnh mẽ, tương đương với việc đặt mục sư vào vị trí cực đoan, không thể chịu bất kỳ một thương tổn nào. Điều này gián tiếp yêu cầu nâng cao trình độ của tổ đội. Trong tình huống bình thường, mục sư cho dù bị quái vật nhưng tấn công dưới sự che chở của thuẫn phòng hộ vẫn có thể chịu được 1-2 lần. Nhưng điều này đối với Thiên Cuồng thì lại không thể được, bởi vì thân thể của hắn quá mức yếu ớt cho nên chỉ cần bị quái vật đánh trúng một cái là ngỏm ngay lập tức.